Chương 27, dần dần đến cửa thanh toán. Chư thế chịu thua. Vô số thần tàng tất cả đều bắt tay vô thượng tiên quang chân thế. Bất hủ cực đạo chi uy vắt ngang cửu thiên thập địa, càn quét hết thể trở ngại chi địch. Làm cực đạo pháp tắc ba động biến mất về sau, Đông Hoang đại lục trên lại hủy diệt ba cái cường thịnh chí cực, phụ thuộc tại truyền thừa bất hủ hạ siêu cấp vương triều. Mọi người tại đây hiện tại đã không biết làm sao biểu đạt chính mình ý nghĩ trong lòng. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ nhận vì Trường Sinh Diệp gia thất vong, nhất định biến mất tại trong dòng sông lịch sử thời điểm. Trường Sinh Diệp gia thánh nhân lão tổ, ngàn năm trước danh xưng thiếu niên thiên đế tuyệt đỉnh yêu nghiệt hiện thế. Như thế không có cái gì. Tuy nói Diệp Huyền Thân có đạo thương mấy ngàn năm chưa chết, để bọn hắn rất kinh ngạc, vừa vặn vì truyền thừa bất hủ, có chút át chủ bài kéo dài tính mạng, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng đến đón lấy nhường mọi người kinh ngạc là, mang theo đế binh đánh đến tận cửa Diệp gia thiên môn đằng xà thánh nhân cảnh tiền kỳ lão tổ, lại một quyền vẫn lạc tại tôn này yêu nghiệt trong tay. Vốn cho rằng sự kiện này khả năng như vậy coi như thôi. Rốt cuộc Trường Sinh Diệp gia đã lui địch, Diệp Huyền chiến lược đáng sợ, nhưng có đạo thương tổn cũng không thể nào huy động nhân lực mới đúng. Kết quả lại là trực tiếp cuộn cuộn, không chút nào che giấu, ngay trước Đông Hoang vạn vật thương sinh trước mặt, hung hăng sốc đằng xà thánh địa đại diện. Càng là triển lộ thượng cổ cấm kỵ, thần cấm. Liên đằng xà thánh địa thánh nhân cảnh trung kỳ lão tổ đều bị trấn áp tại chỗ chịu thua. Quả thực khiến người ta không thể tin được. Cái này đã đầy đủ nhường Thương Sinh rung động. Có thể Diệp Huyền lại còn không bỏ qua, trực tiếp đánh lên đỉnh cấp truyền thừa bất hủ đạo nhất thánh địa. Tiếp xuống phát triển, như giống như phía trên như vậy, liền thánh nhân cảnh hậu kỳ trận đạo tông sư đỉnh cấp cường giả đều bị Diệp Huyền chấn áp túi đầu chịu thua. Vô số người không kịp chuẩn bị, kinh hãi, rung động. Có thể nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, quả thực so với bọn hắn cả đời đều muốn đặc sắc. Liền nhắc lên hai cái bất hủ thánh địa a. Truyền thừa bất hủ, cái nào không phải nhìn xuống hồng trần không biết bao nhiêu bạn, nội tình thâm hậu, cường giả vô số. Tổ tiên đi ra đại đế, trưởng khống vô thượng cực đạo đế binh. Cho dù đỉnh cấp thế lực, tại truyền thừa bất hủ trước mặt cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi. Thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh, phá hủy phụ thuộc đạo nhất thánh địa ba cái cường thịnh siêu cấp vương triều. Diệp Huyền quay người đối Diệp Văn Trở người nói, đi thôi, chúng ta thanh toán có thể còn chưa kết thúc. Diệp Văn Trở Diệp gia tộc nhân nghe vậy liền vội vàng gật đầu đáp lại Diệp Huyền. Cho dù thân là truyền thừa bất hủ, Diệp Văn bọn người có lẽ tại đỉnh cấp thế lực trước mặt đã cao cao tại thượng, quý không thể leo tới. Nhưng tại truyền thừa bất hủ bên trong, Trường Sinh Diệp gia lại khắp nơi bị quản chế, nói không chừng còn bị cái khác truyền thừa bất hủ trào phúng hai câu. Bất quá bây giờ, Diệp Văn Trở Diệp gia đại năng chưa từng có cảm giác như hôm nay uy phong như vậy. Hết thảy đều là chính mình lão tổ công lao a. Quá yêu nghiệt. Nhìn đến Diệp Văn bọn người gật đầu, Diệp Huyền thân thể khẽ động, hóa hồng tiến về một số trong trí nhớ, đã từng hắn hành tẩu vu thế lịch luyện lúc đắc tội qua thế lực. Chỉ sợ bọn gia hỏa này tại Trường Sinh Diệp gia nguy nan lúc, không thể thiếu bỏ đá xuống giếng. Đồng thời, đêm hôm đó Diệp Huyền cũng tìm Diệp Văn, cầm tới cùng Trường Sinh Diệp gia thế lực đối nghịch bảng danh sách. Phần lớn là dựa vào đằng xà thánh địa, đạo nhất thánh địa đỉnh cấp thế lực. Đoán chừng là cái này hai đại thánh địa bảy mưu đặc kế. Ngắm nhìn chúng cường giả đỉnh đầu, ba tên thánh nhân cảnh cường giả, nhìn đến Diệp Huyền vẫn không có hướng Trung Châu Thiên Môn đi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Ba phủ thần huy bên trong, dáng người nổi bật nữ thánh nhân thở dài nói, Diệp Huyền thánh nhân xem ra còn muốn tiếp tục thanh toán a, bất quá đoán chừng đều là đỉnh cấp thế lực, ta liền không tiếp tục đứng bảo. Lão phu cũng là. Cái thứ hai thánh nhân cường giả gật gật đầu. Cái thứ ba thánh nhân cường giả cười nói, đỉnh cấp thế lực có cái gì tốt nhìn, liền nhấc lên hai cái bất hủ thánh địa, những tên kia chỉ sợ nhận được tin tức, đã sớm tất cung tất kính chờ lấy đưa bảo, đi đi. Ba tên thánh nhân cảnh cường giả lời nói, rơi vào hạ phương cường giả trong hai. Thánh nhân cảnh cường giả không có hứng thú. Không có nghĩa là bọn họ không có hứng thú a. Thần Hồng Hàng dài lần nữa vượt ngang Đông Hoang đại lục. Trường Sinh kiếm phái, Diệp Huyền mang theo Diệp gia tộc nhân quần quần mà đến. Bất quá còn không có tránh thức đi vào Trường Sinh kiếm phái sân môn, mọi người xa xa liền thấy được ba tên quanh thân phát ra yêu đất thánh đạo khí thế bán thánh cường giả, tất cung tất kính chờ tại Trường Sinh kiếm phái trên không. Làm Diệp Huyền đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, hoành không mà tới lúc, ba tên bán thánh cường giả trên mặt lập tức gạt ra hòa ái chi cực vẻ mặt vui cười. Cầm đầu Trường Sinh kiếm phái kiếm chủ chắp tay đối Diệp Huyền cung kính đón lấy nói, Diệp Huyền thánh nhân, Trường Sinh kiếm phái cung nên thánh nhân giá lâm. Diệp Huyền liếc mắt Trường Sinh kiếm phái kiếm chủ, đạm mạc nói, thiếu lôi kéo làm quen, bản tọa có thể không nhớ rõ các ngươi là thuộc về ta Trường Sinh Diệp gia môn hạ. Khục. Trường Sinh kiếm phái kiếm chủ nghe vậy xấu hổ hò tiếng. Mặc dù là lời nói thật, Trường Sinh kiếm phái kiếm chủ cũng biết, Trường Sinh Diệp gia không thể nào cho sắc mặt tốt. Nhưng rốt cuộc nhiều người nhìn như vậy, ngày thường cao cao tại thượng đã quen, một chút ba ba đánh mặt, có chút khó có thể tiếp nhận. Giao ra bồi thường, cũng hoặc là Trường Sinh kiếm phái biến mất. Diệp Huyền ngắn gọn chí cực cho Trường Sinh kiếm phái kiếm chủ hai lựa chọn. Bồi thường. Trường Sinh kiếm phái kiếm chủ cơ hồ không do dự, trong nháy mắt lựa chọn cái thứ nhất. Dứt lời, Trường Sinh kiếm phái kiếm chủ lấy ra một khối tản ra hỗn độn chi khí mượt mà tảng đá. Mượt mà trong viên đá phảng phất bao hàm một cái thế giới, vô số huyền ảo đạo tắc ý vị quấn quanh, pha trộn thần huy mông lung hiện hiện. Quả thực là vô cùng thần dị. Người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra đây là vô thượng chí bảo. Diệp Huyền thánh nhân, đây là ta Trường Sinh kiếm phái vô thượng chí bảo, thế giới thạch. Có thể phụ trợ khai mở một cái tiểu thế giới. Trường Sinh kiếm phái kiếm chủ nói, đem thủ trung thế giới thạch đưa tới cho Diệp Huyền. Trường Sinh kiếm phái kiếm chủ cũng không có quá nhiều nói rõ thế giới thạch tác dụng khác, bất quá vẹn vẹn mở thế giới. Cái này đủ để chứng minh thế giới thạch vô thượng vì giá. Có thể. Diệp Huyền tâm lý hơi chấn động một chút, sau đó thần sắc không thay đổi nhẹ nhàng gật đầu tiếp nhận. Thế giới thạch. Diệp Huyền không nghĩ tới lại là bực này cực hạn chất bảo. Bình thường tới nói, tu vi không tới đạt đến đại đế, muốn khai mở một chỗ động thiên phúc địa, chỉ có dùng một loại đồ vật, cái kia chính là thế giới thạch. Cho dù là đối truyền thừa bất hủ tới nói, thế giới thạch cũng là chân quý tới cực điểm. Bởi vì thế giới thạch có thể để đại đế khai mở động thiên phúc địa càng thêm hoàn thiện, đồng thời linh lực nồng độ, động thiên phúc địa phòng trong lớn nhỏ đều có thể đạt được tăng bọn. Có cái này viên thế giới thạch, Trường Sinh Diệp gia tộc địa tiểu thế giới, chỉ sợ còn có thể nâng cao một bước. Tiếp qua Trường Sinh kiếm phái kiếm chủ đối thượng, tại một đám xem chừng cường giả vô cùng hâm mộ nhìn soi mói, Diệp Huyền tiếp tục tiến về nhà tiếp theo. Cơ hồ mỗi đến một nhà đỉnh cấp thế lực, Diệp Huyền có thể đạt được một loại vô thượng thần chân. Quy Nguyên Quan Tiên Tiên Chân Thủy, Tinh Thần Thế Gia Tinh Thần Sa, Chân Hỏa Tông Tiên Tiên Linh Hỏa. Chờ chút, đến sau cùng, Diệp Huyền tổng cộng đến thăm 20 mấy chỗ đỉnh cấp thế lực, lấy được thu hoạch, cơ hồ làm cho mỗi một cái tu sĩ điên cuồng. Nhưng ngắm nhìn các cường giả, không có một cái nào dám động. Nói đùa, liền thánh nhân cảnh hậu kỳ trận đạo tông sư đều gãy ở bên trong. Bọn họ chỉ sợ là mất trí mới có thể đối Diệp Huyền, Trường Sinh Diệp gia độc thủ. Mãi cho đến Diệp Huyền chỉ huy Diệp Văn chờ Diệp gia tộc nhân tiến vào Trung Châu Thiên Môn bên trong biến mất. Ngắm nhìn chúng cường giả nhóm, giờ phút này mới hốt hoảng biết, sự tình đến nơi đây xem như đã qua một đoạn thời gian. Bất quá một giây sau bọn họ liền kích động. Kích động, vô cùng kích động. Bởi vì bọn hắn chứng kiến vô thượng truyền thuyết sinh ra. Lực lượng một người, chọn lấy hai cái truyền thừa bất hủ, càng là bạo phát thượng cổ cấm kỵ thần cấm. Trấn áp thô bạo thánh nhân cảnh hậu kỳ trận đạo tông sư. Cái này vô luận là cái nào đều đủ để nhường thế gian chấn động a. Không được, bản tọa muốn lập tức tìm người chia sẻ cái này kinh thiên sự tình. Ta cũng vậy. Đi một chút, đạo hữu, chúng ta nhất định phải thật tốt phát tiết một chút cái này chấn động trong lòng cảm giác. T, khủng bố như vậy a. Ta đã có thể nghĩ đến, không ngày sau, Trường Sinh Diệp gia uy danh, Diệp Huyền thánh nhân danh tướng vang vọng toàn bộ Đông Hoang, thậm chí toàn bộ bắt đầu. 27 chương 28, bắt đầu chúng sinh rung động. Thiếu niên thiên đế bệ nghệ bắt hoang Diệp gia tiểu thế giới bên trong. Diệp Huyền mang theo vẫn như cũ như cùng ở tại trong ngục Diệp Văn bọn người vừa trở về, chú lưu gia tộc, thủ hộ tộc địa Diệp gia đại năng tộc lão, liền kích động tiến lên hô to. Cùng nên Diệp Huyền lão tổ trở về. Nương theo lấy cái này Diệp gia đại năng tộc lao hô to, toàn bộ Diệp gia tộc nhân, vô luận là thế hệ tuổi trẻ, vẫn là lần trước thay cũng nhịn không được kích động, lệ nóng rưng trọng, lên tiếng hô to. Cung nên Diệp Huyền lão tổ trở về, cung nên Diệp Huyền lão tổ trở về. Trong tiếng kêu ầm ĩ một số tuổi trẻ Diệp gia tộc nhân, hai mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như là thấy được tín ngưỡng thần. Chuyện xảy ra bên ngoài, Trường Sinh Diệp gia đương nhiên vô cùng chú ý, rốt cuộc cái này coi là Diệp gia xuất thế chinh chiến, mang đi toàn 80 trở lên đại năng cảnh cường giả. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, Trường Sinh Diệp gia chú lưu đại năng cường giả, cùng thế hệ tuổi trẻ nhóm muốn lập tức thông qua trong tiểu thế giới bí ẩn truyền tống trận rời đi, giữ lại Diệp gia sau cùng huyết mạch. Chỉ là nhường chúng sinh, Trường Sinh Diệp gia tộc nhân không nghĩ tới chính là chính mình lão tổ Diệp Huyền. Vậy mà lại khủng bố như vậy, liền nhấc lên hai tòa bất hủ thánh địa, càng là liền thánh nhân cảnh trung kỳ, thánh nhân cảnh hậu kỳ trận đạo tông sư đều có thể trấn áp. Khủng bố như vậy, Diệp Huyền đón mọi người cùng nhiệt ánh mắt, đối với người ngoài đạm mạc tuấn giật khuôn mặt lộ ra mỉm cười, phong thần tuấn lãng dung mạo, lại phối hợp một bộ trường sam, như là Lâm Trần Trích Tiên. Tình cảnh này nhưng không ít Diệp gia các thiếu nữ trực tiếp nhất kiến trung tình. Chính mình lão tổ không chỉ có thực lực khủng bố, thiên tư yêu nghiệt, thì liền bề ngoài đều như thế phong hoa tuyệt đại, phong thần tuấn lãng, quả thực quá hoàn mỹ. Việc này mầm thai vạ đã giải quyết. Diệp Huyền đối Diệp gia tộc nhân nhóm mở miệng, xem như cho một cái công đạo, sau đó đối sau lưng Diệp Văn nói, thu xếp tốt gia tộc công việc, về sau đến tổ tự tìm ta. Diệp Huyền nói xong, thân thể liền bước nhập hư không bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Ngoại giới, đương theo lấy quần quật, uy trấn cửu thiên thập địa vô thượng cực đạo chi uy biến mất. Bắt đầu đế tinh thương sinh đều biết, bất hủ chiến chỉ sợ đã kết thúc. Vô số người đều hiếu kỳ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có điều rất nhanh bọn họ liền biết, bởi vì có vô số cường giả chính đang phát tiết trước đó nhìn đến rung động sự tích, cuồn cuộn to lớn thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Rốt cuộc tận mắt xem chừng lần này sự tình phát triển, có thể cơ bản đều là tiên đại, đại năng, bán thánh, thậm chí còn đã mấy trăm năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện vô thượng thánh nhân cường giả. Ha ha ha, thoải mái thoải mái. Trường Sinh Diệp gia lão tổ, Diệp Huyền thánh nhân coi là thật nghịch thiên a. Không hổ là danh xưng thiếu niên thiên đế. Cái nào đó to lớn tản ra phong cách cổ xưa khí tức cự đại thành trì, một đạo ẩn chứa nhàn nhạt thánh đạo khí thế thần hồng xẹt qua chân trời, đồng thời ầm ầm tiếng gầm hướng bát phương quyết tán. Đây là một tên hiếm thấy bán thánh cảnh cường giả. Bên trong thành rất nhiều người nghe được vị này bán thánh cường giả nói lời, bắt đầu hiểu rõ đến bất hủ chiến một điểm tân bí về sau, ào ào rung động không thôi. Tê, thật là bất hủ chiến, ta liền nói cố này vô thượng, như là nhường vạn đạo thần phục y thế, tuyệt đối chỉ có đế binh. Trường Sinh Diệp gia lão tổ rốt cục ngồi không yên xuất thế thanh toán sao? Cụ thể chuyện gì xảy ra, có hay không đạo hữu biết ta? Ngụy Tiên, làm sao Ngụy Tiên? Tiền bối, nói tỉ mỉ a. Một số trước đó nhìn đến thần hồng hàng dài, không có lựa chọn tiến về đại năng cảnh cường giả, trực tiếp bước nhập hư không, hướng cái kia tên bản thánh cường giả la lên. Rất hiển nhiên, bất hủ chiến bên trong phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Cho dù thân là nửa bước thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng nhịn không được cảm khái và phần. Toàn bộ Đông Hoang đại lục vô số thần triều, vương triều, đại thành, đại thế lực bên trong, giờ phút này đều diễn ra như giống như phía trên tình cảnh này. Ngay sau đó, trước mặt mọi người sinh hiểu được theo Diệp Huyền xuất thế làm những chuyện như vậy dấu vết về sau, ao ao nhịn không được hít vào khí lạnh, rung động nhịn không được liên tục xác nhận. Nơi nào đó xa hoa tử quán, Lúc này trong tiểu quán người đến người đi, đều đang nghe một tên đại năng cảnh cường giả giảng thuật cái gì. Chỉ nghe một người tu sĩ cả kinh nói: "Thánh nhân cảnh tiền kỳ trực tiếp một quyền đánh sát đồng cảnh giới cường giả. Không thể nào, đây chính là thánh nhân, nhìn xuống bắt đầu vô thượng thánh nhân a." T, quả thực khó mà tin được, liền thánh nhân cảnh trung kỳ, loại cường giả cấp bậc này đều có thể trấn áp sao? Cái này tính là gì? Một tên xem chừng sự tình phát triển, cho mọi người giảng thuật đại năng cảnh cường giả cảm khái nói: "Diệp Huyền thánh nhân không khỏi trấn áp thánh nhân cảnh trung kỳ cường giả, thì liền đạo nhất thánh địa biết không? Cái kia đỉnh cấp truyền thừa bất hủ sau cùng mời ra một vị thánh nhân cảnh hậu kỳ trận đạo tông sư cường giả, đồng dạng bị trưởng sinh Diệp gia lão tổ cho trấn áp. Hư không thành trận ngưng tụ đại trận, tuyệt đối là trận đạo tông sư. Nhưng chính là trận đạo tông sư ngưng tụ đại trận, tùy tiện liền bị trưởng sinh Diệp Huyền lão tổ một quyền cho đánh bại. Người cũng không biết, lúc ấy bao nhiêu người tại chỗ liền bị chấn động, thậm chí ngay cả bản thánh cường giả, thánh nhân cường giả đều kinh hãi không thôi." Đại năng cảnh cường giả nói thân thể nhịn không được lay động, tựa như là tự mình làm một dạng, nhịn không được kích động. Đại năng cảnh cường giả chung quanh tu sĩ, nghe vậy cũng nhịn không được hoảng sợ. "Ngụy Tiên, chiếu nói như vậy, trường sinh Diệp gia lão tổ, vị này Diệp Huyền thánh nhân quả thực quá kinh khủng." Đại năng cảnh cường giả kích động mấy cái hô hấp, về sau bình định tâm tình của mình, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thở dài lên. Vốn là nghe được theo kích động, khiếp sợ chúng tu sĩ thấy thế, không khỏi hướng cái này đại năng cảnh cường giả ném đi ánh mắt tò mò. "Thật tốt, vì cái gì thở dài?" Đại năng cảnh cường giả thở dài, đáng tiếc nói, chỉ tiếc Diệp gia lão tổ Diệp Huyền thánh nhân, hắn cho dù thiên tư vang dội cổ kim, vạn cổ không một, nhưng lại thân có đạo đường, ngày giờ không nhiều a. "Ừm." Tại chỗ tất cả mọi người sửng sở. "Không thể nào. Bực này yêu nghiệt chí cực tồn tại, lại còn sẽ thân có đạo thương." Đại năng cường giả đem trước đó thu hoạch được Diệp Huyền thân phận tin tức nói cho mọi người, khi bọn hắn biết Diệp Huyền vậy mà không phải cổ thánh nhân, mà là tại 2000 năm trước, lấy nghịch thiên chi tư, nghịch phạt thiên nói, từ đó thành thánh lúc, tại chỗ tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Nếu thật là như thế, thời đại kia thiên tiêu, nên có nhiều tuyệt vọng a. Thiếu niên thiên đế, thật không hổ là thiếu niên thiên đế. Có thể tại loại này thiên đạo bị long đong, thánh lộ đoạn tuyệt, đại đạo ẩn nặc thời đại phá kính mà lên. Quả thực yêu nghiệt đến cực hạn, nhưng cũng thật đáng tiếc. Sinh sai thời đại a. Phạm là tại thượng cổ thánh lộ chưa tuyệt, tu hành đường xuân xẻ tình huống dưới, tuyệt đối quét ngang vô địch, trở thành một tôn vô thượng đại đế. Như là lúc này kinh hán, tiếc hận tình huống. Tại toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí bắt đầu đều bao giờ cũng tái hiện. Thương sinh đều đang thán phục Diệp Huyền Thiên tư yêu nghiệt, càng là chấn kinh đã từng mang theo thiếu niên tiên đế danh hiệu chiến lực, bây giờ đã là bệ nghệ bát hoàng, uy thế vô cùng. Trường sinh Diệp gia tổ tự. Ngoại giới như thế nào mưa gió phun trào, Diệp Huyền cũng không thèm để ý lão tổ. Diệp Văn tại tổ tự ngoài cửa cung kính xin chỉ thị tiếng. Diệp Huyền cười nhạt nói, "Tiến." 28 chương 29, 10 cây thánh dược tạo 10 tên bán thánh tộc lão. Kiệp kê thu hoạch Diệp Văn nghe tiếng cung kính đẩy cửa vào. Nếu như nói ngay từ đầu, Diệp Văn là từ đối với Diệp Huyền lão tổ thân phận, tu vi tôn kính lời nói. Như vậy hiện tại là hoàn toàn bị Diệp Huyền cho khuất phục. Liền nhấc lên hai cái bất hủ thánh địa. Càng là liền thánh nhân cảnh hậu kỳ bực này vô thượng cường giả đều có thể trấn áp. Vạn cổ không có. Nghịch tiên chí cực. Tổ tự bên trong hình ảnh rất kỳ quái. Diệp Huyền dung mạo phảng phất 21-22 tuổi trẻ. Nhưng Diệp Văn dung mạo cũng đã đến trung niên, hiện tại Diệp Văn xưng hô Diệp Huyền vì lão tổ, thật sự là quái dị vô cùng. Bất quá tu hành thế giới, cảnh tượng như vậy lại không thể bình thường hơn được. "Lão tổ, không biết ngài gọi ta tới là?" Diệp Văn cung kính thi lễ, về sau hiếu kỳ đối Diệp Huyền dò hỏi. Diệp Huyền bình tĩnh nhìn thẳng trước mặt Diệp Văn, cười nhạt nói, "Ngươi kẹt tại đại năng cảnh đỉnh phong bao lâu?" Diệp Văn nghe vậy không có ý tứ túi lầu nói, "Đã kẹt tại đại năng đỉnh phong cảnh vài chục năm, khoảng cách bán thánh chi cảnh cảm giác còn có khoảng cách không nhỏ. Hôm nay kiến thức đỉnh cấp truyền thừa bất hủ, đạo nhất thánh địa nội tình." Diệp Văn hết sức rõ ràng biết chênh lệch của song phương. Dứt lời, Diệp Văn tranh thủ thời gian thỉnh tội nói, "Lão tổ, Diệp Văn cho trường sinh Diệp gia mất thể diện. Ta không phải trách tội thực lực ngươi không mạnh." Diệp Huyền buồn cười lắc đầu, phất tay đem một gốc tràn ngập nồng đậm thánh đạo khí thế thần dược đặt ở Diệp Văn trước mắt nói, "Ban cho ngươi một gốc thánh dược, có thể đột phá bản thánh." Nhìn đến Diệp Huyền đột nhiên cho mình một gốc thánh dược, Diệp Văn không khỏi sửng sở, sau đó liền kích động nói, "Lão tổ, ngươi thật muốn đem một gốc thánh dược ban thưởng cho ta?" "Không sai, cho nên ngươi có thể đột phá bản thánh sao?" Diệp Huyền nghiêm túc gật một cái. Thân vị trường sinh Diệp gia gia chủ, đại năng cảnh đỉnh phong sát thực chống đỡ không nổi đại diện, mà lại trường sinh Diệp gia vậy mà mới ba tôn bán thánh lão tổ. So với đạo nhất thánh địa yếu đi không phải một mảnh nửa điểm. Bây giờ Diệp Huyền đã xuất thế, tự nhiên muốn bắt tay vào làm tăng cường gia tộc nội tình, bồi dưỡng cường giả. "Lão tổ yên tâm." Diệp Văn sắc mặt đỏ lên, áp lực kích động trong lòng, run run rẩy rẩy đưa tay tiếp nhận đồng bình ở trước mắt thánh dược trịnh tiếng nói, "Diệp Văn nhất định đột phá bán thánh, dương ta trường sinh Diệp gia uy danh." Diệp Văn không nghĩ tới, chính mình lão tổ thanh toán xong sau, vậy mà liền cho mình lớn như vậy một cái lễ. Không nên nhìn Diệp Huyền theo hai cái thánh địa trong tay làm đến 10 cây thánh dược đơn giản như vậy. Trên thực tế, thánh dược giá trị so với bất tử thần dược, luận tôn vi trình độ cũng không thua bao nhiêu. Càng thậm chí hơn tới nói, trên thị trường, so với bất tử thần dược loại này không có dấu vết mà tìm kiếm, tới vô ảnh, đi vô tung thần vật. Loại này trên đời tồn tại, càng thậm chí hơn ngẫu nhiên có thể theo một số cổ di tích lấy được thánh dược, càng làm cho các đại thế lực tán tu điên cuồng. Thánh dược công hiệu rất nhiều, nhưng nó có một loại công hiệu cùng bất tử thần dược một dạng. Cái kia chính là thánh dược có thể trợ đại năng cảnh đỉnh phong đột phá bán thánh. Bán thánh đột phá tới thánh nhân, thậm chí thánh nhân cường giả hóa đạo thời khắc, phục dụng thánh dược có thể lại nối tiếp một thế. Chẳng qua hiện nay thánh lộ đoạn tuyệt, bán thánh phục dụng thánh dược, nhiều nhất cùng thánh nhân cường giả đồng dạng, có thể nhiều sống một thế. Được. Diệp Huyền cười cười, về sau lại phất tay lấy ra mặt khác 9 cây thánh dược đặt ở Diệp Văn trước mắt nói, cái này 9 cây thánh dược, ngươi phân phối cho đối với gia tộc thực lực mạnh nhất tộc lão, để bọn hắn cũng đột phá bán thánh, tăng cường ta trường sinh Diệp gia nội tình. Cái này, Diệp Văn thấy thế, không khỏi sửng sở, về sau lo lắng nói, lão tổ, ngài không dùng được sao? Thánh dược đã đối với ta vô dụng. Diệp Huyền lắc đầu, bản tọa mấy ngàn năm trước liền đã phục dụng 3 cây thánh dược kéo dài tính mạng. Cái kia lão tổ ngài, nghe được Diệp Huyền trả lời, Diệp Văn sắc mặt một chút tái nhợt. Thánh dược nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 3 cây, về sau liền vô hiệu. Lão tổ đã phục dụng 3 cây thánh dược, cái kia bây giờ không phải là đã không cách nào sử dụng thánh dược tiếp tục kéo dài tính mạng. Hiện tại lại như thế như vậy an bài, chẳng lẽ hiện tại lão tổ liên tục cùng hai cái vô thượng cường giả tranh phong, bây giờ đạo thương làm sâu sắc, đã ngày giờ không nhiều sao? Nếu như Diệp Huyền lão tổ ngã xuống, Diệp Văn không dám tưởng tượng cái này hậu quả. Diệp Huyền đương nhiên phát hiện Diệp Văn biến ảo sắc mặt, thấy thế hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Quanh Diệp Văn theo trong suy tưởng bị đánh thức, lập tức Diệp Văn không khỏi nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ thấy Diệp Huyền trên mặt hiện lên biểu tình tự tiếu phi thiếu, nhìn chằm chằm Diệp Văn nói, trong mắt ngươi, chẳng lẽ bản tọa là loại kia chỉ có thể ảm đạm kết thúc người? Diệp Văn nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu, lão tổ thiên tư vang dội của Kim, chiến lược kinh thế, ta không tin lão tổ vẫn lạc tại đạo thương phía dưới. Cái này là được rồi. Diệp Huyền phất phất tay nói, đi thôi, ta tự có ứng phó đạo thương chi pháp. Mặc dù hiếu kỳ chính mình lão tổ có biện pháp gì chữa trị đạo thương, bất quá Diệp Văn không dám hỏi nhiều. Diệp Văn cáo lui. Diệp Văn cúi người cung kính thi lễ, về sau rời đi tổ tự. Chờ Diệp Văn thân ảnh biến mất tại tổ tự, Diệp Huyền khẽ miệng dương nhẹ. Đi qua hắn lật tung đằng xà thánh địa, đạo nhất thánh địa, cùng đến cửa thanh toán 20 mấy cái đỉnh cấp thế lực về sau, chỉ sợ những thế lực này ước gì hắn lập tức hóa đạo, thân tử đạo tiêu. Nhưng bọn hắn nghĩ như vậy, Diệp Huyền làm sao không nghĩ trực tiếp diệt bọn hắn? Có thể sang cước bị đạo thương, mỗi thời mỗi khắc thôn vệ Diệp Huyền thọ nguyên, càng thậm chí hơn nếu như không có ngón tay vàng, hắn phá phong thần nguyên đi ra tại chỗ liền phải chết. Bây giờ vẫn là trước giải quyết đạo thương nguy hiểm, về sau tăng thực lực nữa, nhường tự thân đạt tới cho dù đối mặt với đối phương có thể sẽ xuất hiện đại thánh, cổ thánh các loại cấm kỵ nội tình cường giả, cũng có thể không sợ về sau, là hắn có thể trực tiếp quét ngang đằng xa thánh địa, đạo nhất thánh địa hai cái này chuyển thừa bất hủ. Đương nhiên, làm sao có thể đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn, đem chính mình chiến lược tăng lên đến địch nội đại thánh, thậm chí là cổ thánh cái này trở cấm kỵ cường giả. Cái này tự nhiên đến làm cho ngón tay vàng hỗ trợ. Diệp Huyền tin tưởng, này thời gian sẽ không quá lâu. Diệp Huyền ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên đối hệ thống cười nhạt nói, hệ thống, kiểm lại một chút chuyến này thu hoạch. Đinh, bắt đầu kiểm kê kết toán lần này thu hoạch. Ký chủ hoàn thành tuyên bố nhiệm vụ 1, đánh sát thánh nhân cảnh tiền kỳ đằng xà thánh địa lão tổ, đằng sơn thánh nhân. Thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, 200 điểm mệnh nguyên. Hoàn thành tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh bại thánh nhân cảnh trung kỳ đằng xà thánh địa lão tổ, đằng cố thánh nhân. Thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, 300 điểm mệnh nguyên. Hoàn thành tuyên bố nhiệm vụ 3, đánh bại thánh nhân cảnh hậu kỳ đạo nhất thánh địa lão tổ, đạo vũ thánh nhân. Thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, 1000 điểm mệnh nguyên. 29. Chương 30, nghịch thiên căn cơ. Chữa trị đạo thương Diệp Huyền nhìn trước mắt hệ thống kết toán, hai mắt hiện lên một chút vẻ hài lòng. 1500 điểm mệnh nguyên, tương đương với 3 năm tả hữu tuổi thọ. Nếu như hắn đem điểm mệnh nguyên toàn bộ đổi thành tuổi thọ, cũng có thể dòng dã duy trì hơn 1 năm. Thu hoạch vẫn được, bất quá việc cấp bách, vẫn là muốn chữa trị trên người đạo thương. Rốt cuộc cái này đạo thương quả thực là tuổi thọ thôn kim thú, một ngày tương đương với tiêu hao bình thường tuổi thọ 3 ngày, cho dù là thời kỳ toàn thịnh thánh nhân tuổi thọ cũng đỉnh không được bao lâu. Cứ kéo dài tình huống như thế, cái này tổn thất đối Diệp Huyền tới nói sẽ để cho hắn rất thì đau. Muốn đến nơi này, Diệp Huyền lấy ra theo đằng xà thánh địa, đạo nhất thánh địa lấy muốn lấy được nửa cây bất tử thần dược, cùng một khỏa tiên đạo hạch. Hai loại thần vật xuất hiện tại tổ tự. Nhất thời từng trận đạo âm, pha trộn linh vụ, liền theo lấy bọn hắn thả ra thần huy, bắt đầu ở tổ tự bên trong tràn ngập quanh quẩn. Nửa cây bất tử thần dược, cộng thêm lên một cái tiên đạo hạch. Diệp Huyền nhìn trước mắt nửa cây thần dược cùng tiên đạo hạch ánh mắt lấp lóe, không biết có thể hay không chữa trị trên người ta đạo thương. Nhìn chung vào cổ, thân quấn đạo thương tồn tại, có thể nói là lác đác không có mấy. Chỉ khi nào thân quấn đạo thương, hậu quả kia có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ có tu luyện khó khăn, tuổi thọ bị hao tổn, chủ yếu nhất là khó có thể trị liệu. Từ xưa đến nay, muốn trị liệu đạo thương chỉ có hai loại phương pháp. Nó một, tìm tới một tôn đại đạo viên mãn vô thượng đại đế tự mình xuất thủ rút ra thiên đạo pháp tắc. Thứ hai, thì là tìm được hoàn chỉnh bất tử thần dược, sau đó lợi dụng bất tử thần dược bên trong ẩn chứa không thuộc tính thiên địa pháp tắc chữa trị. Hai loại phương pháp, có thể nói vô luận loại nào, đều có thể nói là tuyệt tích. Cho dù là tại cường giả kia sáng chói như ngân hà thời đại, cũng có thể để người ta tuyệt vọng ngạt thở. Diệp Huyền vì sao mở miệng trực tiếp tìm đằng xà thánh địa, đạo nhất thánh địa muốn bất tử thần dược, cái này chính là vì chữa trị trên người đạo thương. Chi tiết, hai nhà thánh địa đều không có. Bất quá thu hoạch được nửa cây bất tử thần dược, một khỏa tiên đạo hạch, Diệp Huyền cũng đã rất hài lòng. Rốt cuộc bây giờ thời đại này, chân chính bất tử thần dược, đoán chừng chỉ có đi cái kia thập tử vô sinh cấm khu mới có thể tìm được. Diệp Huyền thiếu niên hành tẩu vu thế lịch luyện lúc, liền có ngẫu nhiên thu hoạch được một tia bất tử thần dược tung tích. Cái này tung tích vị trí, chính là hoang cổ cấm khu. Diệp Huyền đem nửa cây bất tử thần dược nâng trong tay, sau đó tới gần đan điền vị trí nhắm mắt ngưng thần, thử trước một chút nhìn được hay không, nếu như không cách nào chữa trị hoặc là làm dịu, chỉ có thể đi cấm khu đi một chuyến. Không lâu sau đó, tổ tự bên trong vang lên huyền ảo phong cách cổ xưa đạo âm. Chỉ thấy Diệp Huyền quanh thân hiện lên như là hải dương màu vàng nóng giống như dị tượng, hư không đạo tắc quanh mình, trật tự thần liên như ẩn như hiện. Thiên đế kinh vận chuyển dưới, Diệp Huyền thao túng thánh lực bao khỏa trong tay nửa cây bất tử thần dược, rút ra trong đó tựa như ẩn chứa vô số huyền bí thiên địa pháp tắc dung nhập trong đan điền. Diệp Huyền trong đan điền, hải dương màu vàng nóng sóng lớn mãnh liệt, trong một ý niệm liền có ngập trời sóng biển cuộn lên, phía trên đại dương càng còn có một đầu to lớn rộng chừng không biết bao nhiêu mét, đồng thời phát ra vô tận thần uy, phảng phất thẳng tới bị ngạn màu vàng thần kiều. Chi tiết, cái này to lớn màu vàng thần kiều sau đầu, dòng dã một nửa đều biến đến cháy đen, có khủng bố lôi đỉnh tràn ngập. Nếu có cường giả có thể nhìn đến Diệp Huyền đan điền cảnh tượng, chỉ sợ sẽ kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Bởi vì cái này hải dương màu vàng nóng toàn bộ là do linh lực ngưng tụ. Người bình thường, có 100 trượng, ngàn trượng linh lực chi hải liền đã coi như là thiên kiêu yêu nghiệt, mà Diệp Huyền lại là một ông hải dương, dường như không nhìn thấy cuối cùng, quả thực là biến thái nhường người tê cả da đầu. Cái kia kim sắc thần kiều càng là khai mạch, dũng truyền sau đó, chính là bị ngạn cảnh. Bị ngạn cảnh cần tại linh lực chi hải phía trên, cấu trúc một đầu thẳng tới bị ngạn thần kiều. Linh hải, thần kiều đều có thể nói là một người thành đạo căn cơ. Thường nhân thần kiều đều là rộng chừng 10 mét. Phổ thông thiên kiêu yêu nghiệt nhưng có 100m, ngàn mét, mấy ngàn thước, tuyệt đỉnh yêu nghiệt có thể vài mét. Bọn họ thần kiều cơ hồ đều chỉ có linh lực chi hải 0.001, càng thậm chí hơn một, như cùng một cái dây nhỏ. Diệp Huyền đâu? Rộng chừng không biết bao nhiêu vài mét, như là bao trùm hải dương 1/3. Quả thực nghịch thiên chí cực. Diệp Huyền thần kiều phần sau đoạn cháy đen, có hủy diệt lôi đỉnh tràn ngập. Đây cũng là Diệp Huyền chịu đạo thương. Thần niệm quét mắt chính mình trong đan điền cảnh tượng về sau, Diệp Huyền lập tức thao túng linh lực chi hải, đem nửa cây bất tử thần dược trên thiên địa huyền ảo pháp tắc dung nhập thần kiều bên trong. Xoẹt xẹt khủng bố lôi đình phảng phất hủy diệt hết thảy, thần kiều một nửa cháy đen chỗ càng là phát ra vạn vật tịch diệt, không có chút sinh cơ cảm giác. Chẳng qua là khi Diệp Huyền đem bất tử thần dược thiên địa pháp tắc rót vào thần kiều về sau, thần kiều đột nhiên nở rộ vô lượng kim quang. Nguyên bản một nửa cháy đen thần kiều bắt đầu bị thiên địa pháp tắc một chút xíu đem lôi đình cùng cháy đen chỗ ma diệt. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu sau, phe Diệp Huyền trong tay nửa cây bất tử thần dược hóa thành bột mịn tiêu tán. Nhắm mắt hai mắt chậm rãi mở ra, Diệp Huyền trong mắt một luồng thần mang vàng nóng từ đó lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ chữa trị 1/5. Xem ra muốn hoàn chỉnh chữa trị, quả nhiên còn phải một gốc bất tử thần dược. Diệp Huyền trong mắt hiện lên nhưng, về sau nhìn về phía một bên tiên đào hạch. Trầm ngâm phía dưới về sau, Diệp Huyền cũng không có lựa chọn sử dụng tiên đào hạch. Bởi vì chữa trị 1/5, 2/5 căn vốn không hề khác gì nhau. Thu hồi tiên đào hạch, Diệp Huyền theo bồ đoàn đứng dậy. Ánh mắt nhìn thẳng trước mắt chúng Diệp gia tổ tiên cung phục bài. Trường sinh Diệp gia tuy nói có ta che chở, có thể không lo. Nhưng ta muốn làm cũng không phải vẹn vẹn che chở trường sinh Diệp gia, mà chính là muốn nó tranh thức cường thịnh, mà lại muốn đạt thành phía trước ta mưu đồ. Thực lực át không thể thiếu. Đồng thời bây giờ chữa trị đạo cơ khó khăn, chỉ có tranh thức bất tử thần dược mới có thể đi. Tranh thức bất tử thần dược, ta có tung tích, nhưng tiến về hoang cổ cấm khu, đồng dạng thực lực át không thể thiếu. Hết thảy đều là muốn thực lực. Diệp Huyền nghĩ đến chỗ này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đối hệ thống nói, hệ thống, ta muốn nhìn một chút bảng. Ký chủ, Diệp Huyền. Cảnh giới, thánh nhân cảnh tiền kỳ. Cảnh giới phân cấp, khai mạch, dũng tuyển, bị ngạ, thần cung, tiên đại, đại năng, thánh nhân, đại thánh, cổ thánh, viễn cổ thánh nhân vương, chuẩn đế, đại đế. Cụ thể mỗi cái cảnh giới là tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Công pháp, thiên đế kinh tầng thứ 7 tiền kỳ, thiên đế kinh tối cao tu luyện đến đại đế cảnh, đối ứng tầng 12, tầng thứ 7 tiền kỳ thì là đối ứng thánh nhân cảnh tiền kỳ. Thần thông đạo pháp, thiên đế quyền, sơ quy, lục đạo luân hồi quyền, sơ quy, nhất niệm lôi âm, nhập môn, thiên địa thủ, tinh thâm. Thần thông đạo pháp tiến độ tu luyện là sơ quy, nhập môn, tinh thâm, tiểu thành, đại thành. Còn thừa điểm mệnh nguyên 1500, ký chủ còn thừa tuổi thọ số ngày không đủ, mỗi ngày tự động tiêu hao 3, còn thừa tuổi thọ số ngày 7 ngày. Ký chủ có thể chuyển đổi điểm mệnh nguyên, gia trì đến bản cột, đổi lấy tỷ lệ vì 1:1, xem xét chính mình bảng, Diệp Huyền mắt nhìn tự thân cảnh giới một cột. Thánh nhân cảnh tiền kỳ muốn đột phá trung kỳ, cho dù hắn khắc khổ tu luyện, tại điểm mệnh nguyên gia trì dưới, nhanh nhất chỉ sợ cũng phải 2-3 tháng. Đồng thời sẽ còn tiêu hao lượng lớn điểm mệnh nguyên, được trả bằng mất. Như thế, không bằng tu luyện thần thông đạo pháp, vô luận là thiên đế quyền, lục đạo luân hồi quyền, cái này nhưng đều là chân chính vô thượng công phạt thần thông. Diệp Huyền sơ quy cái này hai môn thần thông đã có thể bằng vào thần cấm tam trọng, định phạt thánh nhân cảnh hậu kỳ trận đạo tông sư cường giả. Nếu như đem thiên đế quyền, lục đạo luân hồi quyền tu luyện đến nhập môn, hoặc là tinh thâm, càng thậm chí hơn đại thành, nói không chừng liền đại thánh đều có thể định phạt. Diệp Huyền hơi trầm ngâm, về sau liền hạ quyết định tu luyện thiên đế quyền, đem thiên đế quyền tăng lên tới nhập môn, hoặc là tinh thâm, sau đó tiến về hoàng cổ cấm khu tìm bất tử thần dược. 30 chương 31, tinh thâm thiên đế quyền. Thực lực mạnh đến nghiền ép thánh nhân cảnh hậu kỳ bất quá trước lúc này. Diệp Huyền mắt nhìn chính mình còn lại tuổi thọ số ngày, đối hệ thống nói, "Hệ thống, đem điểm mệnh nguyên chuyển đổi thành có thể duy trì ta nói thương tổn trạng thái dưới 3 tháng tuổi thọ. Điểm mệnh nguyên sung túc, tu luyện trước đương nhiên cũng phải trước kéo dài lâu một chút tuổi thọ. Hôm qua Diệp Huyền chỉ là chuyển đổi 10 điểm mệnh nguyên, tương đương với 10 ngày, nhưng đạo thương trạng thái dưới, hắn chỉ có thể tồn tại 3 ngày. Vạn vừa tu luyện đem điểm mệnh nguyên sử dụng hết, dẫn đến không có điểm mệnh nguyên kéo dài tính mạng, vậy coi như có đau đầu. Cho nên trước đổi lấy đầy đủ thời gian cho thỏa đáng." Ký chủ mỗi ngày tiêu hao 3 điểm mệnh nguyên, duy trì 3 tháng tuổi thọ, cần 270 điểm mệnh nguyên. đã chuyển đổi hoàn thành. Trước mắt ký chủ điểm mệnh nguyên 1230. Trước mắt ký chủ tuổi thọ số ngày 2077. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, Diệp Huyền thành công đem điểm mệnh nguyên chuyển đổi thành đầy đủ chính mình thân có đạo thương trạng thái dưới tồn tại 3 tháng tuổi thọ. 3 tháng. Trong khoảng thời gian này ta có thể toàn lực tăng thực lực lên. Diệp Huyền nghĩ xong, thân thể khẽ động, xé mở hư không hướng Trường Sinh Diệp gia tổ địa nội bộ mà đi. Trường Sinh Diệp gia tổ địa. Đây là một chỗ cổ thụ rậm rạp, linh truyền dâng trào, bốn phía càng là có từng trận thần bí nói âm tiếng vọng vô thượng chi địa. Nặng nghe đạo vận tràn ngập toàn bộ tổ địa, tựa như đã từng có một tôn vô thượng đại đế nơi này chỗ ngộ đạo. Trường Sinh Diệp gia thủy tổ. Diệp Thiên Đế đúng là nơi đây ngộ đạo qua, càng là lưu lại vô thượng truyền thừa. Thiên Đế kinh, Thiên Đế quyền. Diệp Huyền chỗ này tự nhiên là vì tu luyện Thiên Đế quyền. Cất bước hành tẩu tại không có mưa hay, tiến tính vô cùng tổ địa bên trong, Diệp Huyền đi thẳng đến một tòa phong cách cổ xưa, phản phất tuyên cổ liền tồn ở chỗ này tiểu sơn trước. Tiểu sơn thường thường không có gì lạ, nhưng khiến người ta khiếp sợ là, tiểu sơn một chỗ bóng loáng trên vách đá, tản ra cho dù thánh nhân đến đây đều nhịn không được run vô thượng cực đạo khí thế. Mà phong thích cổ này cực đạo khí thế, là trên vách đá một cái quyền ấn. Quyền ấn xâm nhập vách đá 10 tấc, đáng sợ vô địch quyền ý, tựa như xúc động ở giữa, liền có thể nhường cả phiến thiên địa lật đổ, chòm sao run rẩy, không một người có thể địch. Càng khủng bố hơn chính là, quyền ấn trung quanh lít nha lít nhít trật tự thần liên hiện lên, tựa như muốn phong tỏa xóa đi đạo này quyền ấn, nhưng lại tại đụng vào quyền ấn ở giữa trong nháy mắt vỡ nát. Đây cũng là Trường Sinh Diệp gia tộc nhân lĩnh ngộ Thiên Đế quyền chi địa. Diệp Huyền ngồi xếp bằng tiểu sơn trước, ánh mắt nhìn qua quyền ấn, sau đó xe nhẹ đường quen phóng thích thần niệm lĩnh hội đạo này vô thượng quyền ấn. Ông Diệp Huyền trong đầu phảng phất xuất hiện một đạo mông lung, lại tản ra nhường chư thiên vạn đạo gào thét khủng bố hư ảnh. Sau một khắc, hư ảnh sách quyền bình thản đối với tiểu sơn oanh ra. Oanh giống như là muốn đem thiên địa đánh xuyên qua, tiếng oanh minh nổ vang, như là hỗn độn sơ khai, lại phảng phất như là bao trùm vạn đạo thiên đế xuất quyền công phạt. Chỉ thấy trời trong sát na ở giữa phát ra tiếng ai minh, đạo tác cầm ẩm rung động, trật tự thần liên càng là kéo căng gãy từng khúc biến thành bột mịn tiêu tán. Cho dù Diệp Huyền đã không chỉ một lần lĩnh hội thiên đế quyền chân ý, nhưng mỗi lần lĩnh hội, tựa như đều có thể từ đó cảm nhận được mới đồ vật. Không có chơi liều, Diệp Huyền nhường hệ thống sử dụng điểm mệnh nguyên gia trì tại thân, sau đó toàn thân tâm đầu nhập trong tham nộ. Thời gian chớp mắt đi qua 3 ngày, Trường Sinh Diệp gia bên trong bình tĩnh không có chuyện gì. Diệp gia tộc nhân nhóm vốn là đều coi là lại là ít có bình tĩnh một ngày. Có thể sau một khắc, quanh một đạo ngàn trượng kim quang, mang theo vô địch uy thế, đột nhiên theo tổ địa bên trong bay lên rót vào thiên cung, như là cự long khôi phục. Toàn bộ tiểu thế giới mười mấy vạn dặm thiên khung tầng mây trong nháy mắt bị tách ra. Trướng mắt kim quang chiếu sáng thế gian. Trong nháy mắt, mười mấy trên trăm tên Diệp gia đại năng cảnh tộc lao xông vào thiên cung, ngóng nhìn cái này ngàn trượng màu vàng quan trụ, mắt lộ ra kinh hãi. Đây là tổ địa. Diệp Huyền lao tổ làm ra động tĩnh sao? Tê, thật là đáng sợ vô địch như thế. Đây là ta Diệp gia thiên đế quyền đi. Đây là lĩnh hội thiên đế quyền đến cảnh giới gì à? Chúng ta thiên đế quyền chỉ bất quá sẽ một lớp da lông, Diệp Huyền lao tổ vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự là đáng sợ. Diệp Huyền uy vũ, thiên tư vang dội cổ kim. Chỉ có lao tổ tại, ta Trường Sinh Diệp gia nhất định quay về đỉnh phong. Không sai. Chúng đại năng cảnh tộc lao sau khi khiếp sợ, liền ào ào hưng phấn cao uống. Diệp Huyền là chính mình lao tổ. Cái kia Diệp Huyền đương nhiên là càng mạnh, càng yêu nghiệt, càng tốt. Diệp Văn sớm 2 ngày đã phục dụng thánh dược, thành công tiến giai bản thánh. Thiên đế quyền hắn cũng biết. Có điều hắn cùng cái khác đại năng cảnh tộc lao một dạng, chỉ là tìm hiểu thiên đế quyền một số gia lông, nhưng Diệp Văn lại có thể cảm giác được càng nhiều đồ vật. Cô này vô cùng nồng đậm vô địch như thế. Chỉ sợ Diệp Huyền lão tổ, ít nhất đến nhập môn, thậm chí có thể là tinh thông. Diệp Văn nghĩ đến chỗ này không khỏi chấn kinh. Căn cứ trước đó Diệp Huyền thi triển Thiên Đế Quyền, có thể là sơ quy không sai biệt lắm, nhưng bây giờ ngắn ngủi mấy ngày, trực tiếp theo sơ quy lĩnh hội đến nhập môn thậm chí tinh thông. Thiên tư này, quả nhiên là yêu nghiệt đến cực hạn. Phải biết Thiên Đế Quyền cũng không phải phổ thông thần thông, mà chính là Diệp Thiên Đế, bắt đầu duy nhất Thiên Đế lập nên cực đạo công phạt thần thông. Cho dù là vạn năm trước cái vị kia chuẩn đế lao tổ, hắn chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tìm hiểu đến nhập môn thậm chí là tinh thông a. Đều đi tản đi đi. Diệp Văn đối chúng đại năng tộc lao nói, bây giờ trong tộc mọi việc lắng lại, chúng ta phải nhanh một chút cầm lại thuộc tại chúng ta Trường Sinh Diệp gia hết thảy. Đúng. Chúng đại năng tộc lao nghe vậy đồng đều nhất nhất gật đầu, về sau tiến về xử lý trên tay công việc. Diệp Văn chờ chúng đại năng tộc lao rời đi, về sau nhìn ra xa ngàn trượng màu vàng quang trụ đã tiêu tán tổ địa phương hướng, nghĩ đến trước đó cùng chúng tộc bên trong đại năng tộc lao thương nghị sự tình, liền phi thân hướng tổ tự mà đi. Tổ địa bên trong, theo ngàn trượng màu vàng quang trụ tiêu tán, Diệp Văn hai mắt chậm rãi mở ra. Ông một luồng do vô địch uy thế ngưng tụ kim mang đâm phá hư không. Diệp Huyền thấy thế phất tay bỏ đi kim mang, cảm giác mình lúc này trạng thái về sau, không khỏi kinh hỉ hài lòng. Tiêu hao 1000 điểm mệnh nguyên, 3 ngày thời gian, lĩnh hội Thiên Đế quyền đạt tới tinh cấp độ sâu. Ta hiện tại chiến lực, thần cấm tam trọng, tăng thêm tinh thâm cấp Thiên Đế quyền, chỉ sợ đã có thể một quyền nghiền ép đạo vũ như vậy thánh nhân cảnh hậu kỳ cường giả, đối lên thánh nhân cảnh đỉnh phong, ta cũng có thể hoành kích đánh bại. Tiêu hao điểm mệnh nguyên chuyển biến ngộ tính ra chỉ hiệu quả, quả thực quá kinh khủng. Diệp Huyền trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Trước đó tuy nói đến thử qua sử dụng điểm mệnh nguyên gia chỉ tu luyện hiệu quả về sau quả phi phàm, nhưng dùng điểm mệnh nguyên gia trì ngộ tính chưa hẳn có loại kia hiệu quả. Bất quá bây giờ ngược lại là không cần lo lắng. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tiêu hao 1000 điểm mệnh nguyên, Diệp Huyền liền đem Thiên Đế quyền môn này Thiên Đế cấp cực đạo thần thông, theo sơ quy trực tiếp lĩnh hội đến tinh cấp độ sâu. khắc mệnh quả nhiên như bức chí cực. Bàn ngồi dậy, Diệp Huyền khí thế chấn động, đem trên thân rơi xuống điểm điểm bụi đất xô tan, đang chuẩn bị tiếp tục tiêu hóa củng cố lần này lĩnh ngộ lúc, đột nhiên hắn lông mày khẽ động, về sau thân ảnh liền bước nhập hư không bên trong biến mất. Trường Sinh Diệp gia tổ tự cổ điện. Diệp Huyền một bước cũng đã về ở đây. Tổ tự cổ điện cửa. Diệp Văn cung kính đứng tại chỗ chờ đợi, cũng không có trực tiếp tiến vào trong cổ điện. Diệp Huyền đưa lưng về phía Diệp Văn, thản nhiên nói, chuyện gì tới tìm ta? 31 chương 32, Trường Sinh Diệp gia phổ biến khai thiên môn. Thịnh thế mở ra nghe được Diệp Huyền thanh âm, Diệp Văn thân thể chấn động. Hắn chú ý lực một mực tại tổ tự cổ điện bên trong, nhưng hoàn toàn không có phát giác được Diệp Huyền cái gì thời điểm đến, phản phất Diệp Huyền chưa từng có rời đi tổ tự cổ điện bình thường. Diệp Văn vốn là cho là mình thực lực đạt tới bán thánh, có thể dòm ngó chính mình lão tổ điểm điểm vì thế, có thể nhìn tới. Hắn mình cả nghĩ quá rồi. Diệp Văn cung kính bước vào tổ tự cổ điện, cúi đầu cao hứng nói, chúc mừng lão tổ thực lực tăng mạnh. Ừm. Diệp Huyền nghe tiếng quay người, bị vời đối trước người Diệp Văn nói, ngươi cũng không tệ, bán thánh thực lực, cuối cùng có chút Trường Sinh Diệp gia gia chủ dáng vẻ. Đây hết thảy đều là lão tổ công lao. Diệp Văn tranh thủ thời gian lắc đầu, biểu thị toàn bộ là Diệp Huyền vun trồng. Diệp Huyền nghe vậy cũng không tiếp lời, mà chính là hỏi, tìm ta chuyện gì? Diệp Huyền chắp hai tay sau lưng, thon dài phong hoa tuyệt đại dáng người, tăng thêm phong thần tuấn lãng dung mạo, nếu có nữ tử tại chỗ, chỉ sợ sẽ nhịn không được tâm thần chập chờn. Là dạng này lão tổ. Diệp Văn vẫn như cũ cung kính nói, ta cùng tộc lao nhóm thương nghị dưới, chuẩn bị cho ngài tổ chức xuất thế đại điện, lấy nhường thế nhân chiêm ngưỡng lao tổ phong thái. Trên thực tế, đi qua 3 ngày trước sự tình, cho dù bất lực làm xuất thế đại điện, bắt đầu thương sinh đã không ai không biết không người không hay Diệp Huyền thánh nhân danh tiếng. Diệp Văn cùng tộc lao nhóm làm như thế, chỉ là vì cho Diệp Huyền đón tiếp. Rốt cuộc đây chính là bọn họ Trường Sinh Diệp gia lão tổ. Càng là đã lấy yêu nghiệt chi tư, vô địch như thế, hành tẩu Đông Hoang đại lục phía trên, uy danh dung khắp bắt đầu. Bây giờ chính thức xuất thế, bất kể nói thế nào, Trường Sinh Diệp gia đều phải lấy tối cao buổi lễ cung nên. Đương nhiên nếu như có thể mà nói, Trường Sinh Diệp gia tự nhiên ở cái này xuất thế đại điện trên, thu nạp càng nhiều thế lực phụ thuộc. Xuất thế đại điện sao? Diệp Huyền trong một ý niệm liền biết Diệp Văn bọn người có ý đồ gì, có thể, cái gì thời điểm? Vốn là Diệp Huyền chuẩn bị trực tiếp đi Hoang Cổ Cấm Khu tìm Bất Tử Thần Dược tung tích. Bất quá đã Diệp Văn có dự định, đồng thời cũng coi như có lòng. May mà liền trì hoãn mấy ngày cũng không ngại. Diệp Văn đem trước đó thương định tốt thời gian nói cho Diệp Huyền nói, 3 ngày sau đó. 3 ngày sau sao? Được. Như thế, xuất thế đại điện tổ chức ngày liền định ra. Ngoại giới, ngay tại bắt đầu thương sinh vẫn như cũ khí thế ngất trời nghị luận Diệp Huyền sự tích thời điểm, nhường chúng sinh không nghĩ tới là Trường Sinh Diệp gia vì cung nên chính mình lão tổ cường thế trở về, vậy mà chuẩn bị tại sau 3 ngày tổ chức xuất thế đại điện. Đến lúc đó các đại thế lực cũng có thể phái đại biểu tiến về. Trường Sinh Diệp gia phổ biến khai thiên môn, cung nên các phương các phái tham gia buổi lễ. Tin tức này một do Trường Sinh Diệp gia truyền ra, tất cả mọi người phát nổ. Trường Sinh Diệp gia muốn cho Diệp Huyền thánh nhân tổ chức xuất thế đại điện. Khá lắm, vừa mới náo nhiệt không có mấy ngày, lại có càng náo nhiệt sự tình a. Thiếu niên tiên đế, chỉ nghe Diệp Huyền thánh nhân danh tiếng, nhưng chưa từng thấy qua hắn chân chính bộ dáng, ta rất hiếu kỳ. Vừa vặn lần này đi chiêm ngưỡng thánh nhân phong thái, quý vị Trường Sinh thế gia truyền thừa bất hủ, tổ chức đại điện nhất định sẽ kỳ chân dị bảo vô số, linh tiểu bảo dược bao nó đi. Hâm mộ, nếu như đi ăn một bữa, nói không chừng tại chỗ đột phá. Đúng vậy à, đúng vậy à, mỗi một cái truyền thừa bất hủ tổ chức buổi lễ, đó cũng đều là bắt đầu thịnh thế. Cùng lúc đó, Đông Hoang đại lục trên, loại trừ Đằng Xà thánh địa, đạo nhất thánh địa bên ngoài, mặt khác 3 cái truyền thừa bất hủ, Tử Tiêu thánh địa, Tử Phủ thánh địa, Thiên Giao chỉ cũng đều nhận được Trường Sinh Diệp gia thiệp mời. Tử Tiêu thánh địa, Tử Tiêu thánh chủ nhìn lấy do thần kim đổ bê tông Diệp gia ấn ký mời thiếp, trong mắt ánh mắt chớp động, Diệp Huyền cái này là chuẩn bị làm cái gì? Thân có đạo thương, giải quyết sự cố về sau không nghĩ biện pháp chữa trị trên thân đạo thương, ngược lại như thế gióng trống thua chiêng. Phụ thân. Đứng tại Tử Tiêu thánh chủ cái khác thiếu nữ tóc tím, đôi mắt đẹp sáng lên nhìn lấy Tử Tiêu thánh chủ trong tay thiếp mời nói, Trường Sinh Diệp gia đại điện, chúng ta muốn đi à? Thiếu nữ tóc tím đối Diệp Huyền đã tràn ngập tò mò. Từ vừa mới bắt đầu xuất thế trấn sát đồng cảnh giới thánh nhân, về sau càng là quét ngang 2 cái thánh địa, liên tục trấn áp thánh nhân cảnh trung kỳ, thánh nhân cảnh hậu kỳ cường giả. Không bố như thế như vậy biểu hiện, cho dù là trước mặt chính mình cái này nhìn xuống thương sinh mấy ngàn năm phụ thân cũng không sánh nổi mảy may. Phải biết, Tử Tiêu thánh chủ lúc trước thế nhưng là danh xưng Tử Tiêu thánh địa đã qua vạn năm, mạnh nhất yêu nghiệt tiên tiêu a. Đi. Tử Tiêu thánh chủ liếc mắt bên cạnh mình thiếu nữ tóc tím nói, nhưng là ngươi không thể đi, cho ta ở nhà tu luyện. A, như vậy sao được, ta cũng muốn đi phụ thân. Tử phủ thánh địa. Tử phủ thánh chủ cầm trong tay thiết mời, ánh mắt do dự. Trước người hắn, một đám thánh địa trưởng lão ngay tại xem chừng thần sắc của hắn. Sau cùng Tử Phụ thánh thở dài, đối Hạ Phương thánh địa trưởng lão nói, việc này các ngươi như thế nào nhìn? Thánh chủ, một tên thánh địa trưởng lão nghe vậy đứng ra nói, bây giờ Trường Sinh Diệp gia đã cùng Đằng Xà thánh địa, đạo nhất thánh địa không chết không thôi, chúng ta vẫn là không muốn thèm cùng trong đó đi, cho dù Diệp Huyền thánh nhân thiên tư vang dội cổ kim, nhưng cuối cùng thân có đạo thương, không cách nào che chở Trường Sinh Diệp gia xa xưa. Cái này thánh địa trưởng lão mở miệng, các trưởng lão khác ào ào phụ họa. Đúng vậy a, ta đồng ý. Trường Sinh Diệp gia chỉ là nhất thời thịnh thế, chẳng mấy chốc sẽ suy yếu, chúng ta vẫn là không muốn tham dự trong đó. Là cực. Sau khi chúng Tử Phụ Thánh địa trưởng lão đều đồng ý, Tử Phụ Thánh chủ cũng chuẩn bị đồng ý lúc, một đạo xa xăm, tựa như theo thượng cổ truyền đến bình tĩnh âm thanh, tại Tử Phụ trong thánh điện quân quẩn. Tử Phụ Thánh địa. mang trọng bảo đi chúc mừng Diệp Huyền Thánh Nhân xuất thế. Đạo thanh âm này xuất hiện, Tử Phủ Thánh Chủ, một đám Tử Phủ Thánh Địa trưởng lao sắc mặt đại biến, bọn họ cùng nhau nhìn về phía Thánh Địa Tổ tự phương hướng. Là bọn họ Thánh Nhân lão tổ. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ vậy mà để bọn hắn đi chúc mừng trường sinh Diệp gia. Chẳng lẽ lão tổ không biết đạo trưởng sinh Diệp gia đã đắc tội hai nhà Thánh Địa sao? Mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá là Thánh Nhân lão tổ mở miệng, sau cùng Tử Phủ Thánh Chủ đứng dậy đối tổ tự phương hướng thi lễ, cung kính nói: "Tôn lão tổ pháp chỉ, Thiên Giao chỉ." Thiên Giao chỉ chủ Lâm Giao, nàng đã đem thiếp mời đưa cho lúc đó phá phong mà ra thiếu nữ lão tổ. "Đi, đem thiếp mời trả lại cho Thiên Giao chỉ chủ." Thiếu nữ lão tổ cười nói: "Diệp Huyền Thánh Nhân thiên tư tung hành, hẳn là người có đại khí vận, cho dù thân có đạo thương, nhưng nhất định phúc phận thâm hậu, có thể chữa trị đạo thương, đáng giá ta Thiên Giao chỉ kết giao." Đang khi nói chuyện, thiếu nữ lão tổ bao phủ thần huy trong mỹ diệu dáng người như ẩn như hiện. "Cẩn thận nghe." Tựa như thanh âm của nàng cùng ngày đó tại Đạo Nhất Thánh Địa ngắm nhìn cái kia tên nữ sinh nhân cực vì tương tự. Ba nhà truyền thừa bất hủ tất cả đều chuẩn bị tiến về Trường Sinh Diệp gia chúc mừng. Đồng thời, phụ thuộc tại Trường Sinh Diệp gia thế lực nhóm cũng là cực kỳ hưng phấn. Thực tình có chỗ hồi báo a. Bây giờ Trường Sinh Diệp gia lão tổ rung động xuất thế, lấy về phần bọn hắn cướp đoạt tài nguyên, các đại thế lực đều phải bán ba phần chút tình mọn. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ liền thu hoạch vô số chỗ tốt. Thuộc về Trường Sinh Diệp gia thịnh thế rốt cục mở ra. Mà cử thế trong rung động, vô số người cao hứng phía dưới, nhưng có ít người mười phần không cao hứng, thậm chí sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đang xa Thánh Chủ cùng Đạo Nhất Thánh Chủ chính lợi dụng bí khí truyền tin. Đáng chết Diệp Huyền, thân có đạo thương, ngày giờ không nhiều lại còn dám lớn lối như vậy. Đang xa Thánh Chủ sắc mặt âm trầm, đặc biệt là nhìn đến Diệp Huyền uy danh thật lớn, chấn động toàn bộ bắt đầu lông hoang. Hắn càng là ghen ghét không thôi. Diệp Huyền sát thực đáng chết, muốn là hắn không chết, bản Thánh Chủ tâm lý khó có thể bình an. Đạo Nhất Thánh Chủ sắc mặt như băng sương, về sau đạm mạc đối Đằng Xà Thánh Chủ nói: "Bất quá ta trở liên thủ đối phó Diệp Huyền, Trường Sinh Diệp gia, hắn làm như vậy bất quá là vùng vây dây chết thôi. Ngươi Đằng Xà Thánh Địa ra bao nhiêu thánh nhân cường giả?" Đằng Xà Thánh Chủ nghe vậy, thâm trầm nói: "Hai tôn thánh nhân lão tổ, một tôn thánh nhân cảnh đỉnh phong, một tôn thánh nhân cảnh trung kỳ." Dứt lời, Đằng Xà Thánh Chủ dò hỏi một thánh chủ: "Các ngươi Đạo Nhất Thánh Địa đâu? Đã các ngươi ra hai tôn thánh nhân, vậy ta Đạo Nhất Thánh Địa tự nhiên cũng là hai tôn thánh nhân, bất quá là hai tôn thánh nhân cảnh đỉnh phong." Đạo Nhất Thánh Chủ chắp hai tay sau lưng, nói trong mắt sát cơ bốn phía. Đang xa Thánh Chủ gật gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì nói: "Chúng ta mỗi người thông báo thánh địa môn hạ phụ thuộc đỉnh cấp thế lực, nếu như bọn họ có thánh nhân lão tổ tham dự, cũng có thể mỗi người chia đến một thành Diệp gia nội tình thần tặng." Đang xa Thánh Chủ mà nói nhường đường một thánh chủ sáng lên: "Đúng a, bọn họ làm sao quên chính mình chó săn? Truyền thừa bất hủ một thành nội tình thần tặng, chỉ sợ đầy đủ nhường những cái kia giấu giếm lao già kia điên cùng đi." Nghĩ đến chỗ này, Đạo Nhất Thánh Chủ gật đầu nói: "Có thể." 32 chương 33, ba đại thánh địa cùng đến chúc mừng. Các đại chúc mừng thế lực cường giả rung động về sau Đằng Xà Thánh Chủ cùng Đạo Nhất Thánh Chủ thương lượng, cái gì thời điểm đối Trường Sinh Diệp gia động thủ. Hai người cơ hồ không chút do dự, an ý lựa chọn Diệp Huyền sắp tọa hóa thời gian. Càng là vì thế, Đạo Nhất Thánh Địa chuẩn bị mời ra thánh địa bên trong, tinh thông bói toán đại trận thánh nhân lão tổ, suy đoán ra được Diệp Huyền tọa hóa thời gian. Sau 3 tháng, đạt được thời gian này, Đằng Xà Thánh Chủ cùng Đạo Nhất Thánh Chủ cùng nhau cười lạnh. Đằng Xà Thánh Chủ: "Ha ha, chờ hắn tọa hóa thời khắc, bản thánh chủ chắc chắn theo hắn linh hồn, nhường nó tiếp nhận vạn thần hỏa đùng khô nỗi khổ." "A." Đạo Nhất Thánh Chủ nghe vậy đồng dạng cười lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên nói: "Ta so sánh thực vụ, bản thánh chủ liền dùng Diệp gia tất cả mọi người hiến tế, thối luyện ra thiên đế huyết mạch, cho ta Đạo Nhất Thánh Địa tái tạo một tên tuyệt đỉnh yêu nghiệt tốt." Diệp Huyền còn không biết, vốn là hắn chuẩn bị lợi dụng hóa đạo một chuyện, lừa giết lấy Đằng Xà, Đạo Nhất Thánh Địa cầm đầu thế lực đối địch. Kết quả đối phương có vẻ như cũng chuẩn bị, cũng là tại hắn hóa đạo thời điểm độc thủ, thậm chí diễn toán ra vừa mới đem điểm mệnh nguyên chuyển đổi thành tuổi thọ 3 tháng thời hạn. Nhưng nếu như Diệp Huyền biết sợ rằng sẽ cười ra tiếng. Hắn ước gì đối phương cường giả ra hết. Khi đó, hắn chắc chắn chém hết xâm phạm chi địch. 3 ngày trước mắt cũng đã qua. Bởi vì Trường Sinh Diệp gia phổ biến khai thiên môn, mời các đại thế lực đến đây chúc mừng chính mình lao tổ xuất thế. Cái này dẫn đến Trung Châu các nơi đều là náo nhiệt không thôi. Thậm chí ngay cả trước kia chỉ có tại các đại thế lực mới có thể nhìn đến tiên đại cảnh, đại năng cảnh đứng đầu cường giả, mọi người cũng có thể ngẫu nhiên trông thấy nó phát ra vô thượng uy thế, hóa thân cầu vồng nối liền trời đất. Trường Sinh Diệp gia tiểu thế giới bên trong, lúc này tiếng người huyên náo, rất nhiều đại thế lực mang theo trọng bảo chúc mừng thanh âm vang tận mây xanh. Huyền Vũ Tông mang quà mừng, Vô Gian Thần Kim đến đây chúc mừng Diệp gia lão tổ xuất thế, Diệp gia lão tổ vô địch uy thế, cử thế rung động. Ngân Vũ tộc mang quà mừng, Huyết Nguyệt Thiên Lộ đến đây chúc mừng Diệp gia lão tổ xuất thế, Diệp Huyền Thánh Nhân thiên tư vang dội cổ kim, chúng ta bội phục. Từng tiếng chúc mừng, tất cả đều ra từ ngoại giới nhìn xuống một phương thương sinh đỉnh cấp đại thế lực. Diệp Văn lúc này hồng quang đầy mặt, mang trên mặt nồng đậm ý cười nói: "Cảm tạ chư vị đến đây chúc mừng ta Diệp gia lão tổ xuất thế, ta Diệp gia nếu như có chỗ nào chiêu đãi không chủ đáo, còn mời chư vị đừng nên trách." Chúng thế lực đại biểu nghe vậy ào ào cười lớn một tiếng. Bầu không khí chính nồng lúc, đột nhiên một cỗ cường đại uy thế thông qua thiên môn tiến vào Diệp gia tiểu thế giới. Sau một khắc, mọi người bên thai cùng nhau xuất hiện một thanh âm: "Tử Tiêu Thánh Địa, Tử Tiêu Thánh Chủ đến đây chúc mừng Diệp Huyền Thánh Nhân xuất thế." Nương theo lấy đạo thanh âm này nổ vang, Diệp gia bên trong các đại thế lực môn chủ, tông chủ, tộc trưởng không khỏi sửng sốt, sau đó bọn họ không có chỗ nào mà không phải là toàn thân chấn động, trong mắt co lại thành dạng kim. toàn bộ tràng diện trong nháy mắt cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mấy cái hô hấp về sau, mọi người hào hào kinh hô. Tử Tiêu Thánh Địa. Diệp Văn nghe được Tử Tiêu Thánh Địa đến đây chúc mừng, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Bất quá trong nháy mắt Diệp Văn liền kịp phản ứng. Thân thể của hắn khẽ động cũng đã bước nhập hư không, đi vào Tử Tiêu Thánh Chủ trước. Mang trên mặt một vẻ kinh ngạc cùng cao hứng, Diệp Văn đối Tử Tiêu Thánh Chủ nói, hoan nên Tử Tiêu đạo hữu. Khách quý tới cửa, không có từ xa tiếp đón. Tử Tiêu Thánh Chủ đã sớm bước vào bán thánh rất lâu, nếu như thánh lộ không dứt, chỉ sợ lúc này cũng sớm đã đăng lâm thánh cảnh. Nghe nói, Tử Tiêu Thánh Chủ bây giờ chiến lực đã địch nổi thánh nhân cảnh cường giả. Cái tin đồn này thực không thật cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, Tử Tiêu Thánh Chủ thiên tư cũng cực kỳ khủng bố, nghe nói là Tử Tiêu Thánh Địa vạn cổ đệ nhất nhân. Diệp gia chủ khách khí. Tử Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, sau đó kinh ngạc nhìn lấy Diệp Văn nói, Diệp gia chủ thật sự là thâm tàng bất lộ à, ngoại giới đều nói ngươi đại năng cảnh, không nghĩ tới đã là bản thánh. Đây đều là nâng lão tổ phúc. Diệp Văn mỉm cười đáp, về sau bày xua tay cho biết không cần tán thưởng. Thế thế, Tử Tiêu Thánh Chủ cũng là cười nhạt một tiếng. Diệp Nguyên theo đằng xà, đạo nhất thánh địa chiếm lấy 10 cây thánh dược. Sự kiện này hắn là rõ ràng, có thể tưởng tượng. Chỉ sợ hiện nay trường sinh Diệp gia nội tình thâm hậu hơn. Tử Tiêu đạo hữu, mời tới bên này. Diệp Văn mời Tử Tiêu Thánh Chủ đi chủ điện tham gia yến hội. Chỉ bất quá Tử Tiêu Thánh Chủ cũng không có lập tức hành động, mà chính là nhìn về phía kết nối thiên môn truyền tông trận thần bí nói, Diệp gia chủ chờ gấp, ta nghe nói còn có 2 vị đồng đạo đến đây. Ừm. Diệp Văn nghe vậy sững sờ, làm cho Tử Tiêu Thánh Chủ xưng là đồng đạo. Sẽ không phải. Tử Tiêu Thánh Chủ đại biểu Tử Tiêu Thánh Địa đến đây. Diệp Văn tiến đến lễ nên, chúng thế lực đến đây chúc mừng người, đã sớm chặt chẽ chú ý nghe tới Tử Tiêu Thánh Chủ nói lời, bọn họ cũng là đầu vang lên ong ong. Cùng Diệp Văn một dạng, chúng thế lực đến đây các cường giả nghe được Tử Tiêu Thánh Chủ nói lời, trong nháy mắt liền cùng Diệp Văn nghĩ đến một chỗ, có thể bị đại biểu Tử Tiêu Thánh Địa Tử Tiêu Thánh Chủ xưng là đồng đạo tồn tại. Toàn bộ Đông Hoang, trừ bỏ Đằng Xà, đạo nhất thánh địa, như vậy chỉ còn lại có 2 cái, cũng là Đông Hoang duy hai có thể cùng Tử Tiêu Thánh Địa cùng tồn tại tồn tại. Cái kia chính là Tử Tiêu đạo hữu, thật là ta còn muốn cho Diệp gia chủ một kinh hỉ đây. Mọi người vừa mới có suy đoán, hỡi mở tiếng cười liền vang lên. Chỉ thấy một tên thân mang đạo bào màu tím, khí độ bất phàm nho nhã trung niên nam tử thông qua truyền tống trận mà đến. Tử phủ thánh chủ mặt mỉm cười, đi vào Diệp Văn cùng Tử Tiêu thánh chủ trước cất cao giọng nói, "Tử phủ thánh chủ, đại biểu Tử Tiêu thánh địa đến đây chúc mừng Diệp Huyền thánh nhân xuất thế." "Vâng." Nương theo lấy Tử phủ thánh chủ xuất hiện, tại chỗ đến đây chúc mừng tất cả thế lực cường giả, tất cả đều rung động không thôi. "Trời ạ, 2 cái truyền thừa bất hủ tới, Diệp Huyền thánh nhân tại các đại truyền thừa bất hủ bên trong, địa vị cũng quá trọng yếu đi." "T." Vốn là lấy làm một cái Tử Tiêu Thánh Địa cũng làm người ta chấn kinh, không nghĩ tới còn có lại tới một cái. Các ngươi có phải hay không quên, Tử Tiêu Thánh Chủ thế nhưng là nói 2 cái đồng đạo. Nương theo lấy cái thứ 3 thế lực cường giả nói lời. Yến hội sân nhà nội bộ trong nháy mắt yên tĩnh. Sau một khắc, đông đảo thế lực cường giả mặt lộ vẻ dị sắc cùng chấn kinh. Thiên Giao Chỉ, nghe nói đến Tử Tiên truyền thừa, nổi danh nhất vẫn là Thiên Giao Chỉ chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, đồng thời không tham dự bắt đầu tiết lộ đế quan chi tranh. Cho dù bạn cổ xa vời, cực điểm sáng chói trường sinh Diệp ra xuống dốc, Thiên Giao Chỉ cũng vẫn như cũ sừng sững truyền thừa bất hủ chi đỉnh, không có người biết nó nội tình đến tuột cùng sâu bao nhiêu dày. Chính khi mọi người suy đoán lúc, một đạo nhẹ nhàng giòn vang, tựa như linh tuyển thanh âm đình đông xuất hiện. Thiên Giao Chỉ chủ, đại biểu Thiên Giao Chỉ đến đây chúc mừng Diệp Huyền Thánh Nhân xuất thế. Nương theo lấy đạo thanh âm này xuất hiện, toàn trường đông đảo thực lực cường giả lần này thật bị chấn kinh ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bọn họ mặt lộ vẻ không dám tin, trước tiên đem ánh mắt tìm đến phía kết nối thiên môn truyền thống trận. 33 chương 34, cử thế chấn động. Thiếu niên tiên đế đáng sợ mặt bài. Đạo nhất, Đằng Xà hai đại thánh địa tức giận dứt lời ở giữa. Một đạo mông lung tiên quang xuyên qua thiên môn mà tới. Chỉ thấy cái kia mông lung tiên quang bên trong, một đạo như ẩn như hiện hiểu điệu dáng người, trong nháy mắt đem tại chỗ tất cả chú ý lực hấp dẫn. Sau một khắc, Thiên Giao Chỉ chủ cái kia tuyệt mỹ phảng phất là rơi xuống trần thế tiên nữ dung mạo, liền xuất hiện tại các đại thế lực trong mắt cường giả. Khi thấy Thiên Giao Chỉ chủ, rất nhiều cường giả nhóm mặt lộ vẻ ái mộ cùng say mê chi sắc, đồng thời chấn kinh thanh âm xuất hiện lần nữa. "Thế, Thiên Giao Chỉ thật đến rồi. Đây chính là nghe đồn đến từ tiên truyền thừa bất hủ a, ông trời ơi. Đáng giá, lần này tới quá đáng giá, toàn bộ Đông Hoàng, loại trừ đạo nhất, Đằng Xà thánh địa bên ngoài, mà khác 3 cái truyền thừa bất hủ đều đã tới, càng là thấy được trong truyền thuyết thượng giới Đông Hoàng tuyệt sắc bảng đệ nhất Thiên Giao Chỉ chủ." Mọi người tiếng kinh hô không dứt. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ Thiên Giao Chỉ chủ, Diệp Văn trong mắt lóe lên một tia kinh diễm sau cười nói, "Hoan nghênh Thiên Giao đạo hữu đến đây vì ta Diệp gia lão tổ chúc mừng." Thiên Giao Chỉ chủ cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng hồi đáp, "Diệp gia chủ khách khí." Đôi mắt đẹp sóng ánh sáng rung động lòng người. Tuyệt mỹ dung mạo mang theo hơi mỏng mạng che mặt, ngẫu nhiên mạng che mặt bay lên tiết lộ một tia hình dáng liền làm cho tâm thần người chập chờn, khiến người ta điên cuồng. Thiên Giao Chỉ chủ xác thực có tuyệt mỹ chi tư. "Ba vị đạo hữu đến để cho ta trường sinh Diệp gia rồng đến nhà tôm a. Mời tới bên này." Diệp Văn không để cho Tử Tiêu Thánh chủ, Tử Phụ Thánh chủ, Thiên Giao Chỉ chủ 3 người chờ, trực tiếp tự mình nên đón hướng yến hội sân nhà rơi đi. Thân phận 3 người tôn quý. Cơ hội tại 3 người xuất hiện, tất cả tại Diệp gia thế lực cường giả, bao quát trường sinh Diệp gia tộc ánh mắt của mọi người, liền chăm chú rơi trên người bọn hắn. Đồng thời, cái này 3 cái đại biểu vô thượng truyền thừa bất hủ đến, cũng để cho lần này chúc mừng Diệp Huyền xuất thế đại điện, bầu không khí nhiệt liệt đến cực hạn. Tử Tiêu Thánh Địa, Tử Phụ Thánh Địa, Thiên Giao Chỉ, 3 đại đỉnh tiêm truyền thừa bất hủ, cùng nhau buông xuống trường sinh dược ra, cho Diệp Huyền Thánh Nhân ăn mừng tin tức, bị tại Thiên Môn bên ngoài ngắm nhìn các loại người sau khi thấy được, tin tức này tựa như cùng gió lốc một dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Vô số người liễu lưỡi kinh thán. Không hổ là Diệp Huyền Thánh Nhân, lúc tuổi còn trẻ danh xưng thiếu niên thiên đế yêu nghiệt, Đông Hoang loại trừ đạo nhất, đàng xa thánh địa, cái khác truyền thừa bất hủ toàn bộ đi a. Đúng vậy à, bất quá đổi lại là ta cũng sẽ đi, rốt cuộc Diệp Huyền Thánh Nhân tiền đồ vô lượng. Thánh nhân cảnh tiền kỳ liền nắm giữ trấn áp thánh nhân cảnh hậu kỳ trận đạo tông sư chiến lực, đổi lại ai, ai không sợ hại a. Mặt mũi này, lớn cử thế chân kinh. Ngoại giới Đông Hoang thương sinh chân kinh. Mà đạo nhất thánh địa, đàng xà thánh địa liền không cao hứng. Đạo nhất thánh chủ đã lần nữa cùng đàng xà thánh chủ liên hệ với. Nhìn lên trước mặt âm trầm đàng xà thánh chủ, đạo nhất thánh chủ nói, không nghĩ tới Tử Tiêu, Tử Phủ, Thiên Giao chỉ đều tiến về Diệp gia. Bọn họ đây là mắt mù. Đàng xà thánh chủ nổi giận nói, ta muốn thả lời nói, đến đón lấy người nào dám can đảm cùng trưởng sinh Diệp gia tiếp xúc, chính là cùng ta đàng xà thánh địa đối nghịch. Đạo nhất tự nhiên cũng thế. Đạo nhất thánh chủ thần sắc băng lãnh nhẹ nhàng gật đầu, trên thực tế hắn cũng có ý tưởng này. 3 tháng, lại để cho cái này Diệp Huyền phách lối 3 tháng, đến lúc đó tất cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đàng xà thánh chủ thâm trầm nói nhỏ 2 tiếng, như là theo địa ngục bỏ ra tới ác ma. Mấy ngày nay, hắn nhưng là bị thánh địa bên trong không ít trưởng lão nghi vấn, ngoại giới chế rêu thanh âm càng là không ít. Cái này khiến đàng xà thánh chủ cực độ nổi giận. Đạo nhất thánh chủ cũng giống như thế, đặc biệt là đạo nhất thánh địa, bị một cái thánh nhân cảnh tiền kỳ chọn lấy sân môn, thậm chí trong đó tất cả cường giả đều bị Diệp Huyền thánh nhân lấy sức một mình trấn áp. Cái này khiến đạo nhất thánh địa tại Đông Hoang uy danh rất xuống ngàn trượng. Có thể nói, từ đó về sau, đàng xà, đạo nhất hủy diệt trưởng sinh Diệp gia quyết tâm, trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Đông Hoang loại trừ đàng xà, đạo một hai cái truyền thừa bất hủ bên ngoài, cái khác 3 cái truyền thừa bất hủ, tất cả đều là thánh chủ, chỉ chủ đại biểu từ nhà thế lực mà đi chúc mừng Diệp Huyền thánh nhân sự tình, làm cho cả Đông Hoang chấn kinh. Có điều rất nhanh lại có một đạo tin tức, bao trùm cái này nhường cử thế khiếp sợ tin tức. Bởi vì cao cao tại thượng, đồng dạng là cao quý truyền thừa bất hủ đàng xà thánh địa, đạo nhất thánh địa cùng một chỗ lên tiếng. Người nào cùng trưởng sinh Diệp gia tiếp xúc, chính là cùng bọn hắn đàng xà, đạo nhất thánh địa đối nghịch, đến lúc đó có vấn đề gì, tự mình gánh chịu. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Đông Hoang đều xôn xao. Không ngờ tới, hai đại thánh địa đi qua bị Diệp Huyền đánh mặt, lại còn phát ra bực này uy hiếp. Cơ hồ tại tin tức này truyền ra trong nháy mắt, trưởng sinh Diệp gia trên yến tiệc, không ít đại thế lực tông chủ, môn chủ, tộc trưởng đều thần sắc biến đổi. Diệp Văn cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức này. Nhìn đến phía dưới các đại thế lực cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng, do dự, không biết như thế nào cho phải bộ dáng, Diệp Văn giống như đã sớm chuẩn bị, đối chúng cường giả cười nói, "Chư vị nếu như không muốn lên ta Diệp gia chiến thuyền, tự động rời đi liền có thể, ta trưởng sinh Diệp gia không can dự chư vị lựa chọn." Diệp Văn vừa dứt lời, không ít cùng trưởng sinh Diệp gia vốn không quen biết, chỉ là đến đây chiêm ngưỡng Diệp Huyền phong thái thế lực, lập tức đứng lên nói khác, "Diệp gia chủ, chúng ta thật sự là không muốn tham dự chuyển thừa bất hủ phân tranh, cho nên xin lỗi." Hai đại thánh địa dùng thế bức người, còn mời Diệp gia chủ chớ trách. "Chúng ta cùng trưởng sinh Diệp gia đàng xà thánh địa, đạo nhất thánh địa kết giao không sâu, còn mời Diệp gia chủ chớ trách ta tông không muốn tham dự giữa các ngươi phân tranh." Nương theo lấy từng câu xin lỗi, toàn bộ trên yến hội người bắt đầu dần dần giảm bớt. Sau cùng cuộc yến hội trên đại thế lực đi 2/3, còn lại 1/3. Cái này 1/3 đại thế lực đều là thuộc về trường sinh Diệp gia môn hạ đỉnh cấp thế lực, cũng là chân chính đến chúc mừng trường sinh Diệp gia lão tổ Diệp Huyền thánh nhân xuất thế. Diệp Văn nhìn qua những cái kia cũng không quay đầu lại đại thế lực sau khi rời đi, quay người đối bên người Tử Tiêu thánh chủ, Tử Phụ thánh chủ, Thiên Giao chỉ chủ cười nói, "Ba vị đạo hữu, nếu như sợ bị cuốn vào ta trường sinh Diệp gia cùng đằng xa, đạo nhất thánh địa phân tranh bên trong cũng có thể rời đi." "A." Tử Tiêu thánh chủ dẫn đầu nhẹ nhàng khinh thường cười âm thanh, sau đó ngạo nghễ nói, "Diệp gia chủ, ngươi nhìn ta cùng mặt khác hai cái đạo hữu giống như là sợ bọn hắn người." "Không sai." Tử Phủ thánh chủ mỉm cười gật đầu, chưa từng nhìn thấy Diệp Huyền thánh nhân hình dáng, Diệp gia chủ liền đuổi chúng ta rời đi, chúng ta cũng không nguyện. "Đúng vô cùng." Thiên Giao chỉ chủ đôi mắt đẹp cưỡi sóng rung động lòng người, hai cặp tay trắng trùng điệp trước người, tư thái ưu nhã nói khẽ, "Diệp Huyền thánh nhân nghe đồn tuổi nhỏ hành tẩu tại thế, lấy vô địch chiến lực đánh ra thiếu niên thiên đế danh xưng, nó dung mạo càng là phong thần tuấn lãng, dáng người tuyệt đại, ta đến có thể chính là vì thấy cái kia lúc trước để cho ta Thiên Giao chỉ vô số thiếu nữ si tình nam nhân." Phía trước hai cái ngược lại là không có cái gì kỳ quái. Rốt cuộc Tử Tiêu thánh địa, Tử Phụ thánh địa, cái này hai cái nào không phải truyền thừa bất hủ. Đang xa, đạo nhất thánh địa đối đại thế lực lấy thế ức hiếp, nhưng còn có thể ức hiếp đến bọn họ trên đầu. Nhưng Thiên Giao chỉ chủ nói lời, cũng làm người ta ý vị sâu xa. Diệp Văn khẽ miệng giật một cái. Hắn là tuyệt đối không nghĩ đến, chính mình Diệp Huyền lão tổ phong cấm 2000 năm, lại còn có người bởi vì lão tổ dung mạo mà đến. Rời đại phổ. Bất quá thật muốn nói, Diệp Văn cũng phát hiện, chính mình lão tổ thật sự giải tướng kinh động như gặp thiên nhân, một buổi trường bào màu trắng tôn lên khí chất cực kỳ xuất trần, mặc tóc bó cỏ, tuấn giật ngũ quan phong thần tuấn lãng, dáng người phong hoa tuyệt đại đến như là trích tiên lâm trần giống như. Diệp Văn đem đầu kỳ quái hất ra, về sau đối Tử Tiêu thánh chủ bọn họ lời nói, như thế, về sau ba vị chính là ta trưởng sinh Diệp gia khách quý chi khách. Cùng Tử Tiêu thánh chủ, Tử Phụ thánh chủ, Thiên Giao chỉ chủ biểu thị hết thái độ về sau, Diệp Văn liền đối với còn lại phụ thuộc trưởng sinh Diệp gia môn hạ đại thế lực cường giả nhóm nói, "Diệp Huyền lão tổ một hồi liền sẽ hiện thân giảng đạo, còn mời chư vị đợi thêm đợi một trận." Diệp Văn tiếng nói vừa ra, còn sót lại đại thế lực cường giả nhóm nghe vậy ào ào kinh hỉ. "Cái gì? Diệp Huyền thánh nhân muốn giảng đạo?" "T, Diệp Huyền Thánh Nhân muốn đích thân truyền đạo, quá tốt rồi. Không nghĩ tới đây mới là áp chủ kịch, ta đã không thể chờ đợi. Vốn là an tĩnh yến hội, lúc này bởi vì Diệp Văn một lời nói, lần nữa náo nhiệt lên. Diệp Văn thấy thế mỉm cười gật gật đầu, chi sau tiếp tục chiêu đãi Tử Tiêu Thánh Chủ, Tử Phụ Thánh Chủ cùng Tiên Giao Chỉ Chủ. Diệp gia tiểu thế giới nơi nào đó phảng phất như tiên cảnh trên đỉnh núi. Trên yến hội phát sinh sự tình, Diệp Huyền toàn bộ biết. Bất quá lúc này Diệp Huyền đang cùng ba vị thực lực đỉnh phong, tu vi đạt tới thánh nhân cảnh vô thượng cường giả, nhàn nhã phẩm lấy trước mắt bảo trà giao hữu luận đạo Thiên Giao Chỉ Âm Mộng Thánh Nhân nhẹ nhàng nhấp miệng trong tay bảo trà, hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Huyền cái kia bình tĩnh xuất trần lại phong thần tuấn lãng mặt hiếu kỳ nói, Diệp Huyền đạo hữu, ngươi liền như vậy thả thế lực này đi rồi. 34 chương 35, Diệp Huyền sẽ tam thánh. Thế nhân đều là thấy không rõ, bọn họ ngày sau chắc chắn vô cùng hối hận Âm Mộng Thánh Nhân. Nàng cũng là lúc trước bị Thiên Giao Chỉ Chủ tỉnh lại thiếu nữ lao tổ. Tại Thiên Giao Chỉ Chủ tiến vào trường sinh Diệp gia tiểu thế giới thời điểm, nàng liền xé mở hư không, tới chỗ này cùng Diệp Huyền chạm mặt. Không phải vậy như thế nào? Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, khẽ đặt chén trà xuống nói, ngược lại là ba vị đạo hữu nhường ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền nói, liếc nhìn Âm Ngộng ba người, thần sắc nhiều hứng thú. Diệp Huyền trêu ghẹo nói, không biết ba vị đạo hữu vì cái gì chủ động đối với ta trường sinh Diệp gia lấy lòng. Như là đằng xa, đạo nhất thánh địa tán phát tin tức như vậy, không sợ đến lúc đó cùng bọn hắn trở mặt sao? Nghe được Diệp Huyền nói lời, Âm Ngộng ba tên thánh nhân cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương ý cười. Tử Tiêu Thánh Địa Thánh Nhân cảnh hậu kỳ lao tổ, Tử Thiên Thánh người cười nói, chúng ta làm như vậy, tự nhiên là bởi vì Diệp đạo hưu cùng trường sinh Diệp gia giá trị cho chúng ta giao hảo. Không sai. Tử Phủ Thánh Địa Thánh Nhân cảnh hậu kỳ lao tổ, Lâm Vĩ Thánh Nhân cũng mỉm cười nói, Diệp đạo hưu thiên tư vang dội cổ kim, tại tu hành đường đoạn tuyệt hạng lịch tiên thành thánh, chiến lực càng là cử thế chấn kinh, vô luận loại nào đều đã chứng minh ngày sau trường sinh Diệp gia nhất định có thể quay về đỉnh phong. Ồ. Diệp Huyền đứng người lên, chắp hai tay sau lưng cách nhau không biết bao nhiêu dặm nhìn ra xa trường sinh Diệp gia tộc cung điện nhóm, thản nhiên nói, ba vị đạo hữu không biết ta nói thương tổn quân thân, ngày giờ không nhiều sao? Bất quá Diệp Huyền vừa nói xong, Âm Mộng Thánh Nhân liền phát ra thanh thúy tiếng cười. Âm Mộng Thánh Nhân thân mang cung trang, chậm rãi đi vào Diệp Huyền trước người, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Diệp Huyền khẳng định nói, thế nhân đều là thấy không rõ Diệp đạo hữu đến tột cùng có nhiều đáng sợ, có thể tìm hiểu thượng cổ thần cấm, càng là đạt tới thần cấm tam trọng, bực này khí vận, thiên tư xa vời vạn cổ không một người có thể đụng, ta cùng Tử Thiên đạo hữu, Lâm Vĩ đạo hữu cũng không tin Diệp đạo hữu biết cái này giống như ảm đạm ly thế. Ừm, có lý có cứ. Diệp Huyền đúng là sắp chết lúc đã thức tỉnh lịch tiên ngón tay vàng, đồng thời bây giờ thực lực càng tiến một bước, cho dù cùng thánh nhân đỉnh phong cảnh cường giả giao chiến tranh phong, Diệp Huyền cũng có tự tin lịch phạt mà lên chiến bại người này. Âm Mộng Thánh Nhân nói xong ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía cái kia ngay tại xuyên qua thiên môn không ngừng ly khai Diệp gia tiểu thế giới đại thế lực tiếp tục nói, chỉ sợ qua không có bao nhiêu thời gian, những thứ này hôm nay rời đi trường sinh Diệp gia các đại thế lực chắc chắn vô cùng hối hận hôm nay làm quyết định. Diệp Huyền nghe vậy bình tĩnh trên mặt không khỏi mày kiếm vậy một cái, coi trọng mình như vậy sao? Diệp Huyền cũng không có tiếp Âm Mộng Thánh Nhân mà nói, mà chính là đột nhiên quay người nhìn về phía Tử Thiên Thánh Nhân, Lâm Vĩ Thánh người nói, đã ba vị đạo hữu đều như vậy xem trọng ta cùng Trường Sinh Diệp gia, có thể hay không giúp ta tiêu diệt ta Trường Sinh Diệp gia chi địch? Trường Sinh Diệp gia chi địch, đó là đương nhiên là Đằng Xà Thánh Địa, đạo nhất Thánh Địa. Diệp Huyền cũng không phải loại kia nghe người khác thổi phồng hai câu, liền đầu óc choáng váng không não người, muốn đầu tư chính mình, đầu tư Trường Sinh Diệp gia. Vậy được a, tuy nói không biết Tử Tiêu, Tử Phủ, Thiên Giao chỉ có ý đồ gì, nhưng lấy trước điểm thực tế thành ý tỷ như cùng Trường Sinh Diệp gia liên thủ, cùng một chỗ đẩy Đằng Xà Thánh Địa, đạo nhất Thánh Địa. Theo lật tung hai nhà thánh bắt đầu, Diệp Huyền không chút do dự có thể khẳng định, Trường Sinh Diệp gia cùng Đằng Xà, đạo nhất Thánh Địa ở giữa, chắc chắn là ngươi chết ta vong. Âm Ngộng Thánh Nhân, Tử Thiên Thánh Nhân, Lâm Vĩ Thánh Nhân, ba vị đại biểu tam đại truyền thừa bất hủ thánh nhân lao tổ, nghe được Diệp Huyền theo như lời nói, ánh mắt đồng thời chấn động. Diệp Huyền nói như vậy là thừa nhận, hắn thật sẽ không vẫn lạc tại đạo thương phía dưới. Cuối cùng là làm sao làm được? Bằng vào cái kia nửa cây bất tử thần dược, một cái khô cạn tiên đạo hạch, căn bản không thể nào. Hai thứ đồ này nhiều nhất chỉ hoán đạo thương ăn mòn, chữa trị một số đạo thương thôi. Thân là tuyên cổ tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt truyền thừa bất hủ, bọn họ tự nhiên biết hai thứ đồ này có thể hay không chữa trị đạo thương. Nếu không, Đằng Xà, đạo nhất thánh địa cũng sẽ không như thế dứt khoát đem đồ vật lấy ra. Bất quá ba vị đều biết, loại này tân bí, tự nhiên không phải có thể để bọn hắn hỏi thăm. Âm Ngộng Thánh Nhân khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều do dự, đối Diệp Huyền chớp chớp đôi mắt đẹp cười nói, Diệp đạo hữu biết ta Thiên Giao Chỉ đều không tham dự Đông Hoang phân tranh, nếu như cần Thiên Giao Chỉ giúp đỡ, ta Thiên Giao Chỉ có thể mời ra đại thánh cấp lão tổ, nạp danh trợ trợ. Thiên Giao Chỉ thật độc lập với trần thế bên ngoài, cao cao tại thượng. Đó là đương nhiên không thể nào. Đây bất quá là Đông Hoang Thương Sinh nhìn đến biểu tượng. Nếu như đúng như phía trên như vậy, Thiên Giao Chỉ căn bản không thể nào tại Đông Hoang sừng sững vạn cổ không ngã, thậm chí càng thêm thần bí cùng đáng sợ. Diệp Huyền ánh mắt khẽ híp một cái. Đại thánh cấp lão tổ nói mời thì mời, Thiên Giao Chỉ quả nhiên có đại ẩn bí. Bất quá còn tại một điểm Diệp Huyền không nghĩ tới. Cái kia chính là Thiên Giao Chỉ đã vậy còn quá dứt khoát, trực tiếp tuyên bố có thể tương trợ chính mình, còn có thể mời đại thánh cấp lão tổ. Không giống với Âm Ngộng Thánh Nhân, Tử Tiên Thánh Nhân, Lâm Vĩ Thánh Nhân, hai vị này lúc này biểu hiện có chút khó khăn. Tuy nói nhìn kỹ Diệp Huyền, nhìn kỹ Trường Sinh Diệp gia, từ đó muốn giao hảo, ngày sau gặp nhau dễ nói chuyện. Nhưng đối Đằng Xà, đạo nhất thánh địa độc thủ, đây cũng không phải là việc nhỏ. chỉ sợ đến lúc đó thật bạo phát đại chiến, Tử Tiêu Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa tham dự sẽ tạo thành không nhỏ tổn thất, bọn họ đây đến thận trọng cân nhắc. Tử Tiên Thánh Nhân, Lâm Vĩ Thánh Nhân mặt lộ vẻ khó xử, Diệp Huyền tự nhiên nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể đủ tất cả bộ xuất thủ. Vừa rồi lời kia, đơn thuần là thăm dò một phen. Tử Tiêu, Tử Phủ là có giao hảo chi ý, nhưng cũng không phải là như thế kiên định. Xem xét lại Thiên Giao Chỉ, trực tiếp liền nói thẳng tương trợ. Ngày sau Trường Sinh Diệp gia cùng Thiên Giao Chỉ có thể thâm giao. Diệp Huyền khẽ miệng dương nhẹ, trong lòng có kết luận về sau, liền mở miệng nói, cái kia liền đa tạ Âm Mộng đạo hữu tương trợ, còn có Tử Thiên đạo hữu, Lâm Vi đạo hữu, các ngươi không cần khó xử, chỉ cần ta thả ra hóa đạo tin tức, đàng xa, đạo nhất thánh địa chắc chắn ngồi không yên, phái người đến đây đánh giết ta Diệp gia, cho đến lúc đó, các ngươi lại xem cụ thế, quyết định xuất thủ cùng không xuất thủ là đủ. Đông Hoang đại lục cứ như vậy nhiều tài nguyên, chớ nói chi là vẫn là như hôm nay đạo bị lòng đồng, tu hành đường đoạn tuyệt, giữa thiên địa đản sinh thiên tài địa bảo ngày càng thưa thất kém xa thượng cổ. Nếu như không muốn bởi vì tài nguyên bạo phát bất hủ chiến, từ đó khiến Đông Hoang trầm luân, như vậy các đại truyền thừa bất hủ ở giữa, trên cơ bản đều sẽ chuẩn bị quan hệ của song phương. Đương nhiên, Trường Sinh Diệp gia cùng Đằng Xà, đạo nhất thánh địa là ngoại lệ, không có cách nào. Địa thế gây nên, Trường Sinh Diệp gia ở vào Đằng Xà, đạo nhất hai cái này truyền thừa bất hủ trung gian, càng là có được phong phú tu hành tài nguyên, lại thêm nội tình hao hết, thế yếu. Hai nhà thánh địa chèn ép dưới, ngày càng suy yếu. Mãi cho đến có một phương nhẫn mại không được, muốn trực tiếp xuất thủ hủy diệt Trường Sinh Diệp gia, cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Huyền đề nghị, nhường Tử Thiên Thánh Nhân, Lâm Vĩ Thánh Nhân vẻ làm khó bưng lòng. Tử Thiên Thánh Nhân lúng túng khó xử lúng túng cười nói, Diệp đạo hữu, bất hủ chiến chuyện rất quan trọng, chúng ta xác thực đến suy tính một chút. Không sai. Lâm Vĩ Thánh Nhân gật đầu, ngượng ngùng nói, còn mời Diệp đạo hữu chớ trách móc. Không có việc gì. Diệp Huyền bình tĩnh khoát khoát tay. Âm Mộng Thánh Nhân một mực an tĩnh đứng tại Diệp Huyền bên cạnh, nhìn đến Tử Thiên Thánh Nhân, Lâm Vĩ Thánh Nhân nói lời, Âm Mộng Thánh Nhân đôi mắt đẹp linh ba giật giật. Tử Tiêu Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa. Âm Mộng Thánh trong lòng người cười khẽ, xem ra ta mới vừa nói những đại thế lực kia sẽ hối hận, cũng áp dụng các ngươi. 35 chương 36, Diệp Huyền Thánh Nhân hắn muốn đi cầm khu. Cử thế chấn kinh Diệp Huyền tuy nói không có chuyện gì, nhưng vừa mới hòa hợp rất tốt bầu không khí, bởi vì vừa mới Tử Thiên Thánh Nhân, Lâm Vĩ Thánh Nhân khó xử, cũng biến thành thoáng có chút xấu hổ. Tử Thiên Thánh Nhân vì che giấu xấu hổ, chủ động hỏi thăm Diệp Huyền nói, đúng rồi Diệp đạo hữu, không biết ngươi như thế nào mưu đồ giải quyết đằng xà, đạo nhất thánh địa đến lúc đó đột kích cường giả, thân là truyền thừa bất hủ, bọn họ loại trừ nắm giữ đế binh bên ngoài, mang tính tiêu chí chiến lược chính là thánh cảnh trở lên thực lực cường giả. Tuy nói vạn cổ đi qua, trừ lúc trước tự phong thần nguyên cường giả bên ngoài, cái khác đại bộ phận đều vẫn lạc tại thời gian trường hà dưới. Nhưng cái này giữ lại tự phong cường giả, số lượng không nhiều, thế nhưng tuyệt đối không ít. Đơn cầm đằng xà thánh địa tới nói, loại này nhị lưu truyền thừa bất hủ, vạn cổ xa vời đi qua, lúc trước tự phong thánh nhân cảnh cường giả đi qua vạn cổ tiêu hao, cho dù là lúc này, chỉ sợ cũng còn có chí ít 5-6 tôn không chỉ. Nói không chừng còn có đại thánh cảnh nội tình lão tổ. Đạo nhất thánh địa lại càng không cần phải nói. Thân là đỉnh cấp truyền thừa bất hủ, thánh nhân cảnh lão tổ chỉ nhiều không ít, đại thánh cảnh, thậm chí cổ thánh nói không chừng cũng còn có tồn tại. Bởi vậy, mỗi một cái truyền thừa bất hủ nội tình, không chỉ có nghiền ép đỉnh cấp thế lực, thì liền cường giả số lượng đều không phải là một cái lựa cấp. Tử Tiên thánh nhân hỏi lời nói, cũng là Âm Ngộng thánh nhân cùng Lâm Vĩ thánh nhân quan tâm. Bọn họ hiếu kỳ, Diệp Huyền là dùng biện pháp gì? Phương pháp của ta rất đơn giản. Diệp Huyền đón ba người ánh mắt, tuyệt đại dáng người trên bắn ra vô địch chi thế, thản nhiên nói, quét ngang chấn sát chính là. Diệp Huyền nói lời, nhường tại chỗ tam thánh cùng nhau sững sờ. Quét ngang chấn sát, lời nói có phải hay không nói đến quá lớn? Đến lúc đó đằng xà, đạo nhất thánh địa, chỉ sợ điều động tới không chỉ một hai tôn thánh nhân, mà chính là năm tôn, sáu tôn, thậm chí nhiều hơn. Đồng thời vì triệt để chém giết Diệp Huyền, chỉ sợ đến lúc đó tới cũng không phải tầm thường thánh nhân, thậm chí thánh nhân đỉnh phong cảnh cường giả đều sẽ xuất hiện. Ngươi lấy cái gì quét ngang chấn sát ta? Chẳng lẽ đánh bại một tên thánh nhân cảnh hậu kỳ cường giả, liền có thể ngạnh chiến nhiều như vậy khủng bố cường địch sao? Diệp Huyền cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ta đối tự thân thực lực tự tin vô địch, hai bị đạo hữu giúp cùng không giúp tùy ý là đủ. T. Diệp Huyền giải thích chính mình lưu đồ về sau, Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân không khỏi có chút hít vào khí lạnh. Đây là nghĩ đến đằng xà thánh địa, đạo nhất thánh địa sẽ lấy chính mình thân có đạo thương một chuyện làm lưu đồ. Tương kế tiểu kế phía dưới, Diệp Huyền muốn làm cho đối phương tổn thất nặng nề, thậm chí trực tiếp nguyên khí đại thương. Đồng thời còn đối với thực lực mình vô địch tự tin, có thể chém hết xâm phạm chi địch. Bực này phỏng đoán tâm tư bản sự, bực này đối tự thân thực lực tự tin và bá lực, thật đáng sợ. Tử Tiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân đều có chút kinh hãi nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn họ thật to xem thường Diệp Huyền, không chỉ là chiến lược đi thiên, thậm chí ngay cả tâm tư đều như thế thấu triệt doan người. Một bên Âm Mộng thánh nhân, lúc này nàng đôi mắt đẹp hiện lên không hiểu thần thái, giống như là muốn nhận thức lại Diệp Huyền đồng đạo, trên dưới dò xét Diệp Huyền dáng người. Đem chính mình lưu đồ nói xong, Diệp Huyền cũng không để ý tới ánh mắt trên người mình rời ra Âm Mộng thánh nhân, mà chính là cười nhạt nói, ba vị đạo hữu, ta nói ở đây, ba vị đạo hữu như muốn giúp đỡ, chỉ cần tại Trường Sinh Diệp gia truyền ra ta hóa đạo tin tức lúc, đến đây tìm ta là đủ. Dứt lời, Âm Mộng thánh nhân, Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân tất cả đều không nói gì, đến đón lấy Diệp Huyền hiện thân yến hội hiện trường. Tại thu hoạch Diệp gia tộc nhân cùng nhiệt sùng bái, cùng các đại thế lực cường giả kinh thán về sau, lại cho tại chỗ cường giả giảng đạo một phen, lần này Trường Sinh Diệp gia xuất thế buổi lễ liền kết thúc mỹ mãn. Trung Châu Thiên Môn bên ngoài, Tử Thiên Thánh Nhân cùng Lâm Vĩ Thánh Nhân, lại thêm Thiên Giao Chỉ lão tổ, Âm Ngộng Thánh Nhân sừng sững hư không, nhìn ra xa cái này to lớn tựa như kết nối thiên đình cổng. Không ngờ tới, Tử Thiên Thánh Nhân sợ hãi thán nói, Diệp Huyền đạo hữu không chỉ có thiên tư vang dội cổ kim, chiến lược kinh thế, thậm chí ngay cả tâm tư đều như thế thấu triệt tinh thông. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lâm Vĩ Thánh Nhân ngữ khí có chút kinh hãi nói, trước đó ta cái kia liệt đồ còn muốn tiếp thu Thánh Địa trưởng lao ý kiến, không đến kết giao Diệp Huyền đạo hữu, may mắn bản tọa tự mình xem qua Diệp Huyền đạo hữu phong thái, không phải vậy chỉ sợ tử phủ hạ chẳng, so đằng xà, đạo nhất cũng không khá hơn chút nào. Lâm Vĩ Thánh Nhân đây là thực sự tại may mắn. May mắn chính mình không có trở thành trường sinh Diệp gia, thậm chí nói là Diệp Huyền địch nhân. Âm Mộng Thánh Nhân trong mắt phản chiếu Diệp gia thiên môn, một tia không hiểu thần thái theo nàng trong mắt lóe lên. Chỉ nghe Âm Mộng Thánh Nhân nhỉ nó nói, trên đời thật có như thế phong hoa tuyệt đại, tự tin vô địch chi nhân sao? Âm Mộng Thánh Nhân nhỉ non tiếng không ai nghe được. Từ Thiên, Lâm Vĩ Thánh Nhân còn đắm chìm trong phen này cùng Diệp Huyền giao lưu, trô mang cho bọn hắn rung động. Đến mức Diệp Huyền chiến lược không đủ, đến lúc đó không cách nào tất cả đều chu sát xâm phạm cường địch. Cái kia làm sao có thể? Lấy Diệp Huyền bực này mưu đồ, vô luận là Tử Thiên vẫn là Lâm Vĩ Thánh Nhân, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Diệp Huyền sẽ làm chuyện không có nắm chắc. Bất kể như thế nào, xuất thế đại điển đã kết thúc, nhưng cho dù đi qua mấy ngày, Thương Sinh vẫn như cũ nói chuyện say xưa. Đặc biệt là ra ngoài đằng xà, đạo nhất hai đại thánh địa bên ngoài, còn lại tam đại truyền thừa bất hủ tất cả đều hiện thân đến cửa chúc mừng. Diệp Huyền Thánh Nhân danh tiếng lần nữa rung khắp Đông Hoàng, truyền vang bắt đầu. Bất quá đang lúc chúng sinh coi là liên tục hai đại phong ba đi qua về sau, Đông Hoàng sẽ nên đón ngắn ngủi ngày yên tĩnh. Nhưng một ngày nào đó, quanh đột nhiên Trung Châu Thiên Môn vị trí xuất hiện một cỗ quần quận đăng lâm nhân đạo chí thánh khủng bố khí thế. Trong mấy mắt, thánh nhân khí thế xuyên qua cửu tiêu, chấn tán vạn dặm mây trắng. Phút chốc, vốn là ở vào Trung Châu Thiên Môn trung quanh chúng sinh liền cảm giác được cái này huy hoàng thánh uy, một mặt rung động. Thánh nhân khí thế, Thiên Môn phương hướng là Trường Sinh Diệp gia lão tổ, Diệp Huyền Thánh Nhân sao? Đột nhiên bạo phát khí thế, cái này là chuẩn bị làm cái gì? Chúng sinh không hiểu, Diệp Huyền cũng không để ý tới trung quanh bị chính mình khí thế chấn động tới đạo đạo thần quang. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, trực tiếp hướng một cái hướng khác gấp hơi mà lên. Thánh đạo khí thế uy hoàng, một đường lên, vô số cường giả bị thánh nhân khí thế chấn nhiếp, sau đó hào hào kinh hai hóa hồng phóng lên tận trời, ngóng nhìn Diệp Huyền phương hướng. Mà trong bóng tối, một số được an bài xem trường Diệp gia động tinh thai mắt nhóm, gần như đồng thời đem tin tức này truyền trả lại cho các đại thế lực trưởng có người. Đàng Sa Thánh Điện, Đàng Sa Thánh Chủ nhìn lấy hai mắt báo cáo tới tin tức, thần sắc lạnh lùng, chau mày. Diệp Huyền đi Hạo Thiên Nguyên phương hướng làm gì? Hạo Thiên Nguyên vắng vẻ không người, cũng không có cái gì thế lực chú đóng ở đó chỗ. Nếu như nói hắn sẽ đến đó làm gì? Đông nhiên Đàng Sa Thánh Chủ nghĩ đến cái gì, sắc mặt vui vẻ, về sau không khỏi dò gì ra thâm trầm cười lạnh. Hạo Thiên Nguyên, nó ở vào Trung Châu Thiên Môn cùng đạo nhất thánh địa bắc hướng, một tòa không biết vắt ngang bao nhiêu ngàn tỷ dặm thổ địa đồng bằng. Đồng bằng có đầm lầy, sơn mạch, mê vụ, cổ chiến trường các loại. Nhưng muốn nói Hạo Thiên Nguyên nổi danh nhất là nơi nào? Đây tuyệt đối là cùng nó giáp giới một chỗ, vạn cổ chúng sinh đến nay không người dám nói về một chỗ cấm kỵ chi địa. Hoang cổ cấm khu. Hoang cổ cấm khu có cái gì? Kinh thế công pháp, cấm kỵ thần thông, vẫn là thiên tài địa bảo. Có. Những thứ này đều có. Nhưng vì những thứ này, căn bản không đáng tại không muốn mạng tình huống dưới, bước vào loại này thập tử vô sinh cấm khu. Diệp Huyền tình huống chúng sinh đều biết. Như vậy hắn trước chuyến này đi hoang cổ cấm khu, duy có một loại khả năng. Cái kia chính là vì bất tử thần dược. Đang xa thánh chủ nhìn trước mắt tin tức, minh bạch chuyện gì xảy ra về sau, cười lạnh không chỉ, ha ha, Diệp Huyền a Diệp Huyền, cho dù ngươi thiên tư có 102 kim cổ, chiến lực càng là chúng sinh kinh hãi, nhưng thì tính sao, ngươi nghịch thiên thành thánh sinh ra hậu quả, cuối cùng sẽ muốn mệnh của ngươi. Cấm khu bên trong thập tử vô sinh. Vạn cổ đến nay, càng là vẫn lạc không biết bao nhiêu thánh nhân cảnh trở lên cường giả. Ngươi đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha 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 tự nói nỉ non. Đang xa thánh chủ không khỏi lên tiếng cười lên ha ha, toàn bộ đằng xa thánh điện đều quanh quẩn nó tiếng cười. Đạo nhất thánh điện. Đạo nhất thánh chủ biểu hiện cùng đằng xa thánh chủ không sai biệt lắm. Đạo nhất thánh chủ mặt lộ vẻ trào phúng, chằm chằm lên trước mặt báo cáo tin tức cười lạnh nói, ngược lại là tiện nghi ngươi Diệp Huyền, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại lựa chọn hoàng cổ cấm khu làm ngươi mộ địa. Các đại thế lực ảo ảo nhận được tin tức, không cần cẩn thận cân nhắc. Diệp Huyền phương hướng rõ ràng, Hạo Thiên Nguyên loại trừ cùng nó giáp giới hoang cổ cấm khu bên ngoài, căn bản không có cái khác đáng giá Diệp Huyền tự mình xuất phát tiến về địa phương. Về phần tại sao khẳng định như vậy? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Diệp Huyền thân có đạo thương. Trong thiên hạ, muốn trị liệu đạo thương, cái kia chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là tìm kiếm bất tử thần dược. Bắt đầu đế tinh bên trong chỗ đó khả năng nhất có bất tử thần dược. Vậy dĩ nhiên là ngang qua dòng sông lịch sử, tựa như tại độc tồn thiên địa không biết bao lâu cấm khu mới có một khả năng nhỏ nhoi. Mà Diệp Huyền muốn đi vào hoang cổ cấm khu tin tức, một chút tại Đông Hoang lan tràn ra, tạo thành cực lớn hoành động. Không biết bao lâu, chúng sinh đã không có người nhắc đến cấm khu hai chữ, bởi vì cái này địa phương là liền truyền thừa bất hủ cũng không dám đặt chân cấm kỵ chi địa. Rất nhiều Đông Hoang tu sĩ biết được tin tức này về sau, tâm lý chấn kinh đồng thời cũng tại than thở không thôi. Cho dù thiên tư vang dội của Kim, chiến lược kinh thế, nhưng trung quy là sinh sai thời đại. Đến mức nghịch thiên thành thánh, rơi vào một thân đạo thường, khiến chỉ có thể tiến về cấm khu tiến hành đánh cược lần cuối. 36 chương 37, cường thế nhập cấm khu. Tuyên bố nhiệm vụ 60 vạn điểm mệnh nguyên không giống với ngoại giới ý nghĩ. Tại xuất thế đại điện trên cùng Diệp Huyền từng có trao đổi Tử Tiêu Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa, Thiên Giao Chỉ Tam Đại Truyền Thừa Bất Hủ lại có khác biệt cái nhìn. Thiên Giao Chỉ, Âm Mộng Thánh Nhân cùng Âm Giao Chỉ Chủ chính nhìn lên trước mặt hai mắt báo cáo tới tình báo tin tức. Lão tổ, Âm Giao Chỉ Chủ cao mày nói, Diệp Huyền Thánh Nhân cái này là ý gì? Thật chẳng lẽ bệnh cấp tính loạn ý gì, đã mất lý trí sao? Sẽ không. Âm Mộng Thánh Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó vô cùng khẳng định nói, Diệp Huyền Thánh Nhân làm ra loại này biết rõ là thập tử vô sinh lựa chọn, trên người hắn ổn thỏa có cái khác bí ẩn. Nói thì nói như thế, nhưng nhìn kỹ, có thể phát giác được Âm Mộng Thánh Nhân tuyệt mỹ dung mạo bộc lộ chấn kinh, trái tim chấn động không ngừng. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền làm ra cái lựa chọn này, cũng để cho nàng không hiểu cùng chấn kinh. Tử Tiêu Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa phản ứng cùng Thiên Giao Chỉ không sai biệt lắm. Cảm thấy Diệp Huyền cử động lần này tất có thâm ý, nói không chừng chính là vì nhường nhu đồ càng thêm chân thực, từ đó cho chúng sinh chế tạo hắn ngày giờ không nhiều, muốn bước vào hoàng cổ cấm khu, tìm kiếm bất tử thần dược trị liệu đạo thương giả tượng. Thế mà bọn họ đoán chừng không biết, lần này bọn họ còn thật đều đoán sai. Diệp Huyền lần này tiến về hoang cổ cấm khu, đúng là đi tìm bất tử thần dược. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, Diệp Huyền đã ngang qua Hạo Thiên Nguyên, đứng lặng tại hoang cổ cấm khu bên ngoài cái kia mênh mông vô biên, tựa như tràn ngập tịch diệt khí tức núi rừng trì mà trước. Mà tại phía sau hắn ngàn dặm bên ngoài, một đường lên, đã có không ít thế lực tán tu cường giả, theo hắn cái kia quần quần thánh nhân khí thế mà đến. Có yếu như thần kiều, vừa mới có thể hóa thân cầu vồng tu sĩ, cũng có mạnh như đại năng cảnh đại thế lực cường giả. Những tu sĩ này số lượng còn đang không ngừng gia tăng, thậm chí so với nửa tháng trước xuất thế chinh chiến hai đại thánh địa lúc không kém chút nào. Lần này trước mọi người đến, chủ yếu là vì xác nhận. Diệp Huyền tôn này xuất thế dẫn bạo Đông Hoang đại lục, uy danh vang vọng bắt đầu yêu nghiệt thánh nhân, là có hay không đèn cạn dầu, mà muốn đi vào hoang cổ cấm khu đánh cược một lần. Diệp Huyền thánh nhân thật muốn đi vào hoang cổ cấm khu sao? Đây chính là vạn cổ đến nay, cho dù thánh nhân tiến vào cũng thập tử vô sinh, đại thánh đều tránh không kịp cấm kỵ chi địa. Đến đều tới, tất nhiên sẽ đi vào, chỉ sợ Diệp Huyền thánh nhân thật đạo thương bạo phát, đại nạn sắp tới. Ai, một đời tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tư có 102 kim cổ, chiến lược kinh thế, danh xưng thiếu niên thiên đế người, bây giờ cũng chỉ có thể tại thiên đạo bị long đong thời đại buồn bực sầu não mà chết sao? Diệp Huyền thánh nhân sinh sai thời đại a. Nếu như tại cái kia hoàng kim đại thế, nhất định quét ngang đế lộ, thành tựu một tôn vô địch đại đế đạo quả. Các lộ tu sĩ hào hào phát biểu tiếc hận. Hữu vi Diệp Huyền sinh ở cái này thiên đạo bị long đong, thánh lộ đoạn tuyệt bi ai. Cũng có vì chính mình mà thở dài. Rốt cuộc không ngất tư yêu nghiệt như Diệp Huyền thánh nhân như vậy có thể nhìn xuống vạn cổ người, bây giờ đều phải bất lạc đương thời, bọn họ lại có thể tốt hơn chỗ nào? Diệp Huyền cũng không để ý tới sau lưng động tĩnh, trong đầu hiện lên lúc trước phát họa bất tử thần dược tung tích cổ đồ. Theo Hạo Thiên Nguyên nơi đây tiến vào không sai. Diệp Huyền hai con mắt quang mang chớp động, phân biệt phương hướng về sau, liền cho mình tuyên bố nhiệm vụ, hệ thống, ta muốn theo hoang cổ cấm khu bên trong còn sống đi ra, sau đó tìm tới bất tử thần dược. Diệp Huyền tiên đế quyền tại điểm mệnh nguyên gia chỉ tu luyện tới tinh thâm về sau, điểm mệnh nguyên số dư còn lại đã về không. Lần này tới tìm kiếm bất tử thần dược, hắn đương nhiên không thể nào bỏ lỡ cái này tuyên bố nhiệm vụ cơ hội. Xâm nhập cấm khu còn sống đi ra, tìm kiếm bất tử thần dược, cái này vô luận cái nào thường nhân đều khó mà hoàn thành, cho dù là thánh nhân, chỉ sợ đều chỉ có thể nhìn mà phát khiếp. Diệp Huyền cũng là tại có cổ đồ chỉ dẫn dưới, mới dám tại thánh nhân cảnh tiến về cấm khu tìm đòi. Đinh, ký chủ tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, tiến vào hoang cổ cấm khu sinh tồn sau 7 ngày đi ra. Nhiệm vụ khen thưởng, 100.000 điểm mệnh nguyên. Nhiệm vụ 2, tiến vào hoang cổ cấm khu thu hoạch được bất tử thần dược. Nhiệm vụ khen thưởng, 500.000 điểm mệnh nguyên. Tuyên bố nhiệm vụ thành công tin tức xuất hiện tại Diệp Huyền trước mắt. Chỉ là nhìn đến chính mình ban bố cái này hai nhiệm vụ khen thưởng, Diệp Huyền tâm lý hơi kinh hãi. Hệ thống phía trước nói qua, ban bố nhiệm vụ sẽ căn cứ nhiệm vụ độ khó cấp cho khen thưởng. Hiện tại theo hoang cổ cấm khu còn sống đi ra, nhiệm vụ này lại có 10 vạn điểm mệnh nguyên khen thưởng. Tuy nói hệ thống đem trong nhiệm vụ cho đổi một chút, biến thành muốn sinh tồn 7 ngày, nhưng cũng là bình thường. Rốt cuộc Diệp Huyền ban bố nhiệm vụ rất mơ hồ. Muốn là Diệp Huyền bước vào cấm khu, về sau thu hồi lại chân, đây không phải là cũng hoàn thành nhiệm vụ này sao? Mà tìm kiếm thu hoạch được bất tử thần dược. Nhiệm vụ này càng là khen thưởng 50 vạn điểm mệnh nguyên, so với muốn hủy diệt đẳng xà thánh địa cái này chuyển thừa bất hủ độ khó khăn còn khủng bố gấp 10 lần. Có thể nghĩ hoang cổ cấm khu đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Bất quá cái này hai nhiệm vụ khen thưởng điểm mệnh nguyên, cho dù Diệp Huyền thánh nhân tính cách cũng không khỏi nóng mắt. 60 vạn điểm mệnh nguyên. Đổi tính được, đây chính là tiếp cận 1500 năm tuổi thọ a. Diệp Huyền điều cả chính mình tâm tình, về sau khôi phục không hề bận tâm, cảnh giác tự thân một lần về sau, hắn nhìn ra xa hoang cổ cấm khu thân hình khẽ động. Mà Diệp Huyền thân hình khẽ động ngay mắt, tất cả xem trường tu sĩ cùng nhau kinh hô. Động, Diệp Huyền thánh nhân thật muốn đi vào hoang cổ cấm khu. Thập tử vô sinh, cho dù đại thánh đều tránh không kịp, chuẩn đế đều không muốn xâm nhập cấm kỵ chi địa a, muốn không phải thực sự không có biện pháp, Diệp Huyền thánh nhân làm sao lại tiến vào hoang cổ cấm khu? Hẳn phải chết không nghi ngờ, thánh nhân cảnh bước vào cấm kỵ chi địa, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Thật đáng buồn đáng tiếc, một đời thiên tư có 102 kim cổ yêu nghiệt, bây giờ lại chỉ có thể táng thân cấm kỵ chi địa. Vô số tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là tại tiếc hận. Đồng thời, bọn họ cũng trừng lớn hai mắt, phóng thích cực hạn thần niệm, cảm giác Diệp Huyền cái kia đã bay vào hoang cổ cấm khu, đồng thời tại cấp tốc thu nhỏ thân ảnh. Mãi cho đến Diệp Huyền thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ tất cả tu sĩ vẫn như cũ không chịu thu hồi thần niệm tiếp tục cảm giác. Thật lâu về sau, đi theo Diệp Huyền mà đến ngắm nhìn chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Đi vào. Thật tiến vào. không có thay đổi phương hướng trở về, cũng không có quanh co lòng vòng, mà là thật thẳng tắp xâm nhập hoang cổ cấm khu cái này một cấm kỵ chi địa. Làm tin tức thật xác nhận, trong lúc nhất thời, các đại thế lực cũng nhận được nhãn tuyến báo cáo. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là lắc đầu. Ai? Thiếu niên thiên đế thời đại, cuối cùng vẫn là muốn kết thúc. Xem chừng tu sĩ bên trong, một tên đại năng cảnh cường giả đột nhiên mở miệng, trong mắt hiện lên hiếu kỳ nói, ta chuẩn bị ở đây dừng lại một tháng, nhìn xem Diệp Huyền Thánh Nhân phải chăng có thể trở về. Nhìn chung Diệp Huyền xuất thế đến nay làm sự tình, hắn không có chỗ nào mà không phải là khiên động chúng sinh tiếng lòng, càng là làm được cổ chi thiếu niên đại đế đều làm không được sự tình. Liền nhắc lên hai tòa bất hủ thánh địa, tìm hiểu thêm cổ cấm kỵ thần cấm, chiến lược càng là nghịch thiên chí cực, nghịch phạt thánh nhân cảnh trung kỳ, hậu kỳ trận đạo tông sư. Cái này vô luận là cái nào, đều không phải là có thể theo lẽ thường mà nói. Diệp Huyền lần này tiến vào hoang cổ cấm khu, nói không chừng thật có thể niết bàn trở về. Cái này đại năng cảnh cường giả mở miệng, tu sĩ khác nghe vậy, bi thương tâm lý cũng dâng lên một tia không hiểu chờ mong. Như thế, bản tọa cũng chờ đợi ở đây một tháng chính là, nếu như Diệp Huyền Thánh Nhân có thể theo hoang cổ cấm khu đi ra, ta cũng là chứng kiến truyền thuyết người. Một tháng thời gian thôi, ta cũng chờ được. Diệp Huyền Thánh Nhân cái này ý hệ, vạn cổ không có, nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích, cũng được, ta cũng chờ đợi ở đây một đoạn thời gian tốt. 37 chương 38, quỷ dị thánh thi biến thành bất tượng. Cấm khu cổ chiến trường có thiên đế quyền khí hơi thở, Diệp Huyền cũng không có chú ý đi theo tới mình đồng hoàng tu sĩ. Lúc này hắn tầng trời thấp dựa theo trong đầu của mình cổ độ tuyến đường phi hành, đồng thời đem chính mình thần niệm thôi động đến cực hạn. Cho dù hắn tự thân chiến lực có thể xưng đông hoang chí cường, nhưng đó là tại đông hoang. Tại cấm khu vực này vạn cổ cấm kỵ chi địa, Diệp Huyền cũng không phải loại kia cảm giác chính mình thực lực còn có thể, liền tự đại cuồng vọng, sau đó trực tiếp tại cấm khu xông loạn đi loạn người. Đoán chừng nếu thật là dạng này, mười đầu mệnh đều không đủ. Trong chớp mắt, Diệp Huyền đã tại hoang cổ cấm khu bên trong xâm nhập mấy vạn dặm. Thả mắt nhìn đi, so với ngay từ đầu ngoại giới còn có thể nhìn đến một điểm màu xanh biếc, lúc này thu vào Diệp Huyền trong mắt chỉ có cô quạnh cùng hoang bại. Giữa cả thiên địa, linh cơ ám trầm, mơ hồ trong không khí tựa như còn ẩn chứa một tia quỷ dị cùng bất tường. Những thứ này phảng phất tại cảnh cáo Diệp Huyền, nơi đây có đại hung. Nhưng Diệp Huyền đã không muốn để cho tự thân đạo thương tiếp qua kéo dài. Tìm bất tử thần dược chi tâm hắn sớm đặt. Dựa theo cổ đồ lộ tuyến, ta đã đi qua 1/3, hy vọng một đường thuận lợi. Diệp Huyền chắp tay, nhìn ra xa trước mắt mênh mông cô quạnh cấm khu, thân hình khẽ động tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Chỉ là thường thường lo lắng cái gì đến cái gì, còn chưa đi qua trăm dặm, đột nhiên Diệp Huyền trước mắt hôi bại, cô quạnh chim mà trở nên một mảnh đỏ như máu, tất cả đập vào mắt bên trong nhan sắc, loại trừ đỏ như máu bên ngoài, không còn gì khác nhan sắc. Diệp Huyền bay lượn thân thể dừng lại hư không, thần sắc đạm mạc nhìn ra xa trước mắt chi địa, cái này nhiễm khu đất đỏ màu đỏ, thánh huyết, tự nói nói. Diệp Huyền phóng nhãn dò xét bốn phía, tâm lý không khỏi hơi chấn động một chút. Hắn phát hiện trước mắt mảnh này thánh huyết nhuộm dần chi địa, lại là một mảnh chiến trường. Không sai, cũng là một mảnh chiến trường. Trung quanh như ẩn như hiện sân mạch, trên thực tế đều là vô thượng cường giả tranh phong, uy năng tràn lan đánh ở trên mặt đất nổ tung hình thành. Thánh cấp chiến trường sao? Diệp Huyền càng thêm kinh ngạc. Hoang cổ cấm khu bên trong lại có một chỗ thánh nhân cảnh cấp bậc chiến trường, mà lại từ đó địa phương tròn hơn 10 dặm nhiễm khu đất đỏ thánh huyết quy mô đến xem, chỉ sợ không thua mười mấy tên. Nơi đây tất có kinh thế tân bí. Có điều hắn chẳng qua là tới tìm bất tử thần dược. Cấm khu tân bí, chỉ sợ hiểu qua sâu, đến lúc đó nhiễm bất tường có thể sẽ không tốt. Diệp Huyền đang muốn vòng qua nơi đây, không nghĩ chọc phiền phức, nhưng mô phỏng nếu là bởi vì bạn cổ đến nay, nơi đây chưa bao giờ có sinh mệnh khí tức xuất hiện. Diệp Huyền hiện nay xâm nhập, trong hư không quỷ dị bất tường cảm giác đại thịnh, đặc biệt là ở vào cho dù thánh nhân cũng ở đây đấm máu cổ chiến trường. Ô một tiếng quỷ dị gào thét đông dưng ở trung quanh vang lên. Diệp Huyền sau một khắc chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, thân thể thánh đạo khí thế tăng vọt, thiên đế kinh vận chuyển ở giữa bạo phát chiếu rọi chư thiên kim quang. Cút! Diệp Huyền quát lạnh một tiếng, lập tức thiên đế quyền bỗng dưng đánh phía bên cạnh hư không. Oanh phảng phất đánh vào thực chất hóa vật thể trên. Hư không truyền ra một tiếng oanh minh ở giữa, cuồn cuộn linh lực quyết tán ngàn dặm, đạo tác nổ tung, trật tự thần liên kéo căng gãy. Chỉ thấy trong hư không bóng đen bay ngược. Chợt, một đạo tóc hai bù xù, toàn thân mọc đầy lông đỏ, áo không đủ che thân hư thối thân thể, bị Diệp Huyền theo trong hư không một quyền đánh đi ra. Đại thánh cảnh, Diệp Huyền một quyền oanh mở muốn đánh lén mình quỷ dị bất tưởng, làm cảm giác đối phương hư thối trên thân thể truyền đến khí thế lúc, không khỏi kinh ngạc mở miệng. Bất quá một giây sau Diệp Huyền chỉ lắc đầu. Không đúng, không phải đại thánh cảnh. Nói đúng ra, là vẫn lạc đại thánh cảnh thánh thi. Nơi đây quả nhiên có điểm xấu, đồng thời liền đại thánh cảnh đều biến thành quỷ dị. Chắc không được cấm khu xưng là vạn cổ cấm kỵ, chỉ sợ cái này một tôn đại thánh thi xuất hiện, cho dù thánh nhân cảnh cũng khó khăn trốn hắn tay. Diệp Huyền dứt lời ở giữa, cái này toàn thân lông đỏ đại thánh quỷ thi liền gào rú một tiếng, mở to một đôi tinh hồng chi nhãn, hướng Diệp Huyền bay nào mà đến. Đạm mạc nhìn qua này quỷ dị đại thánh thi, Diệp Huyền lạnh lùng nói, ta liền đại thánh cảnh đều có thể chiến, chớ nói chi là ngươi một cỗ thi thể biến thành quỷ dị bất tưởng. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, hư không nhất thời bạo phát một đạo lôi đình, hướng quỷ dị đại thánh thi oanh minh mà đi. Nhất niệm lôi âm, xoẹt xẹt lôi đỉnh trong chốc lát đánh trúng đại thánh thi, nổ tung ở giữa, phản phất hư không phiêu tán hết lần này tới lần khác cháy đen lông đỏ. Lôi đỉnh, thái dương chi lực, phật quang các loại, những thứ này từ trước đến nay là đối phó bất tưởng, quỷ dị có hiệu quả chi lực. Đại thánh thi bị lôi đỉnh đánh trúng, lúc này thống khổ gào rú âm thanh, nhưng cái này khiến hắn càng thêm muốn đem Diệp Huyền thôn vệ mà sát, kích phát hắn hung tính. Chỉ là còn không có đợi quỷ dị đại thánh thi lần nữa hành động, Diệp Huyền đã hành không mà tới. Tinh Thâm Tiên Đế quyền toàn lực bạo phát, vô địch uy thế lay động cửu thiên thập địa, phản phất thật tiên đế lâm thế, quét ngang trấn áp thế gian hết thảy địch. Màu vàng ánh quyền bao phủ quỷ dị đại thánh thi. Sau một khắc, phanh đại thánh thi nổ tung, hư thối thân thể trong nháy mắt bị đánh thành một mịn, cứ thế mà bị Diệp Huyền mạt sát tại quyền trước. Chấn sát một tôn bất tường đại thánh thi, Diệp Huyền đạm mạc thu quyền. Nếu có người ngoài ở tại, chỉ sợ sẽ bị Diệp Huyền chiến lược kinh hãi đến. Một tôn bất tường đại thánh thi a, cho dù so ra kém hoàn chỉnh đại thánh, nhưng cũng có chí ít mấy thành đại thánh như thế, nhưng chính là như thế, cứ thế mà bị Diệp Huyền một quyền đánh sát. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Bất quá một quyền chấn sát đại thánh thi sau, đại thánh thi thân thể bên trong tích chứa khí thế, lúc này cũng tán phát ra. Diệp Huyền trên mặt lãnh đạm, đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, cái này đại thánh thi, kỳ quái, tại sao có thể có ta Diệp gia thiên đế quyền khí tức, mà lại ít nhất là cấp độ nhập môn thiên đế quyền. Không khỏi, Diệp Huyền trong đầu hiện lên Diệp gia cổ thư ký, Vạn Cổ Tiến. Trường sinh Diệp gia chuẩn đế xuất lĩnh gần như tất cả Diệp gia nội tình xuất trinh, không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Đến tận đây về sau, bắt đầu chợt cái nào đó ngày đêm, thiên địa vinh minh, thiên đạo bị long đong. Đến tận đây thánh lộ đoạn tuyệt, mà Trường sinh Diệp gia chuẩn đế lao tổ, cộng thêm trên chỗ có nội tình cường giả, cũng tại cái kia về sau không tiếp tục xuất hiện. Không người biết được bọn họ biến mất ở nơi nào. Lúc này, Diệp Huyền tại hoang cổ cấm khu gặp phải quỷ dị bất tường đại thánh thi thân thể bên trong, lại cảm ứng được thiên đế quyền khí tức. Cái này khiến Diệp Huyền không khỏi tâm lý run lên. Chẳng lẽ lúc trước Diệp gia chuẩn đế lao tổ dẫn Diệp gia nội tình là vì chinh chiến hoang cổ cấm khu sao? Có thể hoang cổ cấm khu bên trong lại có cái gì đáng giá khi đó cường thịnh trường sinh Diệp gia xuất động chỗ có nội tình cường giả trước chỗ này chinh chiến? Nghĩ đến chỗ này, Diệp Huyền tâm lý kinh hãi, ánh mắt không khỏi nhìn ra xa trước mắt nhuộm dần thánh huyết đỏ như máu chi địa. Chẳng lẽ nơi đây vẩy xuống chính là hán Diệp gia thánh nhân cảnh trở lên cường giả máu? Trong lòng hiện lên hiếu kỳ. Bất quá nháy mắt sau đó, Diệp Huyền liền đem loại này hiếu kỳ bỏ đi. Nếu như hắn suy đoán là thật, chỉ sợ bằng vào thực lực của hắn, thật muốn tìm tòi nghiên cứu cái này kinh thiên đại bí, không khác nào trứng chọi đá. Ngày sau chờ thực lực cường đại, lại đến tìm tòi hư thực. Diệp Huyền nhìn chằm chằm trước mặt mảnh máu này đỏ chi địa, thân thể khẽ động, từ một bên tha tới, tiếp tục dựa theo cổ đồ miêu tả lộ tuyến xâm nhập hoang cổ cấm khu. Trong bất chi bất giác, 3 ngày đã qua. Lúc này Diệp Huyền đã xâm nhập hoang cổ cấm khu gần 100 dặm. Thế mà cái này vẫn như cũng là tại hoang cổ cấm khu phạm vi bên trong, đồng thời hư không cái kia trống vắng, bất tường khí thế càng là càng phát ra nồng đậm. Có thể thấy được hoang cổ cấm khu sự rộng lớn cùng thần bí. Nhanh đến, tiếp qua 100 dặm, liền đến cái này cổ đồ nói tới tích lôi chi địa. Diệp Huyền lần nữa xác nhận lộ tuyến. Thế mà đang chuẩn bị tiến về cổ đồ miêu tả tích lôi chi địa lúc, keng, một tiếng chuông vang lại phảng phất từ viễn cổ truyền đến. Trong khoảnh khắc, Diệp Huyền chỉ cảm thấy thần hồn chấn động như muốn ly thể. 38 chương 39, cực hạn đại khủng bố hoàng tuyên dẫn độ. Trong sông chấn động quan tài còn có quỷ dị. Là cái gì? Thần hồn như muốn ly thể cảm giác, nhiều Diệp Huyền tâm lý giật mình. Phải biết hắn tu thế nhưng là thiên đế kinh. Cảnh giới, thần hồn, đạo cơ tuyệt đối viên mãn hoàn mỹ, càng thậm chí hơn bởi vì hắn tự thân tiên tư, tự thân nội tình thâm hậu vô cùng, tầm thường không thể nào có người có thể dung chuyển thần hồn. Hiện tại chỉ nghe một tiếng chuông vang, Diệp Huyền vậy mà cảm giác tự thân thần hồn chấn động, phản phất ly thể. Cái chuông này kêu tuyệt đối là đại khủng bố. Diệp Huyền vận chuyển tiên đế kinh, ánh mắt nhìn ra xa chuông vang tiếng truyền đến phương hướng. Chỉ thấy trăm dặm có hơn hư không đống nhiên bặm mẻo. Ngay sau đó tại Diệp Huyền hơi trừng lớn trong đôi mắt, một đầu dòng sông màu vàng phản phất theo tinh không rủ xuống, bao phủ vạn trượng, thẳng vào thanh minh. Nước sông ố vàng, tản ra luân hồi khí tức, như là muốn đem thế gian vạn vật dẫn độ tiến vào ẩn tàng vạn cổ trước địa phủ. Đây là Hoàng Tuyển. Diệp Huyền lúc trước hành tẩu thế gian vô địch, lịch luyện lúc tự nhiên tiến về qua các loại bí cảnh, mà Hoàng Tuyển tin tức, hắn chính là tại một cái hủy diệt cổ tông bên trong biết được. Bắt đầu đế tinh thời gian xuyên qua không biết bao nhiêu bạc cổ, ẩn chứa trong đó tân bí, đại khủng bố, cho dù thân là nhìn xuống thương sinh vạn, ngật lập trường hà truyền thừa bất hủ đều chưa hẳn hoàn toàn biết được. Mà Hoàng Tuyển hạ, hắn chính là cho dù truyền thừa bất hủ cũng không nguyện ý gặp phải cực hạn đại khủng bố, bởi vì nghe đồn, nếu như bên ngoài gặp phải Hoàng Tuyển, dù là ngươi là chuẩn đế đều chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác, đi theo Hoàng Tuyển bị dẫn độ đi vào địa phủ. Cái tin đồn này, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, cảm nhận được vừa mới cái kia tiếng chuông vang, cho dù là vô thượng đế pháp, thiên đế kinh tu thành thần hồn đều như muốn ly thể. Lại thêm, việc này thiên đạo bị long đong, vạn vật linh trí tiêu hết. Nói không chừng toàn thịnh lúc, Hoàng Tuyền Hà thật có thể dẫn độ chuẩn đế. Chỉ là Hoàng Tuyền Hà vì sao lại xuất hiện, hơn nữa còn là tại hoàng cổ cấm khu bên trong. Cũng không có chờ Diệp Huyền nghĩ lại thăm dò. Soạn. Phản phất theo thanh minh rủ xuống Hoàng Tuyền Hà thủy, đột nhiên nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Sau một khắc, tại Diệp Huyền khiếp sợ nhìn chăm chú bên trong, một cái đen nhánh quan tài chấn khai ngập trời Hoàng Tuyền, muốn từ Hoàng Tuyền Hà thủy bên trong muốn đi ra ngoài. Vành Hoàng Tuyền Hà thủy chảy ngược thanh minh, kinh khủng tiếng sóng biển, cho dù vạn dặm đều có thể nghe vô cùng rõ ràng. Càng thậm chí hơn, tại đen nhánh quan tài xuất hiện ngay mắt, một cỗ cực hạn đại khí tức khủng bố, nhiều Diệp Huyền toàn thân lông tơ dựng đứng, như là sau một khắc liền bị chấn sát tại chỗ. Đùng quan tài bên trong truyền đến một tiếng oanh minh. Tại Diệp Huyền nhìn soi mói, quan tài bị mở ra một tia vết nứt. Thậm chí, Diệp Huyền thấy được một đôi chống đỡ nắp quan tài, lật tay liền có thể phá vỡ vạn cổ xương tay. Ngay sau đó, một luồng nhường cựu thiên thập địa thần phục, vạn đạo gào thét, đang lâm cực đạo chi đỉnh chí tôn khí thế, theo quan tài bên trong phát ra. Hoàng Tuyền Hà phảng phất tại chấn áp vật này. Vốn là bị đen nhánh quan tài chấn khai Hoàng Tuyền Thủy, bắt đầu rung động ầm ầm, trong mấy mắt, Hoàng Tuyển Hà giống như bạo phát thần bí chi lực. Xương tay căng ra nắp quan tài bị Hoàng Tuyển Thủy trấn áp. Sau một khắc, đùng tiếng oanh minh vang vọng cửu tiêu và dặm. Chợt tại Diệp Huyền giật mình nhìn chăm chú bên trong, Hoàng Tuyển Hà thủy dần dần ẩn nặc, sau cùng trực tiếp theo trong hư vô hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Huyền, vừa mới cái kia màu đen quan tài, là chuẩn đế, cũng hoặc là đại đế. Sững sờ nhìn lấy Hoàng Tuyển biến mất phương hướng, Diệp Huyền tâm thần chấn động. Tuy nói bây giờ Diệp Huyền tự nhận là hắn tại thánh nhân cảnh bên trong vô địch, nhưng khoảng cách cao cao tại thượng cực đạo đại đế, hắn còn cần có con đường rất dài cần phải đi. Cái kia quan tài bên trong không biết là nhân vật nào, vậy mà dẫn tới Hoàng Tuyển chấn áp, càng thậm chí hơn, liền Hoàng Tuyển đều kém chút không chấn áp được, nhường nó xuất thế. Có thể tưởng tượng, nếu như cái kia quan tài chủ nhân đào thoát Hoàng Tuyển, chỉ sợ đến lúc đó bằng vào bây giờ Đông Hoàng, cho dù chuyển thừa bất hủ nắm giữ đế binh, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự vệ. Hô, hoang cổ cấm khu một nhóm, nhiều Diệp Huyền lần nữa biết, bắt đầu phía trên còn có rất nhiều hắn không biết tân bí, thì như lấy Hoàng Tuyển, cũng bị Hoàng Tuyển chấn áp màu đen quan tài. Cái kia hư hư thực thực hắn trường sinh Diệp gia thánh nhân huyết nhuộm dần đại địa. Hết thảy, những thứ này Diệp Huyền đều muốn đi tìm hiểu, nhưng hiểu rõ những thứ này cần thực lực. Có ngón tay vàng, ta trở nên mạnh mẽ tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền hai mắt kiên định, thần sắc nhàn nhạt tự nói, không được bao lâu, ta từng cái giải khai những thứ này tân bí, nhưng tự thân tâm cảnh bình phục. Về sau Diệp Huyền đang chuẩn bị tiến về cổ đô nhớ, phát hiện bất tử thần dược tung tích tích lôi chi địa lúc. Đông nhiên Diệp Huyền phát hiện, vừa rồi cái kia Hoàng Tuyển Trường Hà chạy xuôi chi địa, như có từng bãi hiện ra nhàn nhạt vàng rực nước. Những thứ này sẽ không phải là. Diệp Huyền tâm lý có suy đoán, tâm lý vui vẻ, xuyên qua hư không, trong chốc lát trăm dặm liền đi tới những thứ này vàng rực chi thủy trước. Nhàn nhạt luân hồi khí tức xuất hiện tại cảm giác bên trong. Diệp Huyền đạm mạc trên mặt lộ ra ý cười, Hoàng Tuyển Thủy, trong truyền thuyết có thể rửa mặt linh hồn ra tăng cảnh giới linh ngộ, càng có tăng cường thiên tư công hiệu thần vận. Không nghĩ tới lần này tiến vào hoang cổ, còn có bực này cơ duyên. Diệp Huyền trong lòng mừng rỡ. Tuy nói Hoàng Tuyển dẫn độ là đại khủng bố, nhưng loại này đại khủng bố thường thường mang theo đại cơ duyên. Cái này Hoàng Tuyển Thủy chính là đại cơ duyên. Bây giờ Diệp Huyền phóng nhãn nhìn về phía trước mặt Hoàng Tuyển Thủy bãi, tối thiểu trọng lượng không thua gần 100 cân. Kiếm bộ rồi. Niềm vui ngoài ý muốn. Không do dự, Diệp Huyền trực tiếp đem cái này Hoàng Tuyển Thủy đều thu nạp, về sau chứa đựng để vào tự thân nạp vật giới bên trong. Những thứ này Hoàng Tuyển Thủy chỉ cần sử dụng thỏa đáng. Diệp Huyền có thể cảm giác, chính mình nói không chừng đột phá thánh nhân cảnh trung kỳ tốc độ, có thể tại điểm mệnh nguyên gia chỉ dưới, rút ngắn đến 1 tháng, thậm chí nửa tháng. Càng thậm chí hơn. Trong vòng 3 tháng đột phá thánh nhân cảnh hậu kỳ cũng không phải là không thể. Cho dù chuyến này không có thu hoạch bất tử thần dược, nhưng bằng vào gần đây 100 cân Hoàng Tuyển Thủy, cũng đã chuyến đi này không tệ. Diệp Huyền thân thể khẽ động, hóa thành cầu vồng bay về phía cổ đô tích lôi chi địa phương hướng, tiếng cười to rung khắp thiên cung, chớ nói chi là, chuyến này không nhất định không chiếm được bất tử thần dược. Trăm dặm trong khoảnh khắc liền qua. Xoẹt xẹt Diệp Huyền đứng ở hư không, nhìn ra xa trước mắt cái này tựa như bao trùm vạn dặm lôi chỉ, tâm lý hơi kinh thán. Đáng sợ hủy diệt khí tức, theo lôi chỉ bên trong tràn ngập chu thiên. Tầm thường thánh nhân chỉ sợ nhiễm cái này lôi chỉ một kia, liền sẽ trọng thương ngã gục. Có thể thấy được uy lực của nó khủng bố. Bất quá Diệp Huyền cũng vẹn vẹn chỉ là kinh thán cái này lôi chỉ có thể bao trùm và dặm, không biết làm sao hình thành thôi. Đến mức cái khác, không có. Diệp Huyền trên mặt kinh thán chi sắc biến mất, lập tức thân thể khẽ động, chui vào lôi chỉ bên trong. Âm âm Diệp Huyền vừa tiến vào lôi chỉ, tiếng sấm nổ tung, chỉ thấy một đạo khủng bố có thể tùy tiện trọng thương thánh cảnh cường giả lôi đỉnh, liền sẽ rách hư không, hóa thành lôi quang trong chốc lát đánh trúng Diệp Huyền. Ông tiên đế kinh vận chuyển, phản phất vạn cổ bất hủ, chu tàn né tránh kim quang bao phủ Diệp Huyền trên thân. Khủng bố lôi quang đánh trúng thiên đế kinh tán phát kim quang, liền một tia gợn sóng đều lay động không nổi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, theo trong hư không rơi xuống, sau đó vậy mà trực tiếp đem trên thân kim quang hủy bỏ, bắt đầu lấy nục thân ngạnh kháng những thứ này đánh tới lôi quang. Diệp Huyền làm như vậy, tự nhiên là vì tu luyện. Những lôi quang này, Diệp Huyền vừa mới đã biết được uy lực, đại khái có thể uy hiếp được thánh nhân cảnh hậu kỳ. Diệp Huyền thánh thể nhục thân tại hắn lịch thiên thành thánh lúc, cũng đã rèn luyện đến thánh nhân cảnh hậu kỳ. Khoảng cách thánh nhân cảnh đỉnh phong nhục thân cũng không xa. Cái này vừa vặn dùng để rèn luyện nhục thân. Như nếu không có cái này vô thượng bảo thể thánh thân, Diệp Huyền cũng không có nhẹ nhàng như vậy quét ngang thế gian hết thảy địch, thậm chí cho tới bây giờ liền thánh nhân cảnh hậu kỳ trận đạo tông sư đều có thể trấn áp tại chỗ. 39 chương 40, thánh nhân cảnh đỉnh phong nhục thân. Xét đánh tiên đạo thụ bắn ra. Ầm ầm. Hoang cổ cấm khu bên trong, vạn dặm lôi chỉ như là bỗng dưng chạy ngược tại vạn dặm trên mặt đất, phản phất trong đó mang thai có vô thượng cấm kỵ, thượng cổ lôi thần ngồi xếp bằng trong đó. Càng kinh khủng chính là lôi chỉ uy lực. Một tia lôi quang chợt hiện, hư không liền ầm ầm rung động, giống như là liền hư không đều đánh xuyên. Tình cảnh này chỉ sợ bất kỳ một cái nào thánh nhân đến đều phải sắc mặt đại biến. Nhưng lại tại liền thánh nhân đều đến biến sắc đáng sợ lôi chỉ bên trong, khiến người ta khó có thể tin chính là, vậy mà có một người hành tẩu trong đó. Lôi quang nổ vang đánh chung cái thân ảnh này thời điểm, kim quang liền sẽ hiện lên, đem cái này lôi quang bao hàm nhập hắn thể nội, về sau như là đá chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Huyền chuyến này đã tiến vào lôi chỉ mấy ngàn dặm. Lúc này, cái này lôi đình uy lực đã ép thẳng tới thánh nhân cảnh đỉnh phong công phạt. Nhưng Diệp Huyền nhưng như cũ chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã đi tại vạn dặm lôi chỉ bên trong, phản phất trưởng khống lôi đỉnh thiên đế dò xét trần thế. Mỗi một tơ hướng hắn công kích mà đến lôi quang, đều lại biến thành hắn tăng cường lực lượng của thân thể. 3000 dặm, 4000 dặm, 5000 dặm, rốt cục tại 5.500 dặm lúc, Diệp Huyền dừng bước, đồng thời hắn thân thể chấn động, phản phất đột phá bình cảnh, vô lượng kim quang đột nhiên từ trên người hắn bạo phát. Thiên đế kinh tại thể nội vận chuyển, linh lực bộc phát ra như là sóng biển tiếng rít. Đồng thời, Diệp Huyền bảo thể bắt đầu cấp tốc hấp thu bốn phía lôi đỉnh chi lực, như là bị lôi cầu bao khỏa. Âm ầm vô số lôi quang kết nối lôi cầu phía trên, phản phất tại thai nghén cấm kỵ tồn tại. Lôi đỉnh chi lực, lúc này cơ hồ thực chất hóa biến thành lôi dịch, cho dù thánh nhân cảnh hậu kỳ ở đây đều phải bất lạc. Lôi cầu bên trong, Diệp Huyền há miệng hút vào, ngàn dặm lôi đỉnh trong nháy mắt nhất diện, hóa thành lôi long chui vào trong miệng hắn. Đồng thời, trong cơ thể hắn ầm ầm rung động, xoẹt xẹt, một vệt cực hạn lôi quang theo hắn đôi trong mắt lóe lên. Sau một khắc, một cỗ cường thịnh chí cực, viễn siêu thánh nhân cảnh hậu kỳ thánh đạo khí thế, ầm vang theo Diệp Huyền trên thân bạo phát. Hư không anh minh, đạo tác sụp đổ. Diệp Huyền lúc này phảng phất nhàn nhạt sừng sững ở đây, liền nhường trung quanh thiên địa bất dung, huy hoàng thánh uy giống như đứng trên bàn bật. Thánh nhân cảnh định phong độ thân. Diệp Huyền cảm giác mình lúc này viễn siêu trước đó mấy trăm, thậm chí hơn ngàn lần cường hãn thân thể, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Cái này một đợt hoang cổ cấm khu hành trình, không chỉ có thu hoạch gần trăm cân hoàng tuyển thủy, càng đem nhục thân rèn luyện đến thánh nhân cảnh đỉnh phong. Như thế, bằng vào cái này thánh nhân cảnh nhục thân, Diệp Huyền đều có thể tại thánh nhân cảnh bên trong quét ngang vô địch. Càng là gia trì thần cấm tam trọng phía dưới, đại thánh cảnh tiền kỳ cũng có thể một quyền trấn áp. Chỉ có đại thánh cảnh trung kỳ có thể lấy tại Diệp Huyền chinh chiến. Chuyến này viên mãn, Diệp Huyền hài lòng gật một cái. Lập tức hắn hủy bỏ trên thân kim quang, trực tiếp lấy nhục thân ngạnh kháng vừa mới một lần nữa tụ tập tới lôi đỉnh. Nhưng lúc này làm cho thánh nhân cảnh hậu kỳ hoảng sợ, thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả ngưng trọng lôi đỉnh chi lực, đã đối với hắn hảo không uy hiếp, nên đi tìm bất tử thần dược. Diệp Huyền quét mắt xung quanh, trực tiếp lấy quần quần thân niệm, bao phủ vạn dặm lôi trì. Trong khoảnh khắc, lôi trì bao phủ chi phạm vi, toàn bộ bị hắn tất biết rõ. Bất quá có một chỗ, Diệp Huyền thần niệm lại không cách nào cảm giác trong đó, cần phải chính là chỗ này. Diệp Huyền nhìn mình phía trước, thân hình khẽ động liền phá vỡ hư không mà đi. Lôi chỉ 6000 dặm chỗ. Ầm ầm. Vô số lôi quang từ nơi này xông nhập hư không, lập tức lan tràn bốn phương tám hướng, hóa thành lấy vạn dặm lôi chỉ. Diệp Huyền đã đi tới nơi đây, có thể để hắn giật mình là, hình thành cái này vạn dặm lôi chỉ, lại là một khỏa cháy đen cây đào. Không sai, cũng là một khỏa cây đào. Nói đúng ra, là cây đào này trên một đạo cơ hồ tím đến đen vết thương. Vô số lôi quang bắt đầu từ cây đào này trên vết thương tràn ra hư không, về sau xông vào thanh minh hình thành lôi chỉ. Cây đào này là cái gì đại khủng bố? Diệp Huyền dò xét trước mặt cháy đen cây đào, sau cùng ánh mắt dừng lại tại cái kia sét đánh bị thương miệng nói, vẹn vẹn trên vết thương tràn lan ra lôi đỉnh chi lực, vậy mà liền có thể hình thành cái này vạn dặm lôi chỉ. Là ta muốn tìm bất tử thần dược sao? Diệp Huyền nói, đã tới gần nơi này viên cây đào, có thánh nhân cảnh đỉnh phong nhục thân. Cây đào trên tràn lan đi ra lôi đỉnh chi lực, đối với hắn căn vốn không có uy hiếp chút nào. Đang lúc Diệp Huyền chuẩn bị tốt tốt cẩn thận cảm giác một chút cây đào này lúc, ông một cỗ nhàn nhạt thần niệm ba động, theo cây đào bên trên truyền đến. Đạo hữu, quá rồi. Đột nhiên xuất hiện thần niệm ba động, nhường Diệp Huyền vốn là chuẩn bị cảm giác thần niệm chấn động, lập tức vội vàng thu hồi lại. Diệp Huyền ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía trước mắt viên này cây đào, tâm lý hơi rung. Cây đào này vẫn còn sống. Bất quá kịp phản ứng, Diệp Huyền lúc này nói xin lỗi, tiền bối thứ lỗi, vừa rồi không biết tiền bối chân thân ở đây, bởi vậy mạo phạm. Không sao, ta cũng ở đây ngủ say rất lâu chưa từng gặp qua sinh linh. Cây đào nhàn nhạt thần niệm truyền đến. Không cần nghĩ, vẹn vẹn theo cái này xét đánh vết thương tràn lan điểm điểm uy năng, liền hình thành cái này vạn dặm lôi trì, càng là có thể tại hoang cổ cấm khu sừng sững không biết bao lâu. Cây đào này tuyệt đối là đại khủng bố. Chỉ là cây đào sau đó nói mà nói, nhiều Diệp Huyền không khỏi sững sờ. 2000 năm trước xem ngươi bất quá đại năng cảnh, ngoại giới thiên đạo bị lòng đong, tu hành đường đoạn tuyệt hạ còn có thể cưỡng ép đến thánh nhân cảnh. Người chi thiên tư, tại giới này được cho vang dội cổ kim. Nếu như tại thịnh thế giới, có lẽ ngươi có thể đạt tới cái kia cực đạo viên mãn chi cảnh. 2000 năm trước, Diệp Huyền tới qua hoang cổ cấm khu, nhưng hắn đó là đại năng cảnh thực lực, vẹn vẹn xâm nhập ngàn mét, liền trong cõi u minh cảm giác có tử vong nguy cơ. Gặp này hắn liền không chút do dự lui đi. Không nghĩ tới, cái kia lúc vậy mà liền bị viên này cây đào chú ý tới. Đây là cái gì kinh thiên tu vi? Nơi đây thế nhưng là khoảng cách ngoại giới vượt qua trăm vạn dặm. Diệp Huyền tâm lý thầm giật mình lúc, cây đào thần niệm chợt thở dài nói, đáng tiếc ngươi cưỡng ép đột phá, rơi vào một thân đạo thương. Ngươi là chỗ này tìm bất tử thần dược a? Đúng thế. Đối phương tu vi kinh thiên động địa, nhìn ra bản thân thân có đạo thương, Diệp Huyền như thế không có có ngoài ý muốn. Cây đào thần niệm nói, chờ ngươi tu vi đạt tới đại thánh cảnh lại chỗ này, ta có thể trợ ngươi tìm được. Diệp Huyền nghe vậy thần sắc ít có hơi sững sờ. Đại khái là không nghĩ tới cây đào sẽ trực tiếp trợ giúp chính mình. Hắn muốn cho là mình lần này cấm khu hành trình đến đây liền phải kết thúc. Rốt cuộc mặt đối trước mắt viên này nội tình không biết sâu bao nhiêu đại khủng bố, Diệp Huyền gây không thể lại ra tay với nàng, huống hồ cũng có thể nhìn ra, đối phương cũng không có ác ý bất quá xuất thần trong mấy mắt, Diệp Huyền cũng đã lấy lại tinh thần. Diệp Huyền nói, tiền bối, vô ân không nhận lộc, ngài giúp ta tìm được bất tử thần dược, bực này đại ân ta chỉ sợ khó để báo đáp. Nói xong, Diệp Huyền phong thần tuấn lãng trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi, ta đem tiền bối mang ra cái này cấm khu có thể hay không? Cây đào này bản thân liền là một đại cơ duyên. Theo nó ăn nói đến xem, chỉ sợ lai lịch kinh người. Nếu như có thể đem cây đào này giữ ở bên người, đối phương nhận giới kiến thức chỉ sợ đều sẽ làm chính mình được ích lợi vô cùng. Diệp Huyền dứt lời, hắn liền cảm giác một cỗ kinh khủng thần niệm bao phủ lại chính mình. Phản phất giờ khắc này, Diệp Huyền hết thảy tâm tư, ý nghĩ đều chạy không khỏi trước mặt tôn này vô thượng kinh khủng cảm giác. Thế mà Diệp Huyền không có chút nào hoảng, liền bình tĩnh như vậy trực diện trước mắt viên này đen nhánh cây đào. Bốn phía yên tĩnh thật lâu. Sau một hồi, cây đào thần niệm nói, "Có thể." 40 chương 41, thiếu niên tiên đế theo cấm khu trở về. Thương sinh rung động hoang cổ cấm khu bên trong, một đạo thần hồng bạch phá thiên địa, hướng ra phía ngoài kích xạ đi. Diệp Huyền nhìn lấy trong ngực dò ra một mảnh lá non mầm tiên, tâm lý nhịn không được kinh thán vừa rồi cái kia tạo hóa tiên pháp. Theo tịch diệt đến cực hạn hủy diệt bên trong thai nghén một tia sinh cơ, cho dù bắt đầu xa vời bạc cổ, chỉ sợ cũng không một loại thần thông đạo pháp có thể so sánh. Diệp Huyền đối cây đào lai lịch càng thêm tò mò, có thể tại vạn cổ cấm kỵ chi địa, hoang cổ cấm khu bên trong sống sót không biết dài bao nhiêu thời gian, càng thậm chí hơn vẹn vẹn xét đánh vết thương tràn lan uy năng liền có thể ngưng tụ vạn giảm lôi chỉ, thánh nhân cảnh cũng kinh hãi, quả thực khiến người ta chấn kinh. Bất quá cây đào không nói, Diệp Huyền cũng sẽ không đến hỏi bí mật của người ta. Đợi ngày sau tiếp xúc nhiều hơn, tự nhiên là sẽ hiểu. Đến mức đem cây đào mang ra, về sau lại để cho mình tìm địa phương cắm dễ. Ngu ngốc mới sẽ làm như vậy. Cái này tự nhiên là giữ ở bên người. Rốt cuộc đến lúc đó còn muốn cho cây đào này tiền bối, dẫn hắn tìm bất tử thần dược đây. Ngoại giới, thời gian đã tiếp cận nửa tháng có thừa. Hoang cổ cấm khu bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Huyền càng là không thấy tăm hơi. Vốn là rất nhiều lưu ở nơi đây tu sĩ, cho rằng Diệp Huyền đã vẫn lạc hoang cổ cấm khu, sẽ không lại xuất hiện. Trước hết nói ra ngồi đợi Diệp Huyền sáng tạo kỳ tích trở về đại năng cảnh tu sĩ thở dài, nhìn ra xa thương mang cấm khu nói, nửa tháng trôi qua, hoang cổ cấm khu không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Huyền thánh nhân thật không cách nào theo cấm khu bên trong trở về sao? Ai? Cho dù thiên tư vang dội cổ kim, chiến lực cử thế kinh hãi, nhưng đối mặt vạn cổ cấm kỵ chi địa, vẫn như cũ không thể chú mục trở về. Một thế yêu nghiệt cuối cùng kết thúc, lại một tên đại năng than thở, thương mang đại thế, tham thẳm và cổ. Dù là ngươi có thể tại nhất thời nở rộ sáng chói thần quang, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Than thở đại năng đứng dậy, sau cùng ngắm liếc mắt một cái hoang cổ cấm khu, đang chuẩn bị quay người rời đi lúc, đột nhiên hắn ánh mắt một trận, sau đó miệng không khỏi mở ra, ánh mắt chấn động ngốc trệ nhìn ra xa hoang cổ cấm khu. Ừm, cái này đại có thể động tác vốn là để người chú ý, đặc biệt là làm hắn biểu lộ này tấm tư thái, càng làm cho người tò mò. Mọi người không khỏi theo cái này đại năng nhìn ra xa phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, bọn họ cũng cùng nhau ngây ngẩn cả người. Ông một đạo thần hồng từ hoang cổ cấm khu thương mang sơn mạch chỗ bay tới, trong chốc lát liền xuyên thẳng qua hàng trăm bên trong. Ầm ầm nhân đạo chí thánh khủng bố khí thế quấy vang chín tầng trời phong vân. Đáng sợ uy thế, nhưng mọi người tại đây không khỏi toàn thân run rẩy, run lẩy bẩy. Nhưng lúc này không có người để ý tự thân cảm thụ, đều là trừng to mắt, một mặt không dám tin phóng thích cái này uy hoàng thánh uy thon dài dáng người. Chỉ thấy Diệp Huyền sừng sững ở hư không, thon dài dáng người phong hoa tuyệt đại, phong thần tuấn lãng dung mạo vẫn như cũ, 3000 tóc đen từng chiếc trong suốt bay múa, bốn phía linh lực càng là quần quần phun trào, bị hắn hấp thu khôi phục tự thân thực lực. Nhưng sau một khắc, tại ánh mắt mọi người bên trong, hắn 3000 trong suốt sợi tóc, đột nhiên có mười mấy hàng trăm cây sợi tóc theo đen thành trắng, trên thân cường thịnh khí thế càng là biến yếu một kia. Bất quá chưa chờ bọn hắn có phản ứng, Diệp Huyền liền hóa thành thần hồng, trong chốc lát theo bọn họ nhìn chăm chú bên trong biến mất. Chờ thánh nhân khí thế đi xa, đây là mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Ông trời ơi, ta không nhìn lầm đi, Diệp Huyền thánh nhân vậy mà theo cấm khu bên trong trở về. Phương này mới than thở đại năng lên tiếng kinh hô. Cái này phảng phất một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Rất nhiều người cũng thấp giọng hô đi ra. Thế, vạn cổ đến nay, chưa bao giờ có đại thánh trở xuống cường giả có thể theo cấm khu bên trong bình yên vô sự đi ra. Đúng a? Cho dù là đi vào qua đại thánh cảnh, đi ra cũng không có chỗ nào mà không phải là chật vật chí cực, nói về cấm khu càng là kiên kỵ không sâu. T, ghê gớm, Diệp Huyền thánh nhân chuyến này chắc chắn lần nữa cử thế rung động a. Vậy mà có thể theo cấm khu bên trong đi ra. Từ vừa mới bắt đầu tại đây đợi chúng tu sĩ nhóm giật mình không thôi. Thiếu niên tiên đế, Diệp Huyền thánh nhân truyền thuyết, xem ra cũng không có như vậy chúng kết á bọn họ lần nữa trở thành truyền thuyết người chứng kiến. Nhưng mọi người giật mình thời khắc, cũng có một chút cường giả phát hiện vừa rồi Diệp Huyền biến hóa trên người. Các người mới phát hiện không có, Diệp Huyền thánh nhân tuy nói theo cấm khu bên trong không việc gì trở về, nhưng vừa mới như vậy biến hóa, các người có thể từng trông thấy. Một tên đại năng nhắc nhở chúng nhân nói, cái kia mấy sợi tóc trắng. Một tên tiên đại cảnh cường giả ngữ khí xa xôi nói, không sai. Nhắc nhở mọi người đại năng gật gật đầu, sau đó nghiêng nhìn Diệp Huyền biến mất phương hướng nói, nếu như không có đoán sai, chỉ sợ lần này Diệp Huyền thánh nhân cũng không có tìm được bất tử thần dược nghe vậy, mọi người chấn kinh chi sắc không khỏi lần nữa nổ tung. Như thế nói đến, cho dù Diệp Huyền thánh nhân trở về, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Chân chính đại nạn sắp tới. Hư không vô tận bên trong, Diệp Huyền hóa thành thần hồng như lợi kiếm, trong chốc lát liền xuyên thủng trăm dặm khoảng cách. Hướng Trường Sinh Diệp ra cấp tốc tiến đến lúc, Diệp Huyền nhớ tới vừa rồi những người kia phản ứng, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Hắn Diệp Huyền tránh thức đại nạn sắp tới. A, chỉ sợ chờ các ngươi tọa hóa, hắn Diệp Huyền đều có thể còn sống được thật tốt. Một mảnh lá non theo Diệp Huyền trong lực dò ra, đào thụ mầm tiên thần niệm nói, thân ngươi lạc đạo thương thọ nguyên gần tới, nhưng trong cơ thể ngươi sinh cơ tràn đầy, sẽ không có tóc trắng mới đúng. Ha ha, tiền bối, đây bất quá là thông qua những người kia cho một ít gia hỏa lan truyền một số tin tức mà thôi, để bọn hắn có thể càng không kiêng nể gì cả. Diệp Huyền cười nhạt nói, cử động lần này chỉ vì đem bọn hắn một lần hành động dẫn xuất, về sau triệt để trấn sát. Nếu như xuất chinh tấn công đằng xả, đạo nhất thánh địa, đối phương bằng vào đế binh, đế trận, càng thậm chí hơn tùy thời mời ra nội tình cường giả lấy chống cự lời nói. muốn tranh thức hủy diệt bọn họ rất khó, nói không chừng sẽ còn thai họa Diệp gia tộc nhân. Nhưng chỉ cần đem bọn hắn dẫn ra, cho dù đối phương mang theo đế binh, Diệp Huyền cũng có nắm chắc đem bọn hắn từng cái chém giết tại chỗ. Chớ nói chi là bây giờ hắn bảo thể nhục thân đột phá thánh nhân cảnh đỉnh phong, thêm nữa thần cấm tam trọng, đại thánh cảnh trung kỳ, hắn cũng có thể tranh phong. Chớ nói chi là bây giờ thế đạo, đối phương đại khái dẫn chỉ sẽ phái ra thánh nhân cảnh hậu kỳ, hoặc là thánh nhân cảnh đỉnh phong nội tình cường giả. Thật sao? Đào Thụ mầm tiên thần niệm hơi chấn động một chút, về sau đối Diệp Huyền nói, ta còn có một vấn đề, đó chính là ngươi bây giờ thọ nguyên không nhiều, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá đại thánh cảnh? Diệp Huyền nghe vậy, thần sắc bình tĩnh nói, tiền bối, không nhất định phải đại thánh cảnh a. Nếu ta đạt tới đại thánh cảnh chiến lực có thể hay không? Thánh nhân cảnh địch nổi đại thánh cảnh. Đào Thụ mầm tiên nghe vậy thần niệm mang theo ý cười nói, ngươi mặc dù thiền tư vang dội của kim, thánh nhân cảnh tiền kỳ liền có thánh nhân cảnh đỉnh phong nhục thân bảo thể, càng có thể bằng vào cái này thánh nhân đỉnh phong nhục thân cùng tự thân căn cơ gia trì, một thân chiến lực trực diện thánh nhân cảnh đỉnh phong cũng không nói chơi. Nhưng cho dù là yếu nhất đại thánh cảnh, cũng có thể chỉ một cái chấn áp mười mấy trên trăm thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Ngươi như vậy tự tin, tiền bối đến lúc đó liền biết rõ. Đào Thụ mầm tiên nghe vậy xanh nhạt lá nhỏ lung lay, về sau cũng không nói gì thêm. Hiển nhiên là đối Diệp Huyền nói lời bảo trì nghi vấn. 41 chương 42, Nam Dọn bất lao thần tuyển. Đào Thụ mầm tiên cắm rễ huy hoàng thánh uy, cho dù cách nhau và dặm, cũng có thể bị thương sinh phát giác. Trung Châu Thiên Môn, Diệp Huyền thần hồng nối liền trời đất, xa xa liền nhìn đến Diệp Văn xuất lĩnh một đám Diệp gia tộc lão tại Thiên Môn trước chờ, cùng nên lão tổ trở về. Chờ Diệp Huyền đi vào trước người, Diệp Văn cùng một đám Diệp gia tộc lão cùng nhau không người cung kính hô. Ừm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nhìn lấy trước người Diệp Văn mỉm cười hỏi, trường sinh Diệp gia gần đây vừa vẫn rất tốt. Hồi lão tổ. Diệp Văn nghe vậy, đứng dậy đối Diệp Huyền cười nói, gia tộc hết thảy mạnh khỏe, đồng thời do tại lão tổ uy danh, rất nhiều thế lực không dám nghịch lại ta trường sinh Diệp gia, trước kia tài nguyên cũng đều thu hồi. Không tệ. Diệp Huyền tán dương tiếng. Thế mà Diệp Văn cao hứng hồi báo xong, lúc này mới phát hiện Diệp Huyền cái kia đen nhánh phiêu giật tóc dài, lúc này lại nhưng đã có mấy sợi màu trắng. Cái này khiến Diệp Văn thần sắc biến đổi. Diệp Văn sau lưng, đông đảo Diệp gia tộc lão, lúc này cũng phát hiện tình cảnh này, không khỏi hào hào hơi biến sắc mặt, hai mắt nghiêm trọng. Diệp Huyền bước vào cấm khu mặc dù bình an trở về, nhưng cái này một luồng tóc trắng, chỉ sợ cũng không tìm được bất tử thần dược. Diệp Văn nhìn chằm chằm Diệp Huyền sợi tóc màu trắng, lo lắng hỏi thăm, "Lão tổ, ngươi không cần lo lắng cho ta." Diệp Huyền khoát khoát tay, giải thích nói, "Đây bất quá là ta triển lộ biểu tượng, đến đón lấy ngươi toàn lực phát triển Diệp gia là được." "Đúng." Thấy thế, Diệp Văn cũng không dám hỏi nhiều. Dứt lời, Diệp Huyền nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, "Gần đây ta liền sẽ để ngươi truyền ra, ta đem hóa đạo chi tin tức, ngươi đem phía trước việc cần phải làm chuẩn bị tốt, phải tất yếu giống." "Minh bạch." Liên quan tới Diệp Huyền làm bộ chính mình hóa đạo, đều là vì lừa giết đằng xà, lão nhất, cùng các loại sẽ đến phạm thế địch. Cho nên, vì mức độ lớn nhất thu thập lần này chiến quả, Diệp Huyền xuất phát trước liền cùng Diệp Văn nói qua, đều là muốn để trưởng sinh Diệp gia làm ra một bộ liều mạng thu hoạch tài nguyên dáng vẻ, đồng thời hủy diệt hết thảy dám mạo phạm trưởng sinh Diệp gia chi địch. Xem như diễn xuất, Diệp Huyền hóa đạo sắp đến, tại sao cùng lúc trưởng sinh Diệp gia điên cuồng bộ dáng? Ừm. Diệp Huyền nhẹ nhàng gật đầu, chi sau tiến nhập trưởng sinh Diệp gia tiểu thế giới. Tổ tự cổ điện cái khác một chỗ sân nhỏ. Cái này lúc trước trưởng sinh Diệp gia thủ hộ tổ tự thánh nhân lão tổ ở tạm chi điện. Không sai. Cương thịnh thời kỳ trưởng sinh Diệp gia cũng là như thế hảo. Cho dù tổ tự cổ điện, cái này bày đặt Diệp gia tổ tiên chi linh vị cổ điện, cũng có vô thượng cường giả thủ hộ. Tuy nói tại Diệp gia tiểu thế giới bên trong, không người gan dám mạo phạm, nhưng đây là đối trưởng sinh Diệp gia tổ tiên làm ra công tích coi trọng, đồng thời cũng là thuận tiện lẫn nhau liên hệ. Chi tiết, vạn cổ xa vời đến nay, từ khi lần kia chuẩn đế lao tổ xuất lĩnh Diệp gia nội tình ra hết chinh chiến về sau, nơi đây liền không xuống dưới. Không phải hậu thế Diệp gia tộc nhân không nghĩ trấn thủ, mà chính là không đủ tư cách. Bởi vì tộc quy bên trong có định, muốn trấn thủ Diệp gia tổ tự, thấp nhất đến thánh nhân cảnh cường giả. Diệp Huyền bây giờ ngược lại là thay thế cái này chức vụ, rơi vào trước viện. Diệp Huyền cảm giác trong đó cho dù bạn cổ đi qua, sân nhỏ bên trong cũng không cách nào tiêu tán nồng hậu dày đặc thánh đạo khí thế, tâm lý cảm thán. Trường sinh Diệp gia cường thịnh thời kỳ, cái kia là như thế nào phong quang a, đáng tiếc cái kia một thời đại. Trường sinh Diệp gia đã đi vào xuống dốc ban đầu, trong đó chỉ có một tôn thánh nhân lão tổ, càng là hóa đạo sắp đến. Bỏ đi trong lòng cảm thán, Diệp Huyền đi vào trong viện. Đào Thụ mầm tiên thần niệm bỗng nhiên nói, người chi gia tộc chắc hẳn đã từng vô thượng huy hoàng a. Thiên đế cấp cực đạo đại đế cũng có từng sinh ra. Lấy cây đào theo hoang cổ cấm khu bên trong biểu hiện đến xem. Diệp Huyền không có chút nào ngoài ý muốn, hắn có thể theo trường sinh Diệp gia bên trong nhìn ra chút gì. Cái kia lúc trước, Diệp Huyền đi đến trong viện một chỗ bàn đá ngồi xuống, cười nhạt nói, nhưng đương thời có ta, trường sinh Diệp gia chắc chắn khôi phục vô thượng vinh quang. A. Đào Thụ mầm tiên nghe vậy, thân niệm cười khẽ, lá non lóe qua một tia ánh sáng xanh lục. Diệp Huyền tiên tư, tuy nói là nàng tại bắt đầu vạn cổ đến nay, gặp qua mạnh nhất chi yêu nghiệt, càng là tại thượng giới, cũng ít có thể ngang hàng. Cực đạo đại đế đạo quả, có lẽ đối với hắn không khó. Nhưng thiên đế cấp cực đạo đại đế đạo quả, cái kia lại không phải dựa vào thiên tư liền có thể đạt đến, cái kia còn cần vô thượng khí vận, cũng khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Cho dù thiên đế cấp dưới cái nhìn của nàng cũng không gì hơn cái này, có thể tại cái này giới, cũng là khó có thể leo đạt tới đỉnh phong. Chớ nói chi là ở cái này thế giới đường. Diệp Huyền cũng không hề để ý Đào Thụ mầm tiên thần niệm tiếng cười, mà chính là đối một bên không mà nói, tiền bối, tạm thời chỉ có thể để ngươi ở tạm chỗ này.
Ừm.
Đào Thụ Mầm Tiên nhẹ nhàng ứng tiếng. Lập tức nàng liền từ Diệp Huyền trong ngực bay xuống, đang chuẩn bị rơi vào trong viện trên bùn đất lúc. Diệp Huyền nói, tiền bối chấm đã.
Ừm.
Đào Thụ Mầm Tiên xanh nhạt nhỏ thân hư không định lập, thần niệm truyền ra nghi hoặc chi ý. Diệp Huyền cười nói, ta có đủ, có lẽ có thể trợ tiền bối càng nhanh nếp bàn. Dứt lời, Diệp Huyền phất tay tại trong sân nổ ra một cái hố đất. Lập tức lần nữa lật tay, năm giọt tận chứa cực hạn sinh mệnh khí tức suối nước, đồng bền tại hắn trên lòng bàn tay. Bất lao thần truyền. Diệp Huyền tại chưa thành thánh trước, du lịch một chỗ thượng cổ hiểm địa lấy được vô thượng cơ duyên. Bất lao thần truyền bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố sinh mệnh tinh khí, cho dù một giọt liền có thể nhường người chết sinh mệnh cốt, chuẩn đế cảnh phía dưới trọng thương ngã gục cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Đáng tiếc, cái này các thần vật, Diệp Huyền trên cơ bản không cần đến, bởi vì là địch thủ toàn bộ bị hắn quét ngang, đến mức lưu cho tới bây giờ. Ngươi ngược lại là có lòng. Đào Thụ Mầm Tiên tự nhiên biết Bất Lao Thần Tuyển tại giới này chân quý bực nào. Nhìn thấy Diệp Huyền một chút lấy ra năm giọt cùng nàng, nàng thân niệm cũng không khỏi mang lên một tia thân cận. Ta biết được tiền bối lai lịch khủng bố, nhiều hơn giao hảo, đối với ta cũng có ích. Diệp Huyền cười khẽ âm thanh, hào không kiêng kỵ nói ra ý nghĩ của mình. Lấy ra năm giọt Bất Lao Thần Tuyển, muốn là không có muốn chỗ tốt, hắn có thể sẽ không như thế làm. Ha ha. Diệp Huyền nói lời này, nhưng Đào Thụ Mầm Tiên thần niệm không khỏi biểu lộ ra vài tia càng thêm vẻ tán thưởng. Hiển nhiên Diệp Huyền như vậy thản nhiên, nhưng nó hết sức buồn cười lại có chút thưởng thức. Diệp Huyền không có chơi liều, phất tay nhường năm giọt Bất Lao Thần Tuyển rơi vào hố đất bên trong. Tại Bất Lao Thần Tuyển rơi vào trong đất trong chốc lát, chỉ thấy toàn bộ sân nhỏ linh cơ trong nháy mắt tăng gọn, điểm lành đầy trời, thần liên chấn động, đạo tác quanh minh, lượng lớn tinh khí bạo phát trong hư không hình thành sương mù, làm cho cả sân nhỏ xem ra tràn đầy mở mịt chi ý tốt. Diệp Huyền nhìn lấy hố đất bên trong tràn ngập lượng lớn tinh khí, hài lòng gật gật đầu. Đào Thụ Mầm Tiên thấy thế, xanh nhạt lá nhỏ nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức nhẹ nhàng rơi xuống. Làm Đào Thụ Mầm Tiên tiếp xúc đến bùn đất trong nháy mắt, quanh một đạo xanh đến cực hạn, phản phất là sinh mệnh pháp tác hiện tại thế giống như ánh sáng xanh, theo Đào Thụ Mầm Tiên trên nở rộ. Ngay sau đó, to lớn tế tự thanh âm bắt đầu vang vọng toàn bộ sân nhỏ, đầy trời huyền ảo, cổ lão thần văn hiện vào hư không. Càng là tại vẹn vẹn trong nháy mắt, tế tự đạo âm liền xen lẫn vô thượng thần văn, trong nháy mắt mở rộng đến bao phủ toàn bộ Diệp gia mười mấy vạn dặm tiểu thế giới. 42 chương 43, quần quận dị tượng chấn đông hoang. Thiên đế cấp thần thông thiên lôi chính pháp âm ầm. Cổ lão tế tự thanh âm, làm cho cả trường sinh Diệp gia các cường giả đều bị kinh hãi xông vào thiên cung, nghiêm nhìn Diệp Huyền chỗ sân nhỏ. Đây là lão tổ phương hướng. T, lão tổ lại muốn làm gì? Chơi ạ. Bực này chẳng diện, chỉ sợ lão tổ theo hoang cổ cấm khu bên trong thu hoạch được vô thượng cơ duyên a. Thật là khủng khiếp, cái này tế tự thanh âm, phản phất là vô số tiên thần tại giật đầu, quỳ bái. Chúng Diệp gia cường giả hào hào kinh hô. Thế mà một giây sau tại bọn họ không dám tin nhìn soi mói. Thưa không vậy mà bắt đầu hiện ra từng người thân ảnh mơ hồ, khí thế vô cùng đáng sợ, phản phất cao cao tại thượng tiên thần, cùng nhau hướng Diệp Huyền sân nhỏ phương hướng cùng bái. Tình cảnh này trực tiếp nhường toàn bộ Diệp gia tộc nhân trợn mắt hốt mồm, kinh hãi không thôi. Chính mình lao tổ đến tột cùng là thu được hạng gì cơ duyên, vậy mà gây nên khủng bố như thế dị tượng. Nhưng nhường chúng Diệp gia tộc nhân giật mình dị tượng cũng không có đình chỉ. Chỉ thấy nương theo lấy từng người thân ảnh mơ hồ tiên thần hiện tế bái, cái kia tế tự thanh âm càng phát ra khủng bố, phản phất có thể trong nháy mắt khiến người ta nhập đạo. Mà tại Diệp Huyền sân nhỏ phương hướng, một đạo kình thiên xanh biết quang trụ, đột nhiên trong chốc lát buốc lên xuyên qua thiên cung. Như là sóng biển triều tịch giống như cực hạn tinh khiết tinh khí, chớp mắt huyết tán tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới, lập tức càng là trực tiếp phá khai thiên môn, xông ra Diệp gia tộc địa. Ngoại giới thiên môn, quanh một cỗ màu xanh lá thần quang, như là hồng thủy mở cống, trong chốc lát dung khắp thiên địa, theo thiên môn bên trong tuôn ra. Cuồn cuộn tinh khí huyết tán không biết bao nhiêu và dặm. Toàn bộ đông hoang vô số cường giả bị kinh hãi phóng lên tận trời, kinh hãi nhìn ra xa Diệp gia thiên môn phương hướng. T. Kinh khủng như vậy sinh mệnh tinh khí, ông trời của ta, là trường sinh Diệp gia phương hướng chuyển đến. Nghe nói trường sinh Diệp gia lão tổ theo cấm khu bên trong trở về, chẳng lẽ đây là bất tử thần dược tiết lộ tinh khí sao? Bực này tinh khí quần quần mấy vạn dặm, chỉ sợ chỉ có bất tử thần dược đi. Toàn bộ đông hoang đều bị trường sinh Diệp gia thiên môn phun ra tới vạn dặm tinh khí rung động. Diệp Huyền bên này, nhìn trước mắt cái này gốc đã trưởng thành đến như là bình thường cây đào tiền bối, Diệp Huyền tâm lý có chút chấn kinh. Không nghĩ tới vị này cây đào tiền bối, mẹ mẹ cắm rễ liền có khủng bố như thế động tĩnh. Đồng thời, cây đào thành hình, quanh thân càng là dị tượng không ngừng, thế tự thanh âm không dứt, trật tự thần liên giật dây ở giữa, phản phất trong hư không có tiên thần tế bái. Bất quá cảm giác được bên ngoài Diệp gia tộc nhân nhìn chăm chú, Diệp Huyền một bước đạp nhập hư không, lập tức cất cao giọng nói, bản tọa có thu hoạch, các ngươi tối lui đi. Diệp gia tộc nhân nhóm thấy thế, liền ảo ảo thi lễ. Sau đó rối loạn mới dừng. Một lần nữa rơi vào cây đào trước, Diệp Huyền vừa đứng vững, một đạo thanh lãnh, như là tiên tử nói nhỏ thanh âm liền trong hư không vang lên. Không có ý tứ, động tĩnh có phần hơi lớn. Nghe được cái này thanh lãnh giọng nữ, Diệp Huyền có chút sửng sốt một chút. Cây đào này tiền bối là nữ. Bất quá ngây người trong nháy mắt hắn liền hoàn hồn. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, nhìn về phía trước mắt viên này phát ra vô cùng thần dị cây đào nói, tiền bối thế này có thể tính thuế biến tân sinh. Quên đi. Cây đào nói, nếu như không có ngươi đem ta theo cái kia tịch diệt chi địa mang ra, chỉ sợ ta còn muốn mấy ngàn năm mới có thể niết bàn thân này. Đây là tiện tay có thể vì cái gì sự tình thôi. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu nói, huống hồ tiền bối nói qua muốn giúp ta tìm bất tử thần dược, ta mười phần cảm ơn. như vậy giao lưu ngược lại là có chút không tiện. Ừm. Diệp Huyền nghi hoặc nhẹ tê. Thế mà cây đào vẫn chưa tiếp tục mở miệng. Chỉ thấy xanh biếc cây đào phát ra nhàn nhạt hình quang, cả viên cây đào tại ánh sáng xanh lục bên trong như muốn mông lung biến mất. Mà tại cái này mông lung cây đào bên trong, một cái chân ngọc đống nhiên theo trong hư vô hiện hiện bước ra, ngay sau đó từng khúc lưng thực. Chỉ thấy một tên thân mang màu hồng tiền bấy, mái tóc khăn choàng, thân ảnh bị pha trộn thần huy bao phủ, tại mông lung bên trong hướng thế gian triển lộ một tia cao gầy hoàn mỹ đường cong nữ tử, dựng ở Diệp Huyền trước người. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ tử, Diệp Huyền chần chờ nói, cây đào tiền bối. Ừm. Màu hồng tiên váy tại thần huy bên trong có chút phiêu động, mông lung như tiên giống như lấy cười nhạt ý nói, gọi tên đầy đủ vì Đào Lang Nguyệt, ngươi xưng hô ta là Đào tiền bối liền có thể. Đào tiền bối. Diệp Huyền nghe vậy xưng hô nói, còn không biết ngươi tên gì. Đào Lang Nguyệt khẽ gật đầu, về sau hỏi thăm Diệp Huyền xưng hô. Ta tên là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Đào Lang Nguyệt trong lòng vài cái Diệp Huyền danh tiếng về sau, nhân tiện nói, lần này đến lại tố chân thân, nhờ có Diệp Huyền đạo hữu tương trợ, liền tặng cho ngươi ta tại hoàng cổ cấm khu ngẫu nhiên lĩnh hội có cảm giác lôi đỉnh thần thông đi. Cái này, Đào tiền bối. Diệp Huyền vừa muốn cự tuyệt, rốt cuộc đối mặt loại này vô thượng cường giả, tính toán có thể bất lợi cho giao hảo. Bất quá còn không có đợi hắn nói xong, Đào Lăng Nguyệt liền ngón tay ngọc điểm nhẹ, một đạo ẩn chứa vô thượng ảo diệu thần quang, liền chui vào Diệp Huyền trong mi tâm. Oanh phảng phất thiên địa sơ khai, Diệp Huyền chỉ cảm thấy trong đầu một đạo khai thiên tích địa lôi quang thoáng qua. Sau một khắc, một bộ vô thượng thần thông liền hiện lên ở trong đầu hắn. Thiên đế cấp thần thông, Thiên Lôi Chính Pháp. Thiên đế cấp thần thông. Diệp Huyền vừa nhìn đến cái này thần thông lôi pháp giới thiệu, ánh mắt liền mở ra nhìn về phía Đào Lăng Nguyệt, Đào tiền bối, cái này thần thông. Ừm, thiên đế cấp thần thông. Đào Lăng Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng nói, như ngày sau ngươi hữu duyên đạt thiên đế cảnh, có lẽ có thể tiếp tục hoàn thiện này pháp. Diệp Huyền tâm lý hơi rung. Cây đào này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vậy mà tiện tay một bộ công pháp cũng là thiên đế cấp, mà trường sinh Diệp ra. Nâng Diệp thiên đế truyền thừa, thiên đế quyền, thiên đế kinh, lục đạo luân hồi quyền, thuộc về thiên đế cấp công pháp thần thông. Thiên đế quyền chủ công, lục đạo luân hồi quyền chủ phòng ngự không chế. Công pháp thì là cùng cái này hai môn công thủ quyền pháp hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ Diệp Huyền là lại nhiều một môn vô thượng công pháp thần thông, hơn nữa còn là uy lực cơ hồ dựng ở đỉnh lôi pháp. Đa tạ tiền bối. Đối phương như là đã cho, Diệp Huyền cũng không giả mồm. Dù sao về sau sẽ còn tiếp tục tiếp xúc. Không sao, ngươi bây giờ tìm hiểu một chút đi, ta giúp ngươi trước sơ quy này pháp. Về sau ta liền sẽ ngủ say mấy ngày lấy tiêu hóa lần này lại tố chân thân thu hoạch. Rất hiển nhiên, tại hủy diệt bên trong một lần nữa thai nghén sinh cơ. Cho dù là Đào Lăng Nguyệt bực này vô thượng cường giả, cũng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Vậy liền làm phiền tiền bối. Diệp Huyền gật gật đầu, không có chơi liều, thư không ngồi xếp bằng xuống. Theo hoang cổ cấm khu đi ra lúc, Diệp Huyền cũng đã nhường hệ thống kết toán trước đó ban bố nhiệm vụ. 100.000 điểm mệnh nguyên đã nhập trướng. Đây chính là dòng giá 273 năm, tiếp cận 300 năm thọ nguyên. Vốn là Diệp Huyền là định dùng những thứ này điểm mệnh nguyên để mà ra chỉ lĩnh hội thần thông, đạo pháp, cùng tu luyện thiên đế kinh gia tăng tu vi. Bây giờ vừa vận trước tu luyện môn này thiên lôi chính pháp, hai mắt chậm rãi nhắm lại, Diệp Huyền trong lòng đối hệ thống nói, hệ thống, dùng điểm mệnh nguyên cho ta ra chỉ ngộ tính. Đinh, bắt đầu tiêu hao điểm mệnh nguyên ra chỉ ngộ tính. Trước mắt ký chủ điểm mệnh nguyên số dư còn lại 100.000. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, Diệp Huyền chỉ cảm thấy não hải xuất hiện một trận mát lạnh vô cùng cảm giác, đồng thời thiên địa đại đạo, pháp tắc trật tự đều như là thực chất hóa hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Ngộ tính gia trì thành công. Gặp này, Diệp Huyền bắt đầu lĩnh hội trong đầu tiên lôi chính pháp. 43 chương 44, ba khắc thiên đế cấp thần thông sơ quy. Tiên đạo thụ chấn kinh Đào Lăng Nguyệt nhìn lấy ngồi xếp bằng lĩnh hội thiên lôi chính pháp Diệp Huyền, mông lung như tiên hiện lên một tia yếu kỳ. Lấy thiên phú, không biết cái gì thời điểm có thể sơ quy môn này thiên đế cấp thần thông. Nếu như một tháng sơ quy, ngày sau có thể đạt tới thiên đế cấp cực đạo đại đế đạo quả. 3 tháng có 5 thành cơ hội, mà 1 năm thì là 1 thành cơ hội. Vượt qua 1 năm, vậy trở thành thiên đế cấp cực đạo đại đế, hy vọng xem như 10 phần mong manh. Dùng điểm mệnh nguyên gia trì ngộ tính, Diệp Huyền chỉ cảm giác mình phảng phất hóa thân lôi đạo chi đỉnh vô thượng cường giả, thần niệm lĩnh hội thiên lôi chính pháp ở giữa, vô số cảm ngộ liền hiện lên trong lòng, như là vùng vây tại vô tận lôi đỉnh chi hải, tử tiêu thần lôi, đô thiên thần lôi, thiên đạo thần lôi, hỗn độn thần lôi đủ loại áo nghĩa đều bị hắn hấp thu. Ầm ầm đương nhiên, một đạo sấm sét theo Diệp Huyền trong đầu xẹt qua. Sau một khắc, như là bất chợt tới phá thần thông bình chướng, Diệp Huyền trong đầu thiên lôi chính pháp đã bị hắn lĩnh hội sơ quy, sử dụng chi pháp càng là hiểu rõ tại tâm. Thiên lôi chính pháp, nó cùng sở hữu năm thức, theo thứ tự là lôi phạt tiểu, tử tiêu tiểu, đô thiên tiểu, thiên đạo tiểu, hỗn độn tiểu. Cái này năm thức phân biệt đối ứng bốn loại uy lực thần lôi. Đại thành có thể thi triển hỗn độn thần lôi, đại đạo sáng tạo, có thể hủy diệt hết thảy. Đại thành tạm thời không nói đến. Này pháp vẹn vẹn nhập môn có thể thi triển tử tiêu thần lôi, liền để Diệp Huyền chấn kinh. Bởi vì tử tiêu thần lôi là trong truyền thuyết danh xưng có thể diệt tiên thí thần, khinh thường cửu thiên thập địa, càng là có thể khắc chế vạn vật vô thượng thần lôi. Lúc trước Diệp Huyền cưỡng ép đột phá thánh cảnh, thừa nhận là thiên đạo thần lôi. Nếu như khi đó có cái này ngũ lôi chính pháp, có lẽ hắn có thể không nhận đạo thường, lấy hoàn mỹ nhất tư thái đạt tới thánh nhân cảnh giới. Không hổ là thiên đế pháp. Diệp Huyền tâm lý tán thưởng. Đương nhiên thiên lôi chính pháp, đến tột cùng có hay không những thứ này thần lôi uy lực, cái này liền còn chờ Diệp Huyền thí nghiệm. Đã sơ quy thiên lôi chính pháp, Diệp Huyền hai mắt mở ra, chuẩn bị nhìn xem tiêu hao bao nhiêu điểm mệnh nguyên. Nếu có thể tiếp tục hướng xuống lĩnh hội, đem thiên lôi chính pháp lĩnh hội đến Tử Tiêu kiểu, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không dòm ngó Tử Tiêu thần lôi uy năng. Như thế nào? Đào Lăng Nguyệt cười nhạt hỏi thăm Diệp Huyền. Đào Lăng Nguyệt nhìn đến Diệp Huyền nhắm mắt bất quá ba khắc liền mở mắt ra, coi là Diệp Huyền cảm giác được môn này thiên lôi chính pháp lĩnh hội khó khăn, muốn còn muốn hỏi chính mình. Đã sơ quy. Diệp Huyền tán dương, tiền bối khai sáng môn này thiên lôi chính pháp huyền ảo vô cùng, uy thế vô song, khiến người ta kinh thán. Sơ quy. Không tệ. Đào Lăng Nguyệt đang muốn tán dương Diệp Huyền có lĩnh ngộ, chỉ là kịp phản ứng, trên người nàng bao phủ mông lung thần huy chấn động, lập tức hỏi lần nữa, ngươi nói ngươi sơ quy thiên lôi chính pháp rồi? Ừm. Diệp Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Đào Lăng Nguyệt, mông lung thần huy dưới. Đào Lăng Nguyệt trương kia mặt như đào hoa, mày ngài giáp lông mày tuyệt mỹ tiên dung đã bộc lộ một tia chấn kinh, như nếu không phải có thần sáng chói bao phủ, chỉ sợ nàng đã thất thố. 3 phút đồng hồ đem một môn thiên đế cấp thần thông lĩnh hội đến sơ quy, làm sao có thể? Cho dù thượng giới đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tiêu, cũng phải tốn hao 1-2 tháng mới có thể có bây giờ tiến cảnh. Hiện tại Diệp Huyền 3 phút đồng hồ liền đã đạt thành. Đào Lăng Nguyệt trong lòng chấn kinh. Đào tiên bối. Diệp Huyền nhìn thấy Đào Lăng Nguyệt nghe được chính mình nói xong liền không có động tác, hiếu kỳ hỏi, thế nào? Không có. Đào Lăng Nguyệt tâm lý nhẹ khẽ hít một cái khí lạnh, cưỡng chế để cho mình dùng bình thản giọng nói, vũ lôi chính pháp sơ quy có thể thi triển lôi phạt chi uy, ngươi thử một chút. Ta cũng có ý đó. Diệp Huyền theo bàn ngồi dậy. Tính là Đào Lăng Nguyệt không nói, hắn cũng sẽ thử một chút cái này tiên lôi chính pháp chi uy. Ánh mắt nhìn ra xa bốn phía. Diệp Huyền mày kiếm khẽ nhíu nói, tiền bối, đi bên ngoài thử a. Không sao. Ngươi đối với ta thi triển liền có thể. Nghe vậy Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền mạo phạm tiền bối. Nói xong, Diệp Huyền hai mắt ngưng tụ, sau một khắc hắn hai mắt ngưng tụ lôi quang biến thành màu tím, tay nắm huyền ảo pháp quyết, quanh thân trong nháy mắt tràn ngập cuồng bạo hủy diệt khí tức. Lôi phạt. Nắm bắt lôi phạt tiểu thủ quyết Diệp Huyền, nương theo lấy hắn đạm mạc quát nhẹ, một tay đè xuống ở giữa. Một tiếng sấm rền tiếng tại Diệp gia tiểu thế giới bên trong nổ vang. Chỉ thấy tiếng sấm bên trong, Diệp gia tiểu thế giới mười mấy vạn dặm thiên không ảm đạm, kinh khủng hủy diệt khí tức, ở trên bầu trời ngưng tụ thành một cái đường kính ngàn trượng, như là thôn phệ vạn vật vòng xoáy hắc động mây. Quanh lôi quang nổ tung, một đầu thô to như thùng nước cường tráng lôi đỉnh, trong nháy mắt theo vòng xoáy hắc động mây bên trong rơi xuống. Cơ hồ một sát na này, trong lúc nhất thời, Diệp gia tộc lần nữa gà bay chó chạy, bởi vì tất cả Diệp gia đại năng tộc lão đều cảm giác tại thời khắc này thật giống như bị một loại đại khủng bố khóa chặt, tựa như một giây sau liền sẽ biến thành cho bụi. Trước mặt mọi người Diệp gia đại năng tộc lão sừng sững hư không, nhìn đến cái kia lôi quang vậy mà hướng Diệp Huyền sân nhỏ rơi xuống lúc, bọn họ sắc mặt đều vô cùng đặc sắc. Khá lắm, lại là lão tổ. Phía trước cái kia xông ra Diệp gia tiểu thế giới khủng bố tinh khí cũng làm người ta chấn kinh, hiện tại lại tới dẫn tới đáng sợ như vậy lôi phạt, cho dù là đại năng cảnh bọn họ, cảm giác tại cái này lôi phạt phía dưới đều như là con kiến hôi. Lão tổ đến tuột cùng là thu được hạng gì cơ duyên a? Bất quá thấy là Diệp Huyền làm ra động tĩnh, chúng Diệp gia tộc lão đại năng đã chấn kinh đến tập mãi thành thói quen. Chợt bọn họ đều ào ào rơi xuống. Một đạo ẩn chứa đủ để cho phổ thông thánh nhân cảnh đỉnh phong vẫn là uy thế lôi phạt kia chớp rơi xuống. Tại nó sắp đánh bên trong một cái sân lúc, ông ánh sáng xanh lục lóe qua, lập tức hết thảy đều biến mất vô ảnh vô tung, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Diệp Huyền nhìn lên trước mặt Đào Lăng Nguyệt, tâm lý hơi chấn động một chút. Quả nhiên là đại khủng bố. Nhất niệm liền đem làm cho thánh nhân cảnh đỉnh phong đều vẫn là lôi phạt kia chớp xóa đi. Diệp Huyền tuy nói cũng có thể làm được, nhưng làm không được bình thản như nước, nhất niệm xóa đi. Hán, đã được quyền. Đào Lăng Nguyệt xóa đi lôi phạt tia chớp, thần huy bên trong cái kia đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía trước người Diệp Huyền. Vậy mà thật lĩnh hội đến sơ quy. Cái này, Đào Lăng Nguyệt đã không biết như thế nào hình dung chính mình khiếp sợ trong lòng. Tiên giới bắt ngang bạn cổ thời gian trường hà đến nay, ba khắc liền có thể tìm hiểu đến một môn tiên đế pháp đến sơ quy cảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người kia, không có chỗ nào mà không phải là trở thành cao cao tại thượng, sừng sững tiên đạo chi đỉnh, trấn áp vạn giới, nhường chúng tiên run rẩy cực đỉnh tồn tại. Thế mà, hiện tại cái này giới, vậy mà xuất hiện bực này yêu nghiệt. T. Cho dù Đào Lăng Nguyệt nhìn xuống tiên giới không biết bao nhiêu năm tháng, cũng là bị Diệp Huyền Thiên Tư rung động. Lã Huyền cảm giác đến Đào Lăng Nguyệt ánh mắt một mực rơi trên người mình, có điều hắn không có suy nghĩ nhiều, cười nói, cái này sơ quy thiên lôi chính pháp lôi phạt chi lực, uy năng khủng bố, ta thánh nhân cảnh tiền kỳ thi triển liền có thể nhường thánh nhân cảnh đỉnh phong đẫm máu. Cái này phải cảm ơn Đào tiền bối. Đào Lăng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, cũng không có nối liền Diệp Huyền mà nói, mà chỉ nói, ngươi như là đã sơ quy này pháp, liền tiếp tục tham nội đi. Có vấn đề có thể chờ ta về sau hỏi lại. Được. Diệp Huyền gật một cái. Đào Lăng Nguyệt thấy thế cũng gật đầu ra hiệu, về sau hóa thành điểm điểm phấn quang tiêu tán. Nàng đây là không nghĩ tại Diệp Huyền trước mặt thất thố. Tuy nói biết Diệp Huyền nhìn không thấy trạng thái của mình, nhưng thân là thượng giới bá chủ, bây giờ lại bị một cái phàm gian giới vực thiên tiêu chấn kinh, quả thực quá mất mặt. Nhìn đến Đào Lăng Nguyệt biến mất, Diệp Huyền liền tiếp theo ngồi xếp bằng cây đào trước, chuẩn bị đem thiên lôi chính pháp lĩnh hội đến nhập môn cảnh. Vừa mới hắn đã thấy thiên lôi chính pháp đạt tới sơ quy cấp uy năng. Bực này lôi phạt chi lực, một kích liền có thể nhường thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả vẫn lạc đẫm máu, có thể nói là khủng bố chi cực. Nếu như lại đem thiên lôi chính pháp lĩnh hội đến nhập môn, có thể thi triển Tử Tiêu thần lôi sau. Đến lúc đó, cho dù Diệp Huyền không cần thi triển thần cấm, đều có thể mạn sát đại thánh cảnh trước trung kỳ. Mà thi triển thần cấm phía dưới, cho dù đại thánh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, có lẽ cũng không là đối thủ. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Huyền không khỏi nghĩ đến Đằng Xà thánh địa, đạo nhất thánh địa, hắn hai mắt hiện lên điểm điểm hàn ý, mặt lộ vẻ cười nhạt, ha ha, vừa bạn, đến lúc đó dùng cái này cho các ngươi xem như lễ gặp mặt. Nói, Diệp Huyền trong lòng nhường hệ thống tiếp tục dùng điểm mệnh nguyên gia trì tại thân, chuẩn bị đem ngũ lôi chính pháp lĩnh hội đến nhập môn. 44 chương 45, nửa ngày nhập môn. Tiên đảo thụ chấn kinh tê Diệp Huyền ngao du tại lôi đỉnh chi hải bên trong. Nửa ngày chớp mắt liền qua. Đồng nhiên, Diệp Huyền một mực hai mắt nhắm chặt mở ra, một đạo lôi quang theo hắn đen nhánh hai con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Khuôn mặt bộc lộ ý cười, Diệp Huyền ngón trỏ duỗi ra, đầu ngón tay một đạo ẩn chứa cực hạn khủng bố hủy diệt chi lực, cho dù đại thánh cảnh cường giả cảm giác đều sẽ e ngại thần lôi, tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt. Ngón trỏ khẽ động, cái này màu tím thần lôi vòng quanh Diệp Huyền chuyển động, bị hắn tùy tâm sở dụng điều khiển. Cấp độ nhập môn ngũ lôi chính pháp. Cái này Tử Tiêu thần lôi quả nhiên đáng sợ, ta thánh nhân cảnh tiền kỳ, bằng vào cái này Tử Tiêu thần lôi, đã có thể nghịch phạt đại thánh cảnh trước trung kỳ. Nửa ngày, vẹn vẹn nửa ngày, Đào Lăng Nguyệt liền nhìn đến, một cái hạ giới yêu nghiệt, đem một môn thiên đế cấp thần thông lĩnh hội đến nhập môn cảnh. Nàng đã không biết như thế nào hình dung trong lòng chi rung động. Tiên giới miểu miểu thời gian trường hà bên trong, nhưng có nửa ngày đem thiên đế cấp thần thông, nửa ngày lĩnh hội đến nhập môn. Đào Lăng Nguyệt không biết, nhưng ít ra nàng sừng sững tiên giới chi đỉnh vô số thời gian, chưa từng có bất kỳ một cái nào tiên giới yêu nghiệt có thể tại nửa ngày bên trong đem thiên đế cấp thần thông lĩnh hội đến nhập môn. Nhưng kế tiếp nhường Đào Lăng Nguyệt càng thêm chấn kinh là, Diệp Huyền vậy mà bắt đầu tu luyện mặt khác hai môn thiên đế pháp. Đây cũng là gia tộc kia truyền thừa hai loại quyền pháp. Diệp Huyền tu luyện, tiến cảnh đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ mỗi một khắc chung, Diệp Huyền đối bọn nó lĩnh ngộ đều là mắt trần có thể thấy tăng lên. Như là hai loại quyền pháp áo nghĩa, đuổi theo Diệp Huyền uy. Đây quả thực thật không thể tin. T. Đào Lăng Nguyệt tâm lý đã chấn kinh tê. Đây là cái gì yêu nghiệt thiên phú? Vốn là coi là Diệp Huyền 3 phút đồng hồ sơ quy thiên đế cấp thần thông, đã rất yêu nghiệt, kết quả nửa ngày vậy mà lĩnh hội nhập môn. Thế mà cái này vẫn chưa hết. Diệp Huyền tại nàng chú ý xuống, quay đầu liền tiếp tục tu luyện hai loại khác, không kém chút nào tiên lôi chính pháp thần thông. Kết quả giống nhau tăng bọn. T. Đào Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy im lặng. Khá lắm. Cảm tình cái này hạ giới so với cái kia vô biên rộng lớn, tài nguyên vô số, đại đạo thư thái tiên giới còn khủng bố đúng không? Diệp Huyền còn tưởng rằng Đào Lăng Nguyệt đã rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vậy cũng không có kiên kỵ, trực tiếp tại chỗ diễn luyện, lĩnh hội thiên đế quyền cùng lục đạo luân hồi quyền. Nhưng đoán chừng Diệp Huyền không nghĩ tới. Lúc này hắn đã để vị này lai lịch kinh khủng đại tiền bối, cả kinh tâm lý rung mạnh, khó có thể tin. Diệp Huyền nắm đấm nổi lên kim quang quanh ra. Sáu cái đại thế giới như ẩn như hiện, như là thực chất hóa bình thường ra chỉ tại trên nắm tay, vô địch uy thế cho dù trước mặt hắn hư không đều bặm mẻo. Quanh hư không giống như là bị đánh xuyên, từng đạo gợn sóng không gian, như là thủy triều giống như quét tán. Một quyền đánh ra Diệp Huyền chợt thu quyền. Thiên đế quyền hắn lĩnh hội chí tinh sâu cấp, dù là có điểm mệnh nguyên gia trì, muốn xung kích đến tiểu thành, không có nhanh như vậy. Lục đạo luân hồi quyền môn này phòng ngự khống chế quyền pháp. Diệp Huyền ngược lại là lần này tu luyện đến cấp độ nhập môn, tổng thể tăng lên một đợt. Diệp Huyền ánh mắt trong vắt, hài lòng cười nói, so với trước đó, ta lúc này tăng lên chỉ sợ không thua đột phá một cái đại cảnh giới. Trước đó Diệp Huyền thần cấm tam trọng trạng thái giới có thể đánh bại thánh nhân cảnh đỉnh phong, tranh phong đại thánh cảnh cường giả, nhưng còn lâu mới có được lúc này khủng bố. Đại thánh cảnh trước trung kỳ cường giả, bây giờ trong mắt hắn đã không có uy hiếp, chính thức làm cho hắn nghiêm túc ứng đối chỉ có đại thánh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cường giả. Thực lực như vậy, nếu như bị ngoại giới biết được, chỉ sợ vô số người cũng sẽ không tin tưởng. Dù là nó là Diệp Huyền, thế nhân cũng sẽ không tin tưởng thánh nhân cảnh, liền có nghịch phạt đại thánh cảnh trước trung kỳ, như vậy kinh hai thế tục nghịch thiên chiến lực. Diệp Huyền thánh nhân cảnh tiền kỳ, trấn áp đánh bại thánh nhân cảnh hậu kỳ trận đạo tông sư cường giả, đã đầy đủ nghịch thiên yêu nghiệt, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng nếu thánh nhân cảnh tiền kỳ, có thể nghịch thiên chiến thắng đại thánh cảnh cường giả, đến lúc đó bọn họ chỉ sợ sẽ không cảm thấy Diệp Huyền là yêu nghiệt, mà chính là suy đoán Diệp Huyền có phải hay không cái nào đó vô thượng cực đạo đại đế chuyển thế. Trong bóng tối Đào Lăng Nguyệt nghe được Diệp Huyền nói lời, tâm lý đã không biết làm sao chửi bậy, sau cùng chỉ có thể ở tâm lý dầu dĩ nhẫn nhịn một tiếng biến thái. So với tiên giới những cái kia tiên vương con nối dõi càng thêm biến thái biến thái. Theo hoang cổ cấm khu lấy được 10 vạn điểm mệnh nguyên, Diệp Huyền bây giờ đều đã hoàn toàn tiêu hao. Đương nhiên những thứ này điểm mệnh nguyên tiêu hao hồi báo cũng là nhường hắn vô cùng hài lòng. Nắm giữ chấn sát đại thánh cảnh trước trung kỳ cái này trở cấm kỵ cường giả chiến lực, Diệp Huyền có thể lấy không chút kiên kỵ tiến hành chính mình suy nghĩ sự tình. Diệp Huyền nghĩ đến chỗ này, quay người đối trước mắt xanh biết sung xuê, trật tự thần liên giật dây, tiên thần tế tự, dị tượng phi phàm tiên đạo thủ nói, đào tiền bối, ta trước đi xử lý gia tộc công việc. Tây đảo cũng không có phản ứng. Diệp Huyền cũng không có để ý, bước ra một bước cũng đã xuất hiện tại tổ tự cổ điện. Mau tới, lao tổ. Ngay tại chủ các xử lý sự vật Diệp Văn, nghe được bên thai xuất hiện thanh âm, toàn thân chấn động, lập tức đứng dậy trực tiếp cấp tốc hướng tổ tự cổ các chạy đến. Chỉ chốc lát sau, tổ tự cổ điện bên ngoài, Diệp Văn thanh âm cùng kính vang lên. Lao tổ, tiến. Theo Diệp Huyền thanh âm gọi đến, Diệp Văn đẩy cửa tiến vào tổ tự cổ điện. Cơ hồ tại bước vào tổ tự cổ điện trong nháy mắt, Diệp Văn ánh mắt liền rơi trước người, cái kia đạo chắp hai tay sau lưng, phản phất trong trời đất vây quanh hắn xoay tròn, chúng sinh vạn vật ở tại trước người, đều là con kiến hôi tuyệt đại dáng người. Đồng thời nhường Diệp Văn hoảng sợ là, cho dù Diệp Huyền không có phát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng trong cõi u minh, hắn phảng phất có một loại ngạt thở cảm giác, tựa như trong một ý niệm, Diệp Huyền liền có thể nhường hắn đâm máu tại chỗ, không có lực phản kháng chút nào. T. Diệp Văn tâm lý chấn kinh, xem ra mình lão tổ theo hoang cổ cấm khu lại được vô thượng cơ duyên, lần này như thế, so với trước đó có thể khủng bố rất nhiều. Chờ Diệp Văn đứng tại phía sau mình, Diệp Huyền liền quay người nhìn về phía hắn, mang trên mặt mỉm cười nói, kế hoạch sớm bắt đầu, nhường đại gia lan ra tin tức hành động đi. Diệp Văn nghe vậy, tâm lý chấn kinh lần nữa rung mạnh. Sau đó, Diệp Văn ngưng trọng gật đầu, tôn lão tổ pháp chỉ. Mà tại Diệp Huyền phân phó Diệp gia bắt đầu hắn bố cục lúc, toàn bộ ngoại giới, toàn bộ Đông Hoang Thương Sinh tu sĩ, bọn họ lúc này đều tại thịnh truyền Diệp Huyền theo cấm khu trở về chi thánh danh. Đồng thời vừa rồi từ cái kia Trung Châu Thiên môn dâng lên mà ra, cuồn cuộn vạn dặm khủng bố sinh mệnh tinh khí, càng làm cho người kinh hãi thảo luận không thôi. Ta suy đoán, Diệp Huyền thánh nhân lần này hoang cổ cấm khu chuyến đi, nhất định là thu được kinh thiên cơ duyên. Không thể nào, thu hoạch được kinh thiên cơ duyên, sẽ còn tóc đen sinh tóc trắng, xem ra tựa như sắp đi vào đại nạn sao? Cái này ngươi không biết đâu, nửa ngày trước, Trung Châu Diệp gia Thiên môn rồi rào sinh mệnh tinh khí sông tiêu, cuồn cuộn mấy vạn dặm, toàn bộ Thiên môn phủ cận mấy vạn dặm khu vực, vô số sinh linh bởi vì cỗ này cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí khai linh trí, hoặc là đạo hạnh tinh tiến. Cái gì? T, mấy vạn dặm sinh mệnh tinh khí, thật hay giả? Chẳng lẽ là bất tử thần dược, dược lực tràn lan hình thành? Cái này cũng không biết. Không biết đằng xa, đạo nhất thánh địa là phản ứng gì, nếu như Diệp Huyền thánh nhân thật thu hoạch được bất tử thần dược, thành công chữa trị đạo thương, chỉ sợ hai đại thánh địa chuyển thừa bất hủ cường giả trực tiếp răng đều cắn nát. Ha ha, ai biết được, bất quá trường sinh Diệp gia ngày sau cùng đằng xa, đạo nhất cái này hai đại thánh địa tất sẽ lần nữa bạo phát bất hủ chiến. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Thế đạo này thật sự là càng ngày càng đặc sắc a. 45 chương 46, bất hủ chiến trước giờ. Tại Đông Hoang Thương Sinh phi thường náo nhiệt nghị luận Diệp Huyền, có thể theo thượng cổ cấm kỵ chi địa hoang cổ cấm khu trở về, cùng phía trước trường sinh Diệp gia thiên môn phun trào vạn dặm quần quần tinh khí lúc. Đón lấy đến một tháng thời gian bên trong, Diệp gia hành động lại làm cho người không nghĩ ra được. Bởi vì trong khoảng thời gian này, trường sinh Diệp gia có thể nói là không kiêng nể gì cả, phàm là tài nguyên thần tàng, thiên tài địa bảo xuất hiện, bọn họ tất sắp xuất hiện trực tiếp cường thế chiếm lấy. Đồng thời, đã từng cùng trường sinh Diệp gia từng có ân oán thế lực, diệt môn kéo dài hơi tàn kéo dài hơi tàn, càng là không chỉ một lần vận dụng vạn vật mâu khí đỉnh bực này cực đạo đế binh xóa đi nó tồn tại. Cái này trực tiếp nhường rất nhiều thế lực run lẩy bẩy, sợ không cẩn thận liền gặp trường sinh Diệp gia độc thủ. Đương nhiên, những thứ này run lẩy bẩy đều là đắc tội trường sinh Diệp gia thế lực. Trừ cái đó ra, chúng sinh đều có một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Lại là một ngày bình tĩnh trung tuần. Đang lúc thương sinh coi là lại sẽ qua lấy ngày qua ngày sinh hoạt lúc. Đông Hoang Trung Châu Thiên môn chỗ. Keng. Đang đang đang. Một tiếng biết hai nhức óc chuông vang âm thành, đột nhiên theo Diệp gia Thiên môn truyền ra vang vọng bốn phía và dặm. Rất nhiều ẩn cư nơi đây, cùng các đại thế lực thay mắt, nghe được cái này tiếng chuông, không khỏi ào ào phóng lên tận trời, chấn kinh nhìn ra xa trường sinh Diệp gia Thiên môn phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Tiếng chuông này không phải nghe đồn chỉ có tại trường sinh Diệp gia gia tộc tồn vong thì mới sẽ gõ vang sao? Lúc trước đằng xà thánh địa đối trường sinh Diệp gia xuất thủ, trường sinh Diệp gia liền gõ vang qua cái này tiếng chuông. Bây giờ tiếng chuông lại vang lên, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì kinh thiên biến cố? Chính khi mọi người nghi hoặc lúc, từng đạo bi thương ẩn chứa vô tận bi thống thanh âm theo trời cửa phòng mở hoàn toàn chư thiên, cung tiễn lao tổ về cõi tiên. Trường sinh Diệp gia tất cả tộc nhân, cung tiễn ta trường sinh Diệp gia lão tổ về cõi tiên. Trường sinh Diệp gia tất cả tộc nhân, cung tiễn ta trường sinh Diệp gia lão tổ về cõi tiên. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong mấy mắt tất cả tại thiên môn vạn dặm phạm vi cơn giả, tất cả đều sắc mặt sững sờ, lập tức thần sắc kinh hãi. Cái gì? Diệp Huyền thánh nhân hóa đạo? Bất thình lình tin tức làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Rốt cuộc hai tháng trước Diệp Huyền là bực nào phong quang, một quyền chấn sát đồng cảnh giới cổ thánh nhân, đánh lên hai cái bất hủ thánh địa, càng là áp thánh nhân cảnh hậu kỳ đều phải thần phục. Nhập hoang cổ cấm khu cái này trở thượng cổ cấm địa nửa tháng mới ra, lúc tuổi còn trẻ càng là danh xưng thiếu niên thiên đế. Bực này có 102 kim cổ, vang dội cổ kim khủng bố yêu nghiệt, hôm nay vậy mà tọa hóa. Trước tiên, tất cả mọi người cũng là không tin. Có thể một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ tin mấy phần. Bởi vì Diệp gia kết nối tiểu thế giới thiên môn chỗ, trường sinh Diệp gia gia chủ Diệp Văn, đỉnh đầu đã khôi phục cực đạo đế uy vạn vật mâu khí đỉnh, cất tiếng đau buồn nói, trường sinh Diệp gia kể từ hôm nay phong thiên cửa ngàn năm, trong vòng vạn dặm không được có tu sĩ chú lưu, mời các vị đạo hữu rời đi. Dứt lời, vạn vật mâu khí đỉnh chấn động, một cô cực đạo uy thế lúc này bao phủ vạn dặm phạm vi. Nhưng vạn đạo gào thét, cửu thiên thập địa thần phục, vạn tộc phủ phục kinh hãi cực đạo uy thế hiện thế, tất cả trong vạn dặm cường giả đều là lông tơ dựng đứng, không dám có chút do dự, lập tức cũng không quay đầu lại hóa hồng rời đi. Không có người đầu góc có bệnh, dám lấy phàm nhân chi khu thử cái kia cực đạo đế binh chi uy. Nhưng điều này cũng làm cho những cường giả này giật mình. Nhìn trường sinh Diệp gia bộ dáng, Diệp Huyền thánh nhân, thật vẫn là sao? Đàng xa thánh địa, đạo nhất thánh địa. Lúc này hai đại thánh địa thánh địa chỗ, hai tên trưởng khống bực này vô thượng thế lực, nhìn xuống hàng tỷ thương sinh đỉnh cấp người cầm quyền, ngay tại sắc mặt đen nhánh, âm trầm vô cùng thông qua pháp tính nhìn chằm chằm đối phương. Chúng ta phải nhẫn tới khi nào động thủ? Đàng xa thánh chủ nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Huyền không chỉ có theo cấm khu trở về, nửa tháng này, trường sinh Diệp gia càng giống như bị điên, nhìn đến ta Đàng xa thánh địa người liền động thủ, ta thánh địa đã vẫn lạc hơn 10 người đại năng. A. Đạo nhất thánh chủ nghe vậy trực tiếp buồn bực cười một tiếng, thần sắc đồng dạng lạnh như băng nói, chẳng lẽ ta đạo nhất thánh địa cũng không phải là rồi. Nói xong, đạo nhất thánh chủ thu liễm tính khí nói, trường sinh Diệp gia điên cuồng phản công, nhất định là cái kia Diệp Huyền ngày giờ không nhiều, nhẫn, lại nhẫn một hồi, đến lúc đó chính là chúng ta thu hoạch thành quả thời điểm. Đạo nhất thánh chủ vừa nói xong, đột nhiên một vệ thần quang xông vào thánh điện, về sau cho hắn truyền đạt một tin tức. thu đến truyền tin thần quang bên trong tin tức. Đạo nhất thánh chủ sững sờ, về sau trực tiếp cùng hỉ, nhịn không được phát ra cười to. Ha ha ha, cơ hội tới. Một bên khác, Đang Xa thánh chủ cũng tại nhận được cùng đạo nhất thánh chủ một dạng tin tức. Đang Xa thánh chủ hưng phấn trực tiếp bóp nát truyền tin thần quang, thoải mái thét dài nói, trường sinh dịp ra, hôm nay chính là ngươi hủy diệt này. Làm cho Đang Xa thánh chủ, đạo nhất thánh chủ hưng phấn như vậy sự tình, tự nhiên là nhận được Diệp Huyền Hóa đạo tin tức. Bất quá bọn hắn cũng không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Đạo nhất thánh chủ đối Đang Xa thánh chủ nói, tin tức này cũng có thể là Diệp Huyền phóng xuất mê hoặc chúng ta tin tức giả, nhưng cũng cùng lão tổ trước đó nói 3 tháng hóa đạo thời gian không kém bao nhiêu, ta hay là lại đi tìm lão tổ đo lường tính toán một phen. Đang Xa thánh chủ nghe vậy gật gật đầu. Xác thực, lần này bất hủ chiến tuyệt đối không thể cùng trước đó như vậy qua loa như vậy. Trừ cái đó ra, Đang Xa thánh chủ nghĩ đến trước sớm cùng trường sinh Diệp gia từng có tiếp xúc thiên giao chỉ, Tử Tiêu, Tử Phụ thánh địa, liền đối với đạo nhất thánh chủ nói, mà khác ba người, chúng ta muốn hay không thông báo một tiếng, tránh cho đến lúc đó cho chúng ta tạo thành phiền phức. Không. Đạo nhất thánh chủ nghe vậy, trong mắt hơi hiếp nói, không thông báo, chúng ta trực tiếp mời bọn họ cùng một chỗ hủy diệt trường sinh Diệp gia, phân nội tình thần tàng ngược lại là không quan trọng, thêm vào liền phân bọn họ một số, không gia nhập, cũng là nhắc nhở bọn họ, đến lúc đó cũng không muốn đỏ mắt đúng tay. Đang Xa thánh chủ nghe đạo một thánh chủ nói xong, ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, đúng vô cùng. Phân trường sinh Diệp gia nội tình thần tàng. Đang Xa, đạo nhất không quan tâm những thứ này, bọn họ muốn làm chính là đem trường sinh Diệp gia căn này đâm, cho nhổ sạch tận gốc. Cùng một thời gian, Thiên Giao Chỉ, Tử Tiêu thánh địa, Tử Phụ thánh địa, bọn họ cũng nhận được tin tức này. Thiên Giao Chỉ lão tổ, Âm Mộng thánh nhân nhìn trước mắt thần quang bên trong lan truyền trở về tin tức, ánh mắt lấp loé cười nói, Diệp Huyền đạo hữu nhanh như vậy có nắm chắc sao? Lão tổ, Âm Giao Chỉ chủ mày liễu nhíu chặt nói, Đang Xa, đạo nhất biết tin tức này, chắc chắn ngồi không yên, chúng ta là không phải trước Phong Sơn Cấm môn, ở ẩn không tham dự lần này bất hủ chiến. Không. Âm Mộng thánh nhân nghe vậy, trực tiếp mỉm cười lắc đầu, sau ngày hôm nay, Đông Hoang bố cục đều sẽ có to lớn cải biến, chúng ta Thiên Giao Chỉ tự nhiên muốn làm lần này nhân chứng, ta đi mời đại thánh lão tổ một chuyến. Dứt lời, Âm Mộng thánh nhân trực tiếp tại Âm Giao Chỉ chủ kinh ngạc đến ngây người nhìn soi mói rời đi. Mời đại thánh lão tổ? Chờ chút, vì cái gì chính mình lão tổ muốn đi mời đại thánh nội tình? Chẳng lẽ là muốn tham gia lần này bất hủ chiến sao? Tử Tiêu thánh địa, Tử Phủ thánh địa, Tử Tiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân chính thông qua pháp kính trao đổi lẫn nhau. Tử Tiên thánh người nói, "Lão hữu, Diệp Huyền đạo hữu tin tức đã truyền ra, chúng ta là không vừa đi tương trợ." "Đi." Lâm Vĩ thánh nhân tại Tử Phủ thánh sơn chi đỉnh ngồi xếp bằng, nhìn lấy pháp trong kính Tử Tiên thánh người cười nói, "Diệp Huyền đạo hữu bá lực phi phàm, càng là nhập hoàng cổ cấm khu bình yên vô sự trở về, chỉ sợ đã thu hoạch được kinh thế cơ duyên, ta chờ qua đi chỉ là xem chừng, xuất thủ hay không, Diệp Huyền đạo hữu không phải nói để cho chúng ta nhìn tình huống sao?" "Thôi được." Tử Tiên thánh nhân gật một cái. Bất quá lập tức hắn hỏi, "Đúng rồi, ta chuẩn bị một mình mang đế binh tiến về, liền không mời đại thánh lão tổ, ngươi thì sao?" "Một dạng." Lâm Vĩ thánh nhân gật một cái, hiển nhiên là cùng Tử Tiên thánh nhân một dạng dự định. Chỉ bất quá, bọn họ đoán chừng không biết, về sau bọn họ sẽ vì quyết định này hối hận cả đời. 46 chương 47, hai đại thánh địa cường giả tụ tập. Xuất trinh dung động Đông Hoang đến đón lấy. Đang Xa, đạo nhất thánh địa đều cho Thiên Giao Chỉ, Tử Tiêu thánh địa, Tử Phủ thánh địa phát đi phải chăng cùng một chỗ tham gia thảo phạt trưởng sinh Diệp gia mời. Nhưng đều phải đến không tham dự thảo phạt trường sinh Diệp gia trả lời chắc chắn. Cái này khiến Đằng Xà thánh chủ, đạo nhất thánh chủ hai người đều mặt lộ vẻ khinh thường. Trường sinh Diệp gia bây giờ kéo dài hơi tàn căn bản hảo không uy hiếp. Thiên Giao Chỉ chờ thật sự là quả hờ mềm. Đạo nhất thánh chủ cũng lần nữa mời ra vị kia bói toán lão tổ, xác nhận Diệp Huyền thọ nguyên phải chăng đã hao hết, đồng thời lần này thảo phạt trường sinh Diệp gia có thuận lợi hay không. Kết quả lấy được đáp án đều là điểm tốt. Cái này khiến đạo nhất thánh chủ đối với lần này thảo phạt càng thêm tràn ngập lòng tin. Sau một hồi, to lớn thanh âm vang vọng Đằng Xà, đạo nhất thánh địa gõ vang trinh chiến chuông, nương theo lấy Đằng Xà thánh chủ, đạo nhất thánh chủ ra lệnh một tiếng, hai đại thánh địa đồng thời gõ vạn chưa từng vang lên trinh chiến tiếng chuông. Keng, quần quần tiếng chuông vang vọng và dặm, thương mang Đông Hoang đại địa, tựa như tại thời khắc này nhấc lên một cỗ nhường chúng sinh tâm hoảng ý loạn, đồng thời theo viễn cổ thời đại truyền đến trinh chiến cường giả gầm thét. Vẹn vẹn trong nháy mắt, từng người thần hồng liền phóng lên tận trời, vô số thế lực tiên đài, đại năng cường giả, tất cả đều sừng sững thiết hung, thần sắc kinh hãi nhìn ra xa hai đại thánh địa phương hướng. Đây là, ông trời ơi! Báo trước truyền thừa bất hủ xuất thế chinh chiến bất hủ chiến tiếng chuông. Trường sinh Diệp gia vừa mới truyền ra Diệp Huyền thánh nhân hóa đạo, Đằng Xa, đạo nhất thánh địa liền gõ vang bất hủ chiến tiếng chuông, quả nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua Trường sinh Diệp gia. T. Cái này chiến tranh tiếng chuông bao lâu không có vang lên, hôm nay ta trở thời đại này, lại muốn nhắc lên chân chính bất hủ chiến. Chính khi mọi người kinh hô nhìn ra xa đạo nhất thánh địa, Đằng Xa thánh địa lúc, từng đạo mạnh mẽ chí cực, như là thống trị nhân đạo cực đỉnh, đã siêu phàm nhập thánh huy hoàng thánh đạo khí thế, theo bốn phương tám hướng bay lượn mà ra. Đây là từng tôn trần thế trăm năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy thánh nhân trí cao cường giả. Làm những thứ này thánh nhân hiện thân tiến về đạo nhất, Đằng Xà thánh địa. Sương Sương Tiên khung ngắm nhìn các cường giả ào ào hít vào khí lạnh. Thánh nhân, tốt nhiều thánh nhân. Ông trời của ta, vừa mới qua đi ba tôn thánh nhân, lại tới hai tôn thánh nhân. T, trời ạ. Đó là Trường Sinh kiếm phái sáng lập ra môn phái kiếm tổ, nghe đồn ngàn năm trước đã tọa hóa, không nghĩ tới còn sống. Lại tới một cái, là Quy Nguyên Quan lão đạo. Trong ta gia tộc còn có bức họa nhớ, đã từng một kiếm chém giết một đầu làm loạn Đông Hoang thánh cảnh thái cổ di chủng, loại này chuyển kỳ lại còn sống. Tốt nhiều nghe đồn hóa đạo cường giả tái xuất, ông trời ơi. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy từng đạo huy hoàng thánh uy lướt qua thiên cung. Một số nhường thế nhân nhìn quen mắt thân ảnh, không có chỗ nào mà không phải là gây nên kinh hô cùng rung động. Mà đồng thời, nương theo lấy những cường giả này xuất hiện, toàn bộ Đông Hoang đều tràn ngập khí tức ngột ngạt. Đông Hoang tu sĩ, lúc này mỗi người đều cẩn thận, ngay cả nói chuyện cũng mười phần nhỏ giọng, không dám nói lên. Mưa gió muốn tới cảm giác, nhường vô số tâm hồn người căng cứng. Mà loại cảm giác này, tại Trường Sinh Diệp gia Trung Châu Thiên Môn phương hướng rõ ràng nhất. Diệp gia Thiên Môn trong vòng vạn dặm yên tĩnh ý mắng, loại trừ cái kia phát ra trấn áp vạn đạo, nhường đường thì hoành minh, trật tự thần liên chấn động cực đạo đế binh bên ngoài, toàn bộ đại địa không khí ngột ngạt đến cực hạn. Bất quá lúc này, từng đạo thần hồn vượt qua mà tới, là Đông Hoang tu sĩ. Đang xa, đạo nhất thánh địa bên kia động tĩnh, bọn họ đã biết. Trường Sinh Diệp gia trước sớm vốn là tràn ngập nguy hiểm, toàn dựa vào Diệp Huyền thánh nhân, vị này đã từng vang dội cổ kim, có 102 kim cổ khủng bố yêu nghiệt duy trì. Bây giờ Diệp Huyền thánh nhân tọa hóa, Trường Sinh Diệp gia lần này chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Đạo nhất, Đàng Xà hai đại thánh địa, ta đã thấy bọn họ mấy chiếc ngàn trượng cổ thuyền xuất trình, càng là thấy được không ít nghe đồn đã tọa hóa thánh nhân cảnh cường giả. Xa vời bạc cổ, rốt cục lại phải có một cái truyền thừa bất hủ muốn ngã xuống sao? T, lần này Trường Sinh Diệp gia nhất định thái kiếp khó thoát, vẻn vẹn là thánh nhân, nghe nói hai đại thánh địa liền tụ tập không ít hơn 10 tên. À, đều là chút bọn chuột nhắt thôi, bọn họ cũng chỉ dám ở Diệp Huyền thánh nhân tọa hóa sau nhảy ra. Quả nhiên, cho dù là Diệp Huyền thánh nhân bực này vạn cổ yêu nghiệt, cũng khó có thể theo đạo thương bên trong siêu thoát mà ra. Từng người cường giả sừng sững hư không, nhìn ra xa Trường Sinh Diệp gia Thiên Môn phương hướng thổn thức không thôi. Mọi người vì sao như thế nhiều cảm thán? Chủ yếu vẫn là rõ ràng một đoạn thời gian trước, Trường Sinh Diệp gia còn quang mang vạn trượng, Diệp Huyền thánh nhân càng là uy thế cực hạn sáng chói. Có thể trong nháy mắt, Diệp Huyền thánh nhân liền vạn hóa, Trường Sinh Diệp gia càng là tràn ngập nguy hiểm. Cái này tương phản quá lớn. Đồng thời chúng người biết, lần này Trường Sinh Diệp gia khả năng thật khó thoát hủy diệt chi kiếp. Âm ầm theo tây đến đông, theo đông đến tây hai cái phương hướng trăm vạn dặm bên ngoài. Đạo nhất thánh địa, Đàng Xà thánh địa đồng thời hướng Trường Sinh Diệp gia Trung Châu Thiên Môn phương hướng xuất phát. Từng đạo thần hồng, từng chiếc ngàn trượng cổ chiến thuyền uy thế quần quần vô cùng. Rộng lớn bên dưới vòng trời, ngàn trượng cổ chiến thuyền khí thế dồi dào, đại biểu hai đại thánh địa tiêu chí chiến kỳ bay lên phiêu đãng. Càng là có không biết tên cường giả ngồi ngay ngắn thái cổ di chủng, hoặc là bảo thú bạn bay ở cổ chiến thuyền bốn phía. Bực này chiến trận, phàm là đi ngang qua Đông Hoang đại lục, vạn vật sinh linh không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi ngừng chân ngửa đầu. Thế, đây chính là truyền thừa bất hủ uy thế sao? Một mực đối bực này nhìn xuống chúng sinh thế lực không có thực tế cảm giác, không nghĩ tới kinh khủng như vậy. Nghe nói cái này còn không phải nội tình ra hết, hai đại thánh địa vẹn vẹn phái ra hai tôn nội tình lão tổ. Bực này thế lực, quả nhiên chỉ có cùng đẳng cấp tồn tại mới có thể chống lại. Vẹn vẹn phổ thông trận thế cũng đã nghiền ép vô số đỉnh cấp thế lực, chớ nói chi là bọn họ còn chấp trưởng cực đạo đế binh. Thật là đáng sợ. Vô số người tại cái này vô cùng chiến trận uy thế hạ thân thể run rẩy. Đồng thời, thế nhân cũng rốt cuộc biết, vì cái gì rất nhiều cường giả đối thánh địa chạy theo như vịt. Đây là bởi vì bất hủ thánh địa, Trường Sinh thế gia bực này truyền thừa, nội tình thật quá thâm hậu kinh khủng. Mà tại hư không tiến lên hai đại thánh địa cầm đầu cổ chiến thuyền bên trong. Hai đại thánh địa thánh nhân cường giả, đều lấy Đàng Xà thánh chủ, đạo nhất thánh chủ cầm đầu, lẫn nhau mật thiết trao đổi. Trong đó đạo nhất thánh địa phương này, tổng cộng có 5 tên thánh nhân cảnh cường giả. Mà Đàng Xà thánh địa phương này, cũng có 4 tên thánh nhân cảnh cường giả. Tổng cộng dòng dã 9 tên thánh nhân xuất thế tham dự hủy diệt Trường Sinh Diệp gia. Nếu như có Đông Hoang tu sĩ ở đây, thấy cảnh này, chỉ sợ hồn đều hoảng sợ bay. Thường nhân trăm năm đều khó gặp vô thượng thánh nhân. Bây giờ hai phe vậy mà đều có 4-5 tên, quả nhiên là cực kỳ kinh người. Ha ha, kiếm tổ, không nghĩ tới chúng ta còn có thể lấy loại phương thức này gặp mặt. Quy Nguyên Quan lão đạo thông qua pháp kính, đối đạo nhất thánh địa phương này Trường Sinh kiếm phái kiếm tổ cười nói, "Người lão đạo này." Kiếm tổ cũng tốt cười nói, "Không nghĩ tới ngươi cũng còn sống đây." Tinh thần thế gia Tinh Lạc thánh nhân đứng tại kiếm tổ bên cạnh, cười tủm tỉm nói, "Lão hữu, ngươi có phải hay không quên còn có ta?" Tinh Lạc, "Hừ." Quy Nguyên Quan lão đạo nhìn đến Tinh Lạc thánh nhân, không khỏi nhẹ hừ một tiếng nói, "Tự nhiên là nhìn đến ngươi, nhưng lão đạo không chào đón ngươi." Cảm thấy ngươi trước mắt. Tinh Lạc thánh nhân, kiếm tổ nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, hai gã khác thánh nhân cũng là như thế. Tinh Lạc thánh nhân từng cùng Quy Nguyên Quan lão đạo giao chiến qua, nhưng sau cùng Tinh Lạc thánh nhân càng hơn một bậc, dùng cái này về sau lão đạo nhìn đến Tinh Lạc thánh nhân luôn cảm thấy thấp một đầu. Đạo nhất thánh chủ, Đàng Xà thánh chủ ở đây lại là không nói nên lời, chỉ có thể ở một bên cung kính đứng đấy. Rốt cuộc trước mặt cái này, nhưng đều là có thể cùng bọn hắn thánh địa lão tổ đánh đồng thánh nhân tiền bối. Các vị đạo hữu, đạo nhất thánh địa một tên thánh nhân cảnh định phong lão tổ mở miệng. Hắn là lần này chinh chiến người dẫn lĩnh. Tên là Đạo Thanh Thánh Nhân, một thân thực lực công tham tạo hóa, thực lực gần như bước vào đại thánh cảnh. Đạo Thanh Thánh Nhân cười tủm tỉm nói, lần này hủy diệt Trường Sinh Diệp gia về sau, ta đạo nhất thánh địa chiếm 3 thành nội tình thần tàng, Đàng Xà thánh địa 2 thành, còn lại bọn ngươi một người một thành như thế nào? Kiếm tổ, Tinh Lạc thánh nhân, Quy Nguyên Quan lão đạo chờ 5 tên thánh nhân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Vốn là lần này bất hủ chiến cũng là lấy đạo nhất thánh địa vì đầu, đối phương cũng là nội tình của bố, trực tiếp mời ra hai vị thánh nhân cảnh định phong lão tổ tham chiến. Bọn họ tự nhiên không có cái gì bất mãn. Rộng lớn trong hư không, từng chiếc ngàn trượng cổ chiến thuyền, che khuất bầu trời dương buồn gào thét mà qua. Rốt cuộc, tại vô số đến đây ngắm nhìn cường giả chấn kinh nhìn soi mói, hai đại thánh địa xuất chinh cổ chiến tuyển, tại Diệp Gia Thiên môn bên ngoài đỗ. 47 chương 48, Cửu Thánh hành không. Chúng sinh rung động cổ chiến tuyển bên trong. Đạo Thanh thánh nhân theo trên ghế ngồi đứng dậy, đối chúng thánh nói, các vị đạo hữu, chúng ta đi thôi, đến chỗ rồi. Dứt lời, Đạo Thanh thánh nhân bước ra một bước, thân ảnh liền từ trong cổ thuyền biến mất. Trường Sinh kiếm phái kiếm tổ, Quy Nguyên Quan lão đạo, Tinh Thần Thế Gia Tinh Lạc thánh đám người, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chợt cười một tiếng đồng dạng cất bước mà ra. 100 trượng bầm hư không xì xì rung động. Ngoài vạn dặm, bầu không khí căng cứng tới cực điểm. Vô số đông hoang cường giả ánh mắt đều roi sắt rừng sắt ở Diệp Gia trời ngoài cửa hai đại thánh địa cổ chiến thuyền. Sau một khắc, ông hai đại cổ chiến thuyền trước đống nhiên hư không bật mèo. Ngay sau đó, chỉ thấy một tên thân mang đạo nhất thánh địa trường bảo, da vẫn trắng kiện, xem ra tiên phong đạo cốt đạo nhất thánh địa lao tổ hiện thân. Đạo Thanh thánh nhân cất bước mà ra trong nháy mắt, liền không tiếp tục cẩn giấu tự thân khí thế. Oanh như là bao trùm chúng sinh vạn vật thánh đạo khí thế, trùng trùng điệp điệp xuyên qua thanh minh, bao phủ ngang dọc bát phương. Đạo tác oanh minh, hư không chấn động. Lúc này Đạo Thanh thánh nhân phảng phất tại thế hiện thân, nó bạo phát khí tức, nhiều tại chỗ vô số người trực tiếp hít vào khí lạnh. Thánh nhân cảnh định phong cường giả. Thế, ông trời ơi. Mặc dù biết lần này hai đại thánh địa là làm thật, không nghĩ tới vậy mà lại xuất động thánh nhân cảnh đỉnh phong chiến lược lão tổ. Thánh nhân cảnh đỉnh phong, bao lâu, đông hoang bao lâu không có xuất hiện qua cái này trở cấm kỵ cường giả. Thế mà cái này vẫn chưa hết. Đạo Thanh thánh nhân hiện thân về sau, chỉ thấy bên cạnh hắn hư không lại lần nữa bặm mèo. Ngay sau đó, tại chúng sinh trường lớn hai mắt, thần sắc kinh hãi nhìn soi mói, lần lượt từng tản ra thánh đạo khí thế, tựa như thượng cổ tiên thần giống như thân ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh. Quanh chín đạo thánh nhân khí thế quấy vạn dặm tiên địa phong vân. Dù cho khiến cho bọn hắn không có bất kỳ cái gì cử động, nhưng chỉ là tập hợp một chỗ, dừng ở cái kia một chỗ, cái kia đáng sợ thánh đạo khí thế liền nhường vạn dặm thiên khung biến sắc. Quả thực khủng bố đến cực hạn. Cửu Thánh hành không, toàn trường yên tĩnh. Đến ngắm nhìn đông hoang cường giả, thấy cảnh này không có chỗ nào mà không phải là tê cả da đầu, tay chân rét lạnh, tâm thần muốn nứt. Truyền thừa bất hủ nội tình. Đây chính là truyền thừa bất hủ nội tình a. Khí, chín tên thánh nhân cảnh cường giả, dòng dã chín tên thánh nhân cảnh cường giả. Cái này còn không hết, thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả, vậy mà khoảng chừng 3 tên, còn có 4 tên thánh nhân cảnh hậu kỳ, 2 tên thánh nhân cảnh trung kỳ. Trời ạ, vô số tiếng kinh hô nổ lên. Chúng sinh đều bị lần này đặng xả, đạo nhất hai đại thánh địa thủ bút cho khiếp sợ đến. Phải biết, bây giờ Trường Sinh Diệp gia Diệp Huyền thánh nhân vào hóa. Trường Sinh Diệp gia trong tộc chỉ sợ đã không có thánh nhân cảnh lão tổ, mà hai đại thánh địa, vậy mà phái ra 9 tên thánh nhân cảnh, đồng thời còn có 3 tên là thánh nhân cảnh đỉnh phong. Bực này chiến trận, cho dù là Diệp Huyền thánh nhân tại thế, chỉ sợ đều chỉ có thể nuốt hận đi. Đến thật, hai đại thánh địa lần này tuyệt đối sẽ hủy diệt Trường Sinh Diệp gia. Bất quá nhường chúng sinh khiếp sợ còn không có đình chỉ. Bởi vì tại Cửu Thánh xuất hiện trong nháy mắt, ba chiếc ngoài ý liệu, nhưng lại tựa như hợp tình hợp lý cổ chiến thuyền lái vào Trung Châu Thiên Môn phụ cận. Thiên Giao Chỉ, Tử Tiêu Thánh Điện, Tử Phủ Thánh Điện. Nhìn đến cái này ba chiếc cổ chiến thuyền, tại chỗ đến ngắm nhìn các cường giả, không khỏi lần nữa có chút chấn kinh. Hôm nay sợ rằng là chân chính chọc thủng trời, đánh vỡ Đông Hoang vạn cổ sử sách. Đông Hoang tất cả truyền thừa bất hủ thế lực, lúc này vậy mà toàn bộ đến. Thiên Giao Chỉ cổ chiến thuyền bên trong, Âm Giao Chỉ chủ nhìn về phía hành không sừng sững, tản ra khủng bố thánh đạo khí thế Cửu Thánh cường giả, cả kinh nói: chín tên thánh nhân, càng còn có 3 tên thánh nhân định phong cảnh, vậy liền coi là Diệp Huyền thánh nhân cũng chỉ có thể đấm máu tại chỗ đi. Lao tổ, chúng ta thật muốn trợ giúp Trường Sinh Diệp ra sao? Tự nhiên, Âm Mộng thánh nhân gật gật đầu đồng tiếng, lập tức nàng đi đến đầu thuyền, nhìn ra xa xa hành không cựu thánh nói, chờ Diệp Huyền thánh nhân đi ra, ta liền nhường Lao tổ hiện thân tương trợ. Gió nhẹ quét dưới, Âm Mộng thánh nhân màu mực mái tóc nhẹ nhàng bay múa, hai tay ưu nhã trùng điệp trước người, tay áo dài cùng chàng, đem nàng phụ trợ như là lâm trần tiên nữ. Tử Tiêu thánh địa, Tử Phủ thánh địa cổ chiến thuyền. Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân đều thấy được lá huyền tiên môn trước, cái kia vắt ngang ở thế chín đại thánh nhân. Đặc biệt là nhìn đến trong đó còn có 3 tên thánh nhân cảnh đỉnh phong. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt ngưng trọng lên. Lượng thánh vẫn như cũ duy trì pháp tính liên hệ. Tử Thiên thánh nhân ngữ khí trong vắt nói, đàng xa, đạo nhất thật là đại thủ bút, vậy mà tụ tập 9 tên thánh nhân cường giả, 3 tôn thánh nhân cảnh đỉnh phong, 4 tôn thánh nhân cảnh hậu kỳ, 2 tôn thánh nhân cảnh trung kỳ. Diệp Huyền đạo hữu có thể chịu nổi bực này chiến trận sao? Lâm Vĩ thánh nhân ngữ khí có một chút giật mình nói, cho dù là ta bây giờ chẳng chỉ sợ cũng chỉ có đấm máu một loại kết quả, tuyệt đối không chống nổi. Như nếu không có ngoại viện, Trường Sinh Diệp gia hôm nay chỉ sợ sẽ triệt để theo Đông Hoàng trên bị xóa đi. Tử Thiên thánh nhân lắc đầu, không coi trọng Diệp Huyền. Lập tức, Tử Thiên thánh nhân nghĩ đến trước đó Diệp Huyền nói lời, nhất thời may mắn nói, may mắn lúc trước không có trực tiếp đáp ứng Diệp Huyền thánh nhân. Ta cũng vậy. Lâm Vĩ thánh nhân cũng là tán đồng gật đầu. Theo hiện tại cái này chẳng cảnh đến xem, đằng xa, đạo nhất thánh nhân cái này là quyết tâm muốn hủy diệt Trường Sinh Diệp gia. Dù cho khiến cho bọn hắn nhúng tay, cũng chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Như thế phía dưới, kết quả tất nhiên là song phương lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó tất nhiên là bọn họ tổn thất nặng nề, đồng thời còn chỗ tốt gì đều không mò lấy. Cho nên, bọn họ quả quyết không thể nào làm loại này mua bán. Đến mức phía trước đối Diệp gia tỏ thái độ, nhìn kỹ, hiện dưới loại tình huống này, người bình thường đều biết làm sao lựa chọn. Đồng thời, hai người xưng hô cũng từ phía trước Diệp Huyền đạo hữu, một lần nữa biến thành Diệp Huyền thánh nhân. Nội tâm lộ ra nhưng đã định ra phán đoán. Thế mà Diệp Huyền thật sẽ như bọn họ suy nghĩ, không địch lại cái này cựu thánh sao? Thiên Giao Chỉ, Tử Tiêu thánh địa, Tử Phủ thánh địa đều tới. Kiếm tổ nhìn ra xa tam đại truyền thừa bất hủ đến đây cổ chiến thuyền, ánh mắt lấp lóe. Đạo Thanh Thánh Nhân nghe vậy liếc mắt, cười nhạt nói, không sao, bọn họ chỉ là đến xem, sẽ không xuất thủ. Nếu như Thiên Giao chỉ chờ truyền thừa bất hủ, muốn trợ giúp Trường Sinh Diệp gia, liền sẽ không chỉ một chiếc cổ chiến thuyền. Rốt cuộc, bọn họ bực này chiến trận, trừ phi đối phương mời ra đại thánh lao tổ, không phải vậy ngay sau đó Đông Hoang không người có thể địch. Nên gõ cửa. Đạo Thanh Thánh Nhân dứt lời. Sau một khắc, đạo bào tay áo dài bung lên, một dải lụa thần quang mang theo nhường đường thì anh minh, trật tự thần liên kéo căng gãy khủng bố uy thế, trong nháy mắt đánh trúng Diệp gia thiên môn. Và anh, nương theo lấy đáng sợ uy thế chấn đãng cửu thiên. Diệp gia thiên môn rung mạnh, lung lay sắp đổ, như là sắp theo cái kia cao cao tại thượng thiên khung rơi xuống trần thế. Đạo Thanh Thánh Nhân một kích gõ cửa, sát cơ bốn phía âm thanh lạnh lùng nói, Diệp gia người còn không ra nhận lấy cái chết, hôm nay thế nhưng là bọn ngươi diệt tộc ngày. 48 chương 49, hiện thân một trưởng bành sát thánh nhân cảnh hậu kỳ. Vô địch uy thế chấn kinh toàn trường Trường Sinh Diệp gia tiểu thế giới bên trong. Và anh, tiếng nổ lớn nổ tung. Đồng thời nói rõ ràng thánh nhân thanh âm, cũng thông qua thiên môn quần quần mà đến. Nghe được đạo Thanh Thánh Nhân túc sát âm thanh, Diệp Văn hừ lạnh một tiếng nói, đàng xà, đạo nhất thánh địa quả nhiên tới. Trung quanh Diệp gia tộc lao thấy thế, ào ào giận dữ nói, sao dám lớn lối như vậy? Những tên kia cũng là sợ hãi lao tổ kinh thế chiến lực, bây giờ giả chuyển lao tổ về coi thiên, lập tức ngồi không yên giết tới. Lao tổ, chúng ta nguyện theo lão tổ xuất trình, lại giết đến tận cái kia đàng xà, đạo nhất thánh địa. Nói, Diệp gia tộc lão cùng Diệp Văn toàn bộ nhìn về phía cầm đầu, phong hoa tuyệt đại, dáng người phong dài, khuôn mặt phong thần tuấn lãng, phản phất trích tiên bên trong người giống như Diệp Huyền. Tự nhiên muốn chiến, đồng thời lần này ta gọi bọn họ có đến mà không có về. Diệp Huyền ánh mắt híp híp, nương theo lấy đạm mạc như mặt nước bình tĩnh tiếng vang lên về sau, không đợi Diệp Văn cùng Diệp gia tộc lão nhóm có cảm giác biết rõ, Diệp Huyền thân ảnh đã theo bọn họ trước mắt biến mất. Ngoại giới, một kích chấn động thiên môn, đạo Thanh Thánh Nhân cùng mặt khác tám tên thánh nhân cảnh cường giả gặp loại trừ thiên môn chấn động, Trường Sinh Diệp gia không có động tĩnh trực tiếp mặt lộ vẻ cười lạnh. Đạo Thanh Thánh Nhân cười lạnh nói, chư vị, cùng một chỗ tấn công thiên môn, theo ta xâm nhập Diệp gia tiểu thế giới, đem Diệp gia tộc nhân toàn bộ chém giết. Giết. Đạo Thanh Thánh Nhân dứt lời. Kiếm tổ, Quy Nguyên Quan lão đạo, cùng tinh thần thế gia Tinh Lạc thánh nhân, hai gã khác thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả chờ tám tên thánh nhân cùng nhau quát lạnh. Không bố tới cực điểm thánh nhân sắc cơ, trực tiếp nhường bạn giảm thiên không ảm đạm, toàn trường cường giả lông tơ dựng đứng, thần sát chấn kinh. Vậy thì do bản tọa tiếp tục mở cái này đầu. Đạo Thanh Thánh Nhân lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức một trường tấm lụa hoành ra. Trong chốc lát, Thiên Cung Thánh Đạo khí thế rộng rãi, ánh sáng vạn đạo bắn ra ở giữa, khủng bố tới cực điểm thần quang, liền mang theo đủ để cho ngàn trượng hư không đổ sụp vi năng oanh ra. Oanh giống như là từ viễn cổ công kích đánh xuyên qua thời gian trường hà hiện hiện thế gian. Cái kia sừng sững tại thật cao thiên khung Diệp gia thiên môn, tại cái này thần quang bên trong, giống như là một chiếc thuyền nhỏ, tựa như sau một khắc liền bị xoắn nát. Nhưng tại đạo Thanh Thánh Nhân sắp đánh trúng Diệp gia thiên môn thời điểm, cực hạn ánh sáng nóng ánh chiếu xuống, một đạo thon dài trường sang màu trắng thân ảnh, chẳng biết lúc nào sừng sững Diệp gia trước cổng trời. Chỉ thấy cái kia trường sam thân ảnh ngẩng đầu nhìn một chút, cái kia đủ để đánh chìm hàng trăm bên trong đại địa công kích, thản nhiên nói, thánh nhân cảnh đỉnh phong, không gì hơn cái này. Dứt lời ở giữa, tại đạo Thanh Thánh Nhân chờ cửu thánh, cùng toàn trường cường giả chấn kinh nhìn soi mói. Diệp Huyền đưa tay nắm tay, thực chất hoa kim mang, bỗng nhiên chiếu rọi thế gian hết thảy, khiến người ta hít thở không thông vô địch khí thế. Một giây sau ở giữa, liền theo Diệp Huyền nắm đấm, một quyền đánh ra, oanh phản phất một quả tinh cầu tại trước mắt mọi người nổ tung. Vô số thần liên đạo văn bắn bay ở giữa, đạo Thanh Thánh Nhân công phạt, cứ thế mà liền bị Diệp Huyền một quyền xóa đi. Cái này, vô số nhân vọng lấy trước mắt bất thình lình một màn, trừng lớn hai mắt. Thánh nhân cảnh định phòng công kích, lại bị một quyền xóa bỏ. T. Xem chừng cường giả hào hào hít vào khí lạnh. Đồng thời, thấy cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người tâm lý đều ẩn ẩn có suy đoán. Rốt cuộc người kia, trước đó nhưng là trấn áp đạo nhất thánh địa thánh nhân hậu kỳ cảnh trận đạo tông sư lao tổ. Bây giờ đón lấy thánh nhân cảnh định phong công kích, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Đến mức phía trước hóa đạo tin tức, lấy Diệp Huyền chi thiên tư, trên thực tế nhiều người hơn là không tin Diệp Huyền dễ dàng như vậy hóa đạo. Đương nhiên, Diệp Huyền không có tan nói, rất nhiều người cũng mới hắn trạng thái sẽ không quá tốt. Chỉ là bây giờ nhìn tới, Diệp Huyền không chỉ có không có tan nói, mà lại trạng thái rất tốt. Nhìn thấy Diệp Huyền hiện thân, đạo Thanh Thánh Nhân bọn họ cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà chính là vẫn như cũ duy trì cười lạnh. Đạo Thanh Thánh Nhân bước ra một bước, nóng nhìn Diệp Huyền cười lạnh nói, Diệp Huyền, ngươi quả nhiên không có tan nói. Diệp Huyền nghe vậy, bình tĩnh quét mắt đạo Thanh chờ cửu thánh, đạm mạc cười một tiếng. Các ngươi không phải đã sớm đoán được sao? 9 cái thánh nhân, 3 cái thánh nhân cảnh đỉnh phong, 4 cái thánh nhân cảnh hậu kỳ, 2 cái thánh nhân cảnh trung kỳ. Không có đại thánh sao? Không thú vị. Nói xong lời cuối cùng một câu, Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu. Thế mà Diệp Huyền lời nói ra, nhưng toàn trường đều ngây ngẩn cả người. Hắn nói lời này là có ý gì? 9 cái thánh nhân, chẳng lẽ trong mắt hắn còn không đủ để cho hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch sao? Đạo Thanh Thánh Nhân bọn họ càng là sắc mặt trầm xuống. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Đạo Thanh chờ thánh người trong lòng giận dữ. Quy Nguyên Quan lão đạo vốn là tính khí liền không tốt lắm, gặp này hắn một bước đứng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền nói, khẩu khí thật lớn, chín cái thánh nhân, ngươi một cái nho nhỏ thánh nhân tiền kỳ cũng dám nói này khoác lác, thế nhân đều nói ngươi có thể hoành kích thánh nhân trung kỳ, hậu kỳ, lão đạo ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh này hay không? Lão đạo dứt lời thét dài một tiếng, thân thể xé rách hư không, một bước đạp đến Diệp Huyền trước người, tay nắm vô thượng pháp ấn, hướng Diệp Huyền nhất ấn oanh ra. Sụp đổ ấn, áp xúc đến cực hạn phong cách cổ xưa đại ấn, theo lao đạo trước người hiện hiện hướng Diệp Huyền trấn áp tới. Lao đạo thế nhưng là thánh nhân hậu kỳ, đặt ở bây giờ thời đại này Đông Hoang phía trên, đã là cơ hồ vô địch tồn tại. Diệp Huyền nhìn đến lao đạo hướng công kích mình, khóe miệng vung lên một tia nguy hiểm đường cong, phong thần tuấn lãng trên mặt bỗng nhiên lộ ra thoải mái cười to. Ha ha ha. Thánh nhân hậu kỳ cảnh cực hạn công phạt gần trước người. Diệp Huyền lại tại cười ha ha. Huy hoàng vô địch thánh đạo khí thế, quấy vạn lý phong vân, thiên khung biến sắc ở giữa, quanh người hắn đạo tắc cũng ầm ầm lầu rung động. Rốt cục tại lao đạo sụp đổ ấn sắp đập trúng hắn lúc, Diệp Huyền động. Chỉ thấy Diệp Huyền một trường đẩy ra, phản phất vô lượng màu trắng tiên quang, hô hấp ở giữa bị hắn bắt nơi tay, vạn dặm tinh khí một cái chớp mắt ngưng kết, thiên khung ngẩng đạo. Ông như là tiên vương cự bá hoành ra một trường. Uy nguyên quan lão đạo băng sơn ấn, tại gặp phải Diệp Huyền đẩy ra trường ấn lúc, trong nháy mắt như là tuyết ngộ mùa xuân giống như nháy mắt hòa tan. Đồng thời, Diệp Huyền thanh âm đạm mạc, cũng rung khắp mấy vạn dặm. Nho nhỏ thánh nhân tiền kỳ cảnh, chẳng lẽ ngươi không biết, các ngươi trong mắt ta, cũng bất quá là nho nhỏ thánh nhân cảnh sao? Như là tiên đế gào thét. Giờ khắc này Diệp Huyền ngưng tụ đến cực hạn khủng bố, rốt cục bạo phát, hắn cường kiện nhục thân huyết khí ngập trời, giống như hùng lô, tạo hóa không ngừng, thể nội truyền ra dường như khai thiên giống như minh minh. Tại Quy Nguyên Quan lão đạo thu nhỏ đến cực hạn trong hai con ngươi, Diệp Huyền tiên bia thủ hung hăng đánh vào trên người mình. Phanh một đoàn xương máu hư không nổ tung. Thánh nhân cảnh hậu kỳ Quy Nguyên Quan lão đạo, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, tại chỗ chấn sát mà chết. Thánh huyết vẩy xuống, hư không minh minh. Loại trừ những âm thanh này, toàn trường lại không bất kỳ thanh âm gì. Tĩnh. Toàn trường yên tĩnh như chết. Vô số người trừng lớn một đôi mắt, như là muốn nổi bật đến một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền tuyệt đại dáng người. Cũng như là trước đó như vậy, Diệp Huyền xuất thế, một quyền oanh sát thánh nhân cảnh tiền kỳ đằng xà lão tổ. Lúc này, hắn lần nữa xuất thế, lại là một trưởng oanh sát thánh nhân cảnh hậu kỳ cường giả. Trong lúc này cách nhau thời gian, bất quá là 3-4 tháng. Chơi ạ. Vô số người cảm giác kinh hai một nước, khó mà tin được chuyện phát sinh trước mắt. Bọn họ không khỏi tưởng tượng 3 tháng trước. Khi đó Diệp Huyền tranh phong đạo nhất thánh địa thánh nhân cảnh hậu kỳ lao tổ, hắn vẫn là mở ra tam trọng thần cấm, sử dụng Diệp gia thiên đế pháp mới trấn áp. Nhưng bây giờ thần cấm đều không dùng. Một trường liền oanh sát cùng cái kia đạo nhất thánh địa lao tổ đồng cảnh giới cường giả. Bực này trở nên mạnh mẽ tốc độ. Lịch tiên nhường mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. 49 chương 50, một trưởng lật tung bát thánh. Đây là cái gì nghịch thiên chiến lực không thể nào. Cùng lão đạo quan hệ rất tốt kiếm tổ, nhìn đến hắn lại bị Diệp Huyền một quyền đánh sát, tại chỗ không dám tin lên tiếng kinh hô. Đạo thanh thánh nhân, cùng mặt khác lục thánh, bọn họ đồng dạng trừng to mắt, đồng tử chăm chú co lại thành dạng kim, kinh hãi vô cùng nhìn về phía Diệp Huyền. Cho dù là đạo thanh thánh nhân, tôn này thánh nhân cảnh hậu kỳ, thực lực đến gần vô hạn đại thánh cảnh hắn, muốn một trưởng đánh sát Quy Nguyên Quan lão đạo, đều không có Diệp Huyền nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Rốt cuộc lão đạo thế nhưng là thánh nhân cảnh hậu kỳ. Đường đường thánh nhân cảnh hậu kỳ a liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, trực tiếp bạo thành xương máu tại chỗ bỏ mình. Cái này quá rung động. Thiên giao chỉ, Tử Tiêu thánh địa, Tử Phụ thánh địa tam đại truyền thừa bất hủ chiến thuyền phía trên. Lúc này vô luận là âm ngộng thánh nhân, cũng hoặc là Tử Tiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân bọn họ bên kia, tất cả đều yên tĩnh im lặng, tiếng rơi có thể nghe. Đặc biệt là Tử Tiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân. Hai người trực tiếp ánh mắt trừng lớn, giống như là hận không thể đem ánh mắt trừng ra ngoài. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Giống như bọn họ cảnh giới Quy Nguyên Quan lão đạo, lại bị Diệp Huyền một trưởng oanh sát rồi. Đây không phải là nếu như bọn họ cùng Diệp Huyền giao chiến, cũng là một cái hạ tràng. Không biết vì cái gì, Tử Thiên, Lâm Vĩ thánh nhân bắt đầu hoài nghi, chính mình trước đó ra quyết định có phải hay không quá qua loa. Mà Thiên giao chỉ chiến thuyền phía trên, Âm giao chỉ chủ đã cái miệng nhỏ có chút mở ra, trong đôi mắt đẹp đều là rung động. Đây chính là vị kia Diệp Huyền thánh nhân, thiếu niên tiên đế phong thái sao? Âm giao chỉ chủ tâm thần chập chờn, khuôn mặt nhỏ bởi vì trái tim rung động, phủ đầy ánh nắng chiều đỏ giật mình nói, vì thế như vậy, chắc không được thời đại kia các tiền bối, đối Diệp Huyền thánh nhân đều hướng tới vô cùng. Âm Ngộng Thánh Nhân cùng Âm Giao Chỉ Chủ cũng kém không nhiều, nhưng so với Âm Giao Chỉ Chủ, Âm Ngộng Thánh Nhân so Âm Giao Chỉ Chủ cảm xúc càng sâu, bởi vì nàng biết Thánh Nhân một cái cảnh giới nhỏ có bao nhiêu chênh lệch. Ngoài vạn dặm, đến đây xem chừng tình thế phát triển Đông Hoang các cường giả. Lúc này nhìn đến Thánh Nhân cảnh hậu kỳ lão đạo bị Diệp Huyền một trưởng bánh sát, đều là hít vào khí lạnh, thần sắc kinh hãi. Thánh Nhân cảnh hậu kỳ, Thánh Nhân cảnh hậu kỳ cường giả lại bị Diệp Huyền Thánh Nhân một trưởng bánh sát, liền cơ hội phản kháng đều không có, như là con kiến hồi, hừ đều không hừ liền thân tử đạo tiêu. So với trước kia, Diệp Huyền thánh nhân càng thêm đáng sợ, quả nhiên theo hoang cổ cấm khu bên trong thu được kinh thế cơ duyên. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Đến sau cùng, xem chừng các cường giả. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, bên tai không dứt. Diệp Huyền giải quyết lão đạo, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Phất tay đem lão đạo thánh huyết, nhận chữ vật bỏ vào trong túi, Diệp Huyền hờ hướng chuyển hướng đạo thanh trời còn thừa bắt thánh chỗ. Không chần chờ chút nào, Diệp Huyền thân thể khẽ động, lấy vô thượng thánh lực xé mở hư không, một bước đi vào bắt thánh trước mắt, nắm tay vênh ra nói: "Các ngươi cũng đi xuống cùng hắn đi." Vô địch như thế, trong khoảnh khắc theo Diệp Huyền trên nắm tay bắn ra, tựa như thiên đế công phạt, kim quang vạn đạo, tiên quang diễm diễm, đế quyền dường như diễn hóa thế gian pháp tắc ảo diệu, thế muốn chấn áp hết thể yêu ma quỷ quái. Nhìn đến Diệp Huyền chấn sát lão đạo về sau, lại muốn trực tiếp đối bọn hắn bắt thánh đồng loạt ra tay, nhất thời chúng thánh giận dữ. Sao dám lớn lối như vậy? Đạo Thanh Thánh Nhân xấu hổ gầm thét, Thánh Nhân cảnh đỉnh phong khí thế quần quận bát phương vạn dặm, phất tay đánh ra một mảnh huyền ảo vô thượng trận văn, giống như là muốn đem Diệp Huyền mạt sát tại đại trận phía dưới. Còn lại thất thánh đồng dạng ào ào hét to xuất thủ, khủng bố thánh đạo khí thế, đem vạn dặm thiên khung đám mây đều trong nháy mắt nhất diệt, còn lại một mảnh vạn dặm thanh thiên. Doanh bảy đạo vô thượng công phạt đồng thời đánh ra, mọi loại uy năng tất cả đều diễn hóa, bảy màu thần huy phá nát thiên khung, trong đó phảng phất có chu tước hành không, vô biên nghiệp hỏa đốt sập bạc cổ, có thoáng hiện tiên kiếm đâm thẳng, càng có che khuất bầu trời côn bằng vũ cánh lướt ngang hư không, ngăn chặn cổ kim tới lui, khí thôn vũ nội. Bát thánh đồng thời xuất thủ, cơ hồ muốn đem cả mảnh trời khung đánh rớt, uy thế chấn động đến thanh minh chấn động, thiên địa vang minh. Thế mà đối mặt bát thánh liên thủ vô thượng công phạt, Diệp Huyền chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thể nội tiên đế kinh vận chuyển càng nhanh, màu vàng khí huyết ngập trời, khí thế trấn thế, tiếng tụng kinh càng lạ như là rung khắp bản cổ. Sau một khắc, màu vàng đế quyền hung hăng đụng phải bát thánh công kích. Ba vô số người chú mục dưới, thiên địa vận bật, giờ khắc này tựa như trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Lập tức, quanh vô số tiên quang chấn động xông vào cửu thiên. Đương theo lấy tiên quang bạo phát, vô số người chỉ cảm thấy pháp tắc trì trệ, tiên quang suy kiệt, khủng bố đến nhường toàn trường cường giả ra đầu tê dại linh năng ba động. Trung trung điệp điệp quyết tán cửu thiên thập địa, thiên địa tứ phương. T. T. Từng tiếng hít vào khí lạnh âm thanh, lúc trước đến ngắm nhìn cường giả trong miệng không ngừng vang lên. Bọn họ cảm giác, như nếu bọn họ bị loại uy thế này một luồng năng lượng quét trúng, chỉ sợ sẽ tại chỗ bỏ mình, đấm máu tại chỗ. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Thế mà cũng là tại đáng sợ như vậy chẳng cảnh. Một giây sau xuất hiện hình ảnh, nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh thanh âm lần nữa trì trệ, sau đó cùng nhau ha to mồm, kinh hãi muốn nước nhìn về phía Diệp Huyền bên kia. Vành vô cùng uy năng quét đãng thiên địa. Ngay tại lúc cái kia bạo phát sông tiêu tiền quang bên trong, tám đạo phát ra thánh đạo khí thế, thực lực dung khắp hoàn vũ cường giả, lại cùng nhau đánh bay ra ngoài. Phúc đạo thanh thánh nhân một thanh thánh huyết phun ra, thần sắc kinh hãi muốn nước nhìn về phía còn tại tiên quang mở mịt chỗ. Hai tên thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả, kiếp tổ. Tinh lạc thánh nhân bọn họ cũng là như thế. Ào ào miệng phun thánh huyết, một mặt kinh hãi muốn nước nhìn về phía tiên quang mở mịt chỗ. Chỉ thấy Diệp Huyền tại tiên quang bên trong bảo thể trong suốt, màu vàng khí huyết ngập trời, như là hồng lô giống như ầm ầm rung động. Bước ra một bước hơn lay động uy năng, Diệp Huyền đạm mạc nhìn chằm chằm đạo thanh bát thánh nói, các ngươi không phải cảm thấy bản tọa chỉ là nho nhỏ thánh nhân cảnh tiền kỳ sao? Giống như thánh nhân cảnh đỉnh phong, hậu kỳ, trung kỳ, cũng không gì hơn cái này. Phúc. Diệp Huyền một lời nói, trực tiếp nhường đạo thanh chờ bát thánh, khí lại phải một thanh thánh huyết phun ra hư không. Cuồng ngạo, cuồng ngạo chí cực. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương đã dùng thực lực đánh mặt, để bọn hắn chỉ có thể lựa giận công tâm, xấu hổ giận dữ đến không có chút nào phản bác chi lực. Loại trừ đạo thanh bát thánh bên ngoài, tại chỗ người cũng sớm đã bị khiếp sợ mà bức. Đặc biệt là đạo nhất thánh chủ, Đàng Xà thánh chủ. Hai đại nhìn xuống thương sinh trăm ngàn vô thượng đại năng, lúc này không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt rung mạnh, mắt muốn nước. Ba tên thánh nhân cảnh đỉnh phong, ba tên thánh nhân cảnh hậu kỳ, hai cái thánh nhân cảnh trung kỳ, hai đại thánh địa liên thủ mời ra, tập hợp thánh nhân vô thượng cường giả. Bây giờ lại bị Diệp Huyền một quyền cùng nhau đánh bay ho ra máu. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mà tại ngoài vạn dặm, một tên đại năng cảnh cường giả, rốt cục nhịn không được toàn thân run rẩy, như muốn điên cuồng nói, một quyền đánh bay tám cái thánh nhân, đây là cái gì nghịch thiên chiến lược? 50 chương 51, đại thánh cảnh hiện thân. Thử tiêu tử phủ đảo não. Bỏ qua định bợ Diệp ra cơ hội nương theo cái này, đại năng cường giả rung động phát ra tiếng, người chung quanh lúc này mới hào hào lấy lại tinh thần. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là khó mà tin được nhìn ra xa Diệp Huyền phương hướng. Tám cái thánh nhân, tám cái cao cao tại thượng thánh nhân cường giả, lại bị Diệp Huyền một quyền đánh lui. Không phải tám cái đại năng, không phải tám cái tiên đại, càng thêm không phải cảnh giới cao chấn áp thấp cảnh giới. Bọn họ đều là chân chân chính chính áp đảo Đông Hoang chúng sinh, nhìn xuống trần thế nhân đạo chí thánh cường giả. Thực lực cảnh giới vẫn còn so sánh Diệp Huyền không biết cao bao nhiêu. Yêu nghiệt, nghịch tiên, vang dội cổ kim, có 102 kim cổ. Đến đây ngắm nhìn các cường giả, đã không biết như thế nào dùng ngôn ngữ biểu đạt trong lòng mình chấn kinh đến lời nói không có mạch lạc ý nghĩ. Trận chiến ngày hôm nay, đem thế giới của bọn hắn xem đều đánh sập. Trên thế giới thật sự có người có thể vượt qua lẽ thường, không phải thế nhân cũng dự đoán cực hạn yêu nghiệt. Thiên giao chỉ chiến thuyền phía trên, âm mộng thánh nhân trái tim chập chờn, đã bị Diệp Huyền biểu hiện chấn kinh đến khó có thể duy trì chính mình cao nhã như tiên. Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, môi đỏ mở ra, lần này tư thái nếu như bị người khác nhìn đến chỉ sợ sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn, khó có thể tự kiềm chế. Mà tại âm ngộng thánh nhân bên cạnh, âm giao chỉ chủ cũng là như vậy. Hai tên tuyệt thế khuynh thành nữ tử tất cả đều bị Diệp Huyền tuyệt đại phong tư chỗ tin phục. Tử tiêu thánh địa, tử phụ thánh địa hai chiếc chiến thuyền phía trên, tử thiên thánh nhân, lâm vĩ thánh nhân đã không lo được từ ra tiểu bối tại chỗ, trận mắt hốc mồm đồng thời thân hình đột nhiên theo trên ghế ngồi đứng lên. Đạo thanh chờ bắt thánh, càng là có ba tên thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả, vậy mà không địch lại Diệp Huyền một quyền chi bi. T. Đông nhiên, Tử Thiên Thánh Nhân nhớ tới cái gì, nhịn không được đối Lâm Vĩ Thánh Nhân dò hỏi, ngươi nói ta chờ hiện tại đi mời Đại Thánh Lao Tổ đến giúp đỡ, còn có thể tới kịp kết giao trường sinh Diệp ra sao? Bất kể như thế nào, Lâm Vĩ Thánh Nhân đã móc ra một cái ẩn chứa đại thánh khí thế cổ lệnh bài nói, việc này có thể bổ cứu liền bổ cứu, thiên giao chỉ lần này, đánh bạc đúng rồi. Nói xong, nhị thánh trực tiếp thở dài. Bọn họ biết, chính mình lần này không có kiên định ánh mắt. Nhi lầm, hư không nào đó điểm ẩn nặng chỗ. Một tôn bèn bèn tồn dựng ở thế, liền nhường hư không run rẩy, thánh đạo than khóc đại thánh cảnh lão hầu, đang dùng một đôi tràn ngập hoảng sợ tinh quang hai mắt, chăm chú nhìn Diệp Huyền. Đây chính là Trường Sinh Diệp gia cái kia yêu nghiệt tiểu tử sao? Không nghĩ tới 2000 năm trôi qua, không chỉ có không có bởi vì đạo thương vẫn lạc, ngược lại càng khủng bố hơn. Âm Mộng tiểu cô nương kia ánh mắt thật sự là độc ác. Không sai, cái này đại thánh cảnh lão hầu chính là thiên giao chỉ mời ra đại thánh cảnh lão tổ. Lúc này nhìn đến Diệp Huyền một quyền đánh bay đạo thanh bát thánh, cho dù là vị này đã tổn thế không biết bao lâu vô thượng đại thánh, cũng nhịn không được trong lòng kinh thán Diệp Huyền tiên tư chi đáng sợ, chiến lực chi người tiên. Thử tiêu, từ phụ thánh địa không đại thánh đến đây, hiện tại chính là lão thân ta biểu hiện thời điểm, cũng không thể bỏ lỡ nữa. Lại không nhiệt thân, cơ hội biểu hiện đều không có rồi. Lão hầu giàn mua, nếp nhăn trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, về sau một bước theo trong hư không phóng ra. Diệp Huyền bên này, đạo thanh thánh nhân vận chuyển vô thượng thánh lực, ngập trời khí huyết, đem tự thân thương thế chữa trị về sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền nói, "Tốt, tốt, tốt." Đạo thanh thánh nhân liền nói ba tiếng tốt, nhưng cái này cũng không hề là tán thưởng. Ngược lại hắn tán phát sát cơ càng thêm nồng đậm. Diệp Huyền càng khủng bố hơn, đạo thanh bọn người đối với hắn sát tâm càng nặng. Bởi vì không giải quyết Diệp Huyền, ngày sau vô luận trong bọn họ bất cứ người nào hoặc là thế lực, tất đem không được an bình, mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Không hổ là danh xưng thiếu niên thiên đế, có 102 kim cổ tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Diệp Huyền, ngươi không nên quá cản rỡ, các vị đạo hữu, theo ta cùng một chỗ trấn sát kẻ này. Đạo thanh thánh nhân thế giải. Còn lại hai tên thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả, cùng kiếm tổ, tinh lạc thánh nhân trở thành thế, lần nữa bạo phát ngày thông quan thông kim cổ đáng sợ uy thế, chuẩn bị đối Diệp Huyền tiến hành công kích. Thế mà đang lúc bắt thánh chuẩn bị hành động lúc. Ha ha. Đang xa, đạo nhất, các ngươi hai cái thánh địa uy phong thật to. Thanh âm giàn mùa, đột nhiên vang vọng đất trời. Gió đình chỉ hô. Thiên địa vạn vật một tích tắc này tựa như dừng lại. Sau một khắc, chỉ thấy bầu trời bị xé mở một đầu ngàn dặm hắc hà. Tại chúng sinh hoảng sợ nhìn soi mói, một vị lương ngố lượng, thân hình thấp bé lao hầu từ đó bước ra. Nương theo lấy lao hầu xuất hiện, một cỗ quần quần thánh uy, huyền táo bát hoang, duy ta độc tôn. Nàng như là sừng sững nhân đạo tuyệt đỉnh chi thánh, nhường thiên địa vạn vật nhịn không được quỳ gối phụ phục kinh hãi. Cảm giác cỗ này xa xa áp đạo thánh nhân cảnh khí thế thánh uy. Vô số người há miệng thất thanh. Đại thánh, là đại thánh. Lần này Trường Sinh Diệp gia, đang xa thánh địa, đạo nhất thánh địa nhấc lên bất hủ chiến, thậm chí ngay cả vạn cổ không xuất thế đại thánh đều hiện thân. Trời ạ, đến ngắm nhìn các cường giả, tâm lý đều tại uy mắng hò hét. Đồng thời, vừa mới cái này đại thánh cảnh nói lời, cũng để cho chúng cường giả chấn kinh. Bởi vì tôn này đại thánh là đến giúp đỡ Trường Sinh Diệp gia. Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân, hai vị này đại biểu Tử Tiêu, Tử Phủ hai đại thánh địa thánh nhân cường giả, khi thấy Thiên Giao Chỉ đại thánh lao hầu hiện thân, trên mặt ảo ảo lộ ra vô cùng vẻ áo não. Lần này, bọn họ triệt để không có hy vọng. Cho dù vừa mới đã thông báo ngủ say đại thánh lão tổ, nhưng tuyệt đối bỏ qua cùng Diệp Huyền tôn này vang dội cổ kim, tương lai thậm chí có thể sẽ thành tựu đại đế tuyệt thế yêu nghiệt giao hảo. Thiên Giao Chỉ đại thánh, đạo thanh thánh nhân nhìn đến cái kia đứng lặng ngàn dặm hắc hà bên trong đại thánh cảnh lão hầu, đặc biệt là thấy được nàng trên thân Thiên Giao Chỉ cổ lao phúc sức, sắc mặt không khỏi kinh biến. Kiếm tổ, tinh lạc thánh nhân bọn họ cũng là như thế. Đại thánh cảnh cường giả hiện thân, đạo thanh chờ bắt thánh thân hình trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, càng là ảo ảo thu liễm khí thế, ngưng trọng nhìn chằm chằm Thiên Giao Chỉ lão hầu. Thế mà đại thánh lão hầu căn bản không để ý tới bọn họ tám người, thân hình khẽ động. Đại thánh lão hầu đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, trong thần sắc tràn ngập kinh thán cùng thượng tức nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Tiền bối, nhìn đến Thiên Giao Chỉ đại thánh lão hầu, Diệp Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rốt cuộc hắn đã sớm cảm giác được trong cõi u minh có một cái khí tức cường đại ẩn tàng chỗ tối. Tăng thêm trước đó Thiên Giao Chỉ nói muốn mời đại thánh lão tổ tương trợ, thêm chút suy đoán, Diệp Huyền liền biết cái này khí tức cường đại hẳn là Thiên Giao Chỉ đại thánh lão tổ. Không hổ là Diệp gia người. Nhìn sẽ Diệp Huyền, đại thánh lão hầu khen buông tiếng thở dài, lập tức lại đáng tiếc lắc đầu, chỉ tiếc sinh sai thời đại, không phải vậy Trường Sinh Diệp gia chắc chắn lại sẽ xuất hiện một tên cực đạo đại đế a. Đại thánh lão hầu nói lời, giờ phút này tại chàng người toàn bộ nghe được. Nghe được đại thánh cảnh cường giả đều như thế như vậy tán thưởng khẳng định Diệp Huyền yêu nghiệt chi tư. Tại chỗ tất cả mọi người tâm lý lần nữa nhịn không được kinh hô. Tất thành đại đế. Cái này là kinh khủng bực nào đánh giá? Tiền bối quá khen. Diệp Huyền mỉm cười, nhưng một câu tiếp theo, vãn bối cũng không dám gật bừa. Dứt lời, Diệp Huyền trên thân bắn ra vô địch khí thế, thần sắc tự tin ngạo nghễ nói, trưởng khống thời đại hẳn là tu sĩ chúng ta, mà không phải do thời đại trưởng khống chúng ta. Cho dù thiên đạo bị long đong, tu hành đường đoạn tuyệt, nhưng ta cũng sẽ đi ra tà vô địch đường. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Thì liên Diệp Huyền trước mặt đại thánh lao hầu đều ngây ngẩn cả người. Vô số người đầu ông. Khá lắm. Châu ta. Liên đại thánh cảnh cũng dám đổi. Đồng thời chúng cường giả cũng bị Diệp Huyền nói lời chấn động tâm thần. Bọn họ phảng phất theo Diệp Huyền trên thân, thấy được tương lai một tôn vô thượng cường giả sừng sững đạo chi đỉnh phong, quan sát vạn cổ tang thương, chấn áp vạn đạo, áp sập vạn cổ. 51 chương 52, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang chấn sát. Thánh nhân cũng như là con kiến hôi hồi lâu sau. Đại thánh lão hầu mới nói, "Tốt, có vô địch tâm, thành đạo đều có thể." Tán Dương Diệp Huyền một tiếng về sau, đại thánh lão hầu quay người nhìn về phía đạo thanh chờ bắt thánh, ngữ khí theo Tán Dương biến thành đạm mạc nói, "Trường Sinh Diệp gia hôm nay lão thân bảo vệ, các ngươi cũng đi." Một tôn vô thượng đại thánh lên tiếng, "Nếu như là tu sĩ tầm thường, hoặc là nói đỉnh cấp thế lực, chỉ sợ là cũng không quay đầu lại rời khỏi. Thế mà đạo thanh thánh nhân lại sắc mặt tối đen, nhìn chằm chằm Thiên Giao Chỉ đại thánh lão hầu nói, "Thiên Giao Chỉ đại thánh tiền bối, ngươi muốn bảo vệ Trường Sinh Diệp gia, không sợ đem Thiên Giao Chỉ cũng đẩy đến ta đằng xa, đạo nhất hai đại thánh địa đối diện sao?" Uy hiếp trắng trợn. Đồng thời đạo thanh thánh nhân còn tỏ thái độ, cho dù ngươi là đại thánh, cũng đừng hòng để bọn hắn chịu thua. Lần này động tĩnh lớn như thế, nếu như thanh thế to lớn đến đây, sau đó chỉ có thể xám xịt trở về. Chỉ sợ đến lúc đó bọn họ đằng xà, đạo một hai cái thánh địa, đem sẽ trở thành đông hoang trò cười. Hừ. Đại thánh lao hổ cười lạnh một tiếng, đừng nói là các ngươi, liền coi như các ngươi thánh địa bên trong đại thánh đến đây, cũng phải cút trở về cho ta. Ngươi. Đạo thanh thánh nhân không nghĩ tới, thiên giao chỉ đại thánh vậy mà quyết tâm muốn bảo vệ trường sinh Diệp gia, Diệp Huyền. Nhưng còn không có đợi đạo thanh thánh nhân lần nữa tỏ thái độ, Diệp Huyền thanh âm lạnh lùng, chợt đâm vào đại thánh lao hầu cùng đạo thanh thánh nhân trong lúc nói chuyện với nhau. 3000 mái tóc đen dài theo gió múa nhẹ, một thân trường bào màu trắng tăng thêm phong thần tuấn lãng khuôn mặt, tuyệt đại có 102 khí chất, đem tôn lên Diệp Huyền xuất trần trí cực, phảng phất sừng sững trần thế trích tiên bên trong người. Một đôi mắt đen bình tĩnh nhìn về phía đạo thanh chờ bắt thánh, Diệp Huyền cười ra tiếng, các ngươi có phải hay không sai lầm? Cái gì thời điểm là muốn các ngươi buông tha ta, mà không phải ta buông tha các ngươi? Diệp Huyền một lời nói nhường mọi người bừng tỉnh. Lấy Diệp Huyền vừa mới biểu hiện chiến lực, hắn sẽ sợ đạo thanh bắt thánh sao? Thế mà còn không chờ mọi người xác nhận ý nghĩ này, đạo thanh chờ bắt thánh đã sắc mặt đen nhánh vô cùng. Đạo thanh thánh nhân nhìn chòng chọc Diệp Huyền, thanh âm như là theo hàm răng gạt ra một dạng, ngươi muốn chết. Bắt thánh cùng bố sát cơ mãnh liệt quần quật ngàn dặm, hàn ý khiến người ta không rét mà run. Nhưng một giây sau nhường mọi người kinh ngạc là, Diệp Huyền không nói gì thêm, mà chính là bước ra một bước. Có thần minh giống như khí tức theo hắn bạo phát, thiên địa bị quái, càn khôn bị quần quật uy thế thanh tẩy, loại kia túc sát khí thế, xoắn nát hết thảy theo dõi thần thức, nhường bạn linh đều run sợ. Xé mở hư không, lần này Diệp Huyền không giữ lại chút nào bạo phát, tinh thâm cấp thiên đế quyền đánh ra, màu vàng ánh quyền như là sụp đổ vạn đạo, đánh xuyên qua cổ kim tương lai, trật tự thần liên chấn động xuống, đạo tác anh minh ở giữa, một cỗ khí tức tử vong, tại đạo thanh thánh nhân kinh hãi nhìn chăm chú bên trong, cơ hồ đập vào mặt, anh vô cùng uy năng quần quật ở giữa, đạo thanh thánh nhân chỉ cảm thấy toàn thân thánh huyết cơ hồ ngưng kết, nhịn không được rít lên thất thần quát, cứu ta! Đứng tại đạo thanh thánh nhân cái khác còn lại thất thánh, nghe vậy toàn thân một cái giật mình, cùng nhau hướng Diệp Huyền đánh ra vô thượng công phạt, ý đồ ngăn cản Diệp Huyền thế công. Thế mà màu vàng đế quyền thẳng tiến không lùi, trong nháy mắt nghiền nát tựa như đang lâm nhân đạo đỉnh phong thánh pháp, trung điệp đánh vào đạo thanh thánh nhân ở ngực. Đúng như là tiên giới rơi thế, vạn đạo ánh sáng phun trào ở giữa, đáng sợ tới cực điểm thánh lực hành táo bát hoang, xuyên qua thiên cung. Ầm. Nồng đậm thánh huyết tại hư không nổ tung, thiên địa vắng vẻ. Vô số người kinh hãi nhìn về phía anh minh nổ văng chỗ. Chỉ thấy chỗ đó đạo thanh thánh nhân nửa người đã đập nát, cái khác thất thánh càng là trực tiếp miệng phun máu tươi cùng nhau ném đi. Không. Đạo thanh thánh nhân hoảng sợ nhìn trước mắt Diệp Huyền, chỉ còn lại có nửa người đạo thanh thánh nhân. Lúc này rốt cục cảm thấy sợ hãi tử vong. Hắn nhưng là thánh nhân cảnh đỉnh phong đến gần vô hạn đại thánh cường giả. Diệp Huyền bất quá một cái thánh nhân cảnh tiền kỳ, hiện tại trực tiếp cứ thế mà vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, đem hắn oanh sát gần chết. Đạo thanh thánh nhân e ngại, thánh nhân cảnh đỉnh phong thực lực mang tới cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Mắt đen không hề bận tâm nhìn trước mắt, chỉ còn lại có nửa người hoảng sợ đạo thanh thánh nhân. Diệp Huyền mỉm cười, cho dù thánh nhân cảnh đỉnh phong, lúc này trong mắt ta cũng như là con kiến hôi. Dứt lời, ánh sáng màu vàng liền che lớp đạo thanh thánh nhân ánh mắt hết thảy. Vây đạo thanh thánh nhân toàn bộ thánh khu bạo thành xương máu, đế quyền vô địch uy thế quyết tán, vạn linh sợ hãi, chúng sinh sợ hãi, lại một tôn thánh nhân vẫn lạc, hơn nữa còn là một tôn thánh nhân cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả. T. Diệp Huyền giải quyết đạo thanh thánh nhân, trực tiếp đem nó thánh huyết tu cầm, về sau ánh mắt chuyển hướng hai gã khác thánh nhân cảnh đỉnh phong, cùng tiếp tổ tinh lạc trở thánh nhân. Nếu như mới vừa rồi không có cái này thất thánh thay đạo thanh thánh nhân ngăn cản một bộ phận uy năng, Diệp Huyền đã một quyền oanh sát đạo thanh tôn này thánh nhân cảnh đỉnh phong, nhưng hắn liền hoảng sợ cơ hội đều không có. Nhưng không quan trọng, hôm nay bọn họ chắc chắn đều toàn bộ bị chấn sát ở đây. Rốt cục đến thời khắc này, Diệp Huyền sát cơ không có chút nào thu liễm toàn bộ bạo phát, vô cùng uy thế mang theo sắc bén sát cơ, nhường hai tên thánh nhân cảnh đỉnh phong cùng kiếm tổ tinh lạc chờ thánh nhân cơ hồ ngạt thở. Chết. Diệp Huyền mặt như phủ băng, hai mắt như mặt nước tĩnh mịch ở giữa, lần nữa cất bước hướng còn thừa thất thánh đi đến. Trốn. Kiếm tổ tinh lạc thánh nhân chờ đỉnh cấp thế lực thánh nhân lao tổ thấy cảnh này thần sắc hoảng sợ, quay người liền muốn trốn. Bọn họ sợ Diệp Huyền lịch thiên chiến lực, để bọn hắn dường như cảm giác đối mặt với một tôn không có phần thắng chút nào đại thánh giống như. Đầu tiên là thánh nhân cảnh hậu kỳ Quy Nguyên Quan lão đạo bị một quyền đánh sát. Hiện nay, thì liên đạo thanh thánh nhân tôn này thánh nhân cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn đại thánh cường giả đều bị hai quyền chấn sát. Loại này yêu nghiệt, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Nhất định phải đại thánh. Không sai, nhất định phải đại thánh mới có thể chấn áp Diệp Huyền. Nhìn đến kiếm tổ, tinh lạc thánh nhân muốn chạy, Diệp Huyền bạo phát khí thế càng khủng bố hơn, cơ hội trong nháy mắt đuổi kịp trước hết chạy trốn kiếm tổ. Oanh hư không oanh minh, nương theo lấy xương máu nổ tung, thánh huyết oanh minh, trường sinh kiếm phái kiếm tổ chết. Tinh lạc thánh nhân cảm giác được sau lưng uy thế, thần sắc hoảng sợ không thôi, bởi vì trong cùng một lúc hắn cảm giác được Diệp Huyền đã cất bước hướng hắn mà đến. Phát giác chính mình không cách nào đào thoát, tinh lạc thánh trong lòng người quét ngang, thân thể dừng lại, quay người đối đã đi tới trước người Diệp Huyền nói thẳng, Diệp Huyền đạo hữu, ta nguyện. Oanh thánh huyết oanh minh, thưa không nổ tung. Diệp Huyền thần sắc hào không dao động, chỉ là nhẹ nhàng thu hồi tinh lạc thánh nhân thánh huyết, theo sau đó xoay người nhìn về phía cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch, liền giống như người bình thường toàn thân run rẩy sau cùng năm tên thánh nhân cường giả. Lạnh lẽo thấu xương bao phủ và dặm. Cho dù là rời xa Diệp gia thiên môn vạn dặm xa đông hoang cường giả, lúc này cũng không có chỗ nào mà không phải là lông tơ dựng đứng, vạn phần hoảng sợ. Khủng bố, quá kinh khủng. hai tôn thánh nhân, lại là hai tôn thánh nhân cảnh hậu kỳ cường giả vẫn lạc. Trời, nhìn đến chạy trốn kiếm tổ, Tinh Lạc thánh nhân bị Diệp Huyền trong nháy mắt chém giết. Một tên sau cùng đạo nhất thánh địa thánh nhân cảnh đỉnh phong lão tổ, đạo nguyên lão tổ đối còn lại tứ thánh quát lạnh nói, đồng loạt ra tay. Không phải vậy chúng ta đều phải vẫn lạc nơi đây. 52,